Chương 694, Quy Y Chính Thống. Chương 694, Quy Y Chính Thống. Nam tử trẻ tuổi lập tức bị Lục Chính nói đến chưa kịp phản ứng, dù sao hắn cũng không có ngờ tới Lục Chính thật sẽ cực kỳ phương phương thừa nhận một số sự tình. Hắn sửng sốt một chút, không khỏi nói, không thẹn với lương tâm. Bởi vì quân vương không tốt, liền không đi khuyên can tận trùng, đây không phải là phản quốc nghịch quân hạng người. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn hùng hùng hổ hổ mà đến. Cái gì chó chết, dám ở Già Lam Thánh Địa chó sủa không dừng lại. Người tới lớn tiếng quát lớn, trực tiếp phóng tới nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia cùng với sau lưng đám người hầu thấy thế, không nhịn được biến sắc. Vốn nên hộ chủ mấy cái hạ nhân đối mặt khí thế hung hăng người đến, cứ thế không dám lên phía trước. Vương, vương gia. Nam tử trẻ tuổi biến sắc, cả người khí thế nháy mắt yếu đi xuống. Hoài Dương Vương Nguyên Trọng nhanh chân đến gần, nhấc chân chính là một chân trùng điệp đạp hướng nam tử. Nam tử bị đạp trúng phần bụng, trực tiếp té ngửa trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, căn bản vốn không dám lúc đích. Hắn dám ở Lục Chính trước mặt không để mặt mũi, hùng hổ do người, là rõ ràng Lục Chính sẽ không bởi vì vài câu biện luận liền động thủ với hắn, mà còn nơi này vẫn là Ngụy Quốc. Nhưng vị này Hoài Dương Vương liền không đồng dạng, trực tiếp chém đầu của hắn, đoán chừng đều không có người sẽ thêm nói cái gì. Nguyên Trọng ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói người ta đúng không? Nhân gia tại trên An Quốc khuyên can biến pháp, tại Bắc vực cứu không biết bao nhiêu người. Ta Đại Ngụy phương Bắc biết lớn, nhân gia một đi ngang qua tới cứu bao nhiêu nạn dân, bản vương cứu tế dùng vật tư, có hơn 100 vạn thạch đều là bọn họ ở đâu tới. Ngươi chó đổ vật lại làm cái gì, cũng có tư cách tại chỗ này nói cái gì trung quân Hải Quốc. Làm sao, mới vừa mua hoa khôi chơi chán, thật xa chạy nơi này đến lễ Phật. Cũng ngay cho ta ra Già Lam. Về sau bản vương tại Lạc Dương hoặc Bình Thành gặp lại ngươi, chính là cha của ngươi ở trước mặt, ta cũng phải đem đầu của ngươi cho vặn xuống. Nguyên Trọng sắc mặt hung ác, lại là trùng điệp đạp mấy cước, đạp nam tử thống khổ thấp giọng rên rỉ. Cút, cút cho ta. Nam tử nào dám tiếp tục đối mặt Hoài Dương Vương lửa giận, hắn mấy cái tôi tớ nơm nớp lo sợ nâng lên người, lương thương chật vật xuống núi, không còn dám dừng lại chốc lát. Nguyên Trọng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, há mồm hừ nói, thứ mất mặt xấu hổ. Rất nhanh, Nguyên Trọng lại thu lại cảm xúc, chuyển vòng beo tay nói, A Di Đà Phật, nghĩ không ra Phật môn thánh địa còn chui vào con rồi, chứ quân chớ có bị quấy rầy hào hứng, tiếp tục, tiếp tục. Trên quảng trường mọi người nhất thời thu hồi xem trò vui tâm tư, ngay trước mặt Nguyên Trọng, cũng không tốt thảo luận vừa rồi chuyện phát sinh, lại bắt đầu tại nơi đó biện kinh luận Phật. Nguyên Trọng gặp quảng trường này lại dần dần náo nhiệt lên, cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn hướng về Lục Chính đám người liếc mắt ra hiệu. Sau đó mấy người rời đi quảng trường, đi tới một chỗ thanh tịnh chi địa. Nguyên Trọng bên cạnh còn đi theo Hồ Tình cùng với thứ nhất chúng thân tín. Bản vương vừa qua đến thế mà gặp phải loại này sự tình. Nguyên Trọng tức giận nói, Lục tiểu hữu đừng để trong lòng. Nói đến, cái kia hoàn cố bình thường là gan cũng không có như thế lớn, ta sẽ để cho người đi tra một chút, nhìn xem phía sau là ai tại sai khiến. Việc này chỉ sợ cũng không chỉ là hướng ngươi tới. Một bên Thanh Uyển ghé mắt nói, chẳng lẽ còn có chuyện của các ngươi? Nguyên Trọng yếu đất nói, cái này nói không chắc, bây giờ đại ngụy thế cục rất loạn, bản vương đều không rõ rõ đen trắng, quỷ biết là ai ở sau lưng bên dưới cái chiêu gì. Nguyên Trọng lại nhìn về phía Lục Chính, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nói, vừa rồi ngăn cách xa, ta cũng nghe được ngươi lời nói, có mấy lời ngươi không nên nói như vậy, cho dù ngươi thật nghĩ như vậy, đây chính là cho người công kích ngươi nhược điểm. Lục Chính cười nhạt một tiếng, nói ra, có người không đang muốn để ta thừa nhận những lời kia sao? Vừa vặn mượn bọn họ tuyên dương một cái. Nguyên Trọng nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi về sau không có ý định về An Quốc. Lục Chính nói, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Cũng bởi vì ta nói chính mình bất trung quân. Chẳng lẽ trở về An Quốc liền sẽ bởi vì nói hoài tội? Cái kia triều đình bách quan luôn miệng nói trung quân ái quốc, lại đi tà đạo sự tình, để vương triều hướng đi đường xuống dốc, lại nên là cái dạng gì xử phạt đâu? Lục Chính dừng một chút, lại nói, ta từ trước đến nay chưa nói qua muốn vì cái nào quân vương tận trung, ta là tại tận chính mình có khả năng, vì thiên hạ bách tính mà phục vụ. Nguyên Trọng nghe vậy cảm khái rất nhiều, thấp giọng nói, ta cảm thấy à, ngươi về sau nếu là tu không thành thánh người, sợ đều là lao thiên gia đuôi mù. Lục Chính cười cười, nói ra, vương gia về sau nếu là nhiều làm việc thiện sự tình, chắc hẳn cũng có thể tu thành chính quả. Ai ôi, cho ngươi mượn cát luôn. Nguyên Trọng đầy mặt mang cười, lại nói, đáng tiếc bản vương thiên tư không cao, sợ rằng thấy Phật tổ chân kinh, cũng ngộ không ra cái gì. Lục Chính mỉm cười nói, đại thừa Phật pháp không coi trọng tu luyện thiên tư, chú trọng làm việc thiện tích đức, độ hóa thế nhân, có một viên thiện tâm là đủ. Nguyên Trọng trừng mắt nhìn, kinh nghi nói, tiểu hữu còn hiểu đại thừa Phật giáo tu hành. Hắn suy nghĩ hắn cũng là mới vừa tiếp xúc đại thừa Phật pháp, quy y đại thừa Phật giáo cũng là cho chính mình thật lớn cháu tạo thế, thật không nghĩ qua có thể làm cho mình tu ra cái gì tới. Lục Chính nói, hiểu sơ, chờ sau này đại thừa Phật giáo tại Ngụy Quốc đứng lên, vương gia liền có thể minh bạch. Nguyên Trọng đôi mắt lập lòe, thật chứ? Trước đây cũng có cái gì tông phái Phật môn cao tăng nói làm việc thiện tích đức có thể dùng Phật pháp tu vi tinh tiến, nhưng bản vương cũng học qua, không lắm hiệu quả. Bên cạnh Thanh Uyển không khỏi nói, có lẽ là ngươi biện pháp không đúng, mà còn tu Phật pháp không đủ chính thống, về sau liền không đồng dạng. Nguyên Trọng chép miệng ba miệng, nửa tin nửa ngờ nói, thật sao? Bất quá ta trước đây tiếp xúc đến Phật môn cao tăng sát thực nhiều, từng cái tu hành pháp cũng đều không giống nhau lắm, ai, khả năng là lúc kia tu tạp. Nói đi thì nói lại, các ngươi làm sao hiểu những này? Nguyên Trọng nhìn xem Thanh Uyển, luôn cảm thấy cái cô nương này cùng phía trước có chút không giống, nhưng cụ thể chỗ nào không giống, nhưng lại nói không ra. Cảm giác bây giờ đối mặt bên trên Thanh Uyển, Nguyên Trọng không hiểu có một tia áp lực. Thanh Uyển cười hắc hắc nói, Phật tổ nói cho ta biết, ngươi tin sao? Nguyên Trọng nghe vậy sửng sốt một chút, ra bên trên Lam Sơn, có mấy lời vẫn là chớ có loạn nói bừa. Nguyên Trọng đột nhiên suy nghĩ một chút, người khác cũng không có đạo lý cùng hắn đùa kiểu này. Hắn không khỏi nhìn hướng bên cạnh Công Dương Minh, "Công Dương đại nho, ta không có tới Giả Lam chùa gần nhất những ngày gần đây, chẳng lẽ nơi này phát sinh cái gì?" Nàng nói là sự thật. Công Dương Minh nói, "Ta nói không rõ ràng." "Nói không rõ ràng?" Nguyên Trọng đôi mắt lập lòe, "Cái này không có phủ định, là thật có chuyện gì a?" Lúc này, Công Dương Minh lại đối Lục Chính nói, "Khổ Tâm mang theo một chút tăng nhân tại chúng ta chỗ ở bên ngoài, muốn hay không trở về nhìn xem?" Lục Chính nghe vậy nói, "Cái kia đi về trước đi." Nguyên Trọng nghe lời ấy, "Khổ Tâm, Tứ Đế Pháp Tông bị kia, ta biết, đi thôi, ta với các ngươi cùng đi, vạn nhất là tới tìm các ngươi phiền phức, ta còn có thể ra mặt." Nguyên Trọng căn bản không rõ ràng, Khổ Tâm cùng Lục Chính mấy người quan hệ, so Nguyên Trọng cùng song phương quan hệ đều muốn mất thiết. Kết quả là, một đám người lại đi đến Lục Chính mấy người chỗ ở. Nguyên Trọng nhìn thấy một đám cao tăng đứng tại bên ngoài viện, không nhịn được đôi mắt nổi lên dị sắc. Hắn biết Khổ Tâm là xuất từ Vân Linh chùa, tu Phật môn Tứ Đế Pháp, nhưng cùng Khổ Tâm cùng đi cao tăng, không chỉ là Vân Linh chùa tăng nhân, liền mặt khác tu Tứ Đế Pháp chùa miếu cao tăng đại biểu đều đến, trong đó còn có hắn cũng không nhận ra. Bất quá nhìn những này tăng nhân trang phục, Nguyên Trọng có thể phân biệt ra đều là cùng một tông phái. Song phương đều lên phía trước làm lễ, lên tiếng chào hỏi. Sau đó, mọi người lại tiến vào viện lạc riêng phần mình đứng vững. Khổ Tâm nhìn một chút chỗ đứng, lúc này mới phát hiện Nguyên Trọng một phương cũng không phải là cùng Lục Chính cùng một chỗ, liền Hồ Tình đều vẫn là đi theo Nguyên Trọng bên cạnh. Khổ Tâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Ta có chuyện quan trọng muốn nói." Lục Chính nghe vậy nói, "Cứ nói đừng ngại, nơi này không tính có người ngoài." Nguyên Trọng nghe đến lời ấy, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, còn chưa biết tình hình. Khổ Tâm nhân tiện nói, "Chúng ta mấy đại tự đều nguyện ý quy y đại thừa Phật giáo, tuân thủ Phật môn giới luật. Vì để cho những này Tứ Đế Pháp Tông tiền bối cao tăng quy y đại thừa Phật giáo, Khổ Tâm có thể là tận tình khuyên bảo khuyên rất lâu." Nguyên Trọng nghe đến có chút mơ hồ, những này Tứ Đế Pháp Tông tăng nhân muốn quy y đại thừa Phật giáo, làm sao tìm bên trên Lục Chính bọn họ? Chuyện này đối với sao? Thanh Uyển nhìn những này tăng nhân, hỏi ý kiến hỏi, "Các ngươi quả thật có thể tuân thủ mới giới luật?" Có tăng nhân nói, "Chúng ta tu hành Tứ Đế Pháp, tại phương diện nào đó đến nói, vốn là ăn đến khổ, mới Phật môn giới luật đối chúng ta mà nói không coi là cái gì. Bất quá theo thái tử chi ngôn, chúng ta còn muốn giao ra không ít lợi ích, xem như trao đổi, chúng ta muốn nhìn một chút chân kinh. Chỉ là điện hạ không có hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, nói Lục thí chủ có phương pháp phân rõ chân tâm thật ý, cho nên để chúng ta tới. Chúng ta cũng nghe Lục thí chủ tại Bắc vực làm việc, tin tưởng Lục thí chủ có chút thủ đoạn đặc thù, cũng tin tưởng Lục thí chủ là người sẽ không loạn phân biệt." Lục Chính nghe vậy bừng tỉnh, đại khái rõ ràng Nguyên Đạo đối mặt nhiều như thế tăng nhân không cách nào làm ra phán đoán, muốn để hắn đến kiểm định một chút. Khổ Tâm mở miệng nói, "Nghe các ngươi tại Bắc vực muốn sáng tạo bình yên đời, còn thiếu không ít nhân tài, chúng ta mấy chùa cũng có thể ra chút đệ tử tiến đến Bắc vực bên kia." Thanh Uyển híp híp mắt, nghĩ thầm Khổ Tâm vẫn là rất biết làm việc nhà, nhanh như vậy liền xúc tiến tốt hơn một chút Phật môn cao tăng đáp ứng rất nhiều điều kiện, nguyện ý quy y Phật môn chính thống. Lục Chính trầm giai nói, "Chư vị tất nhiên tin được ta, liền miệng tụng cái kia bộ chân kinh cùng ta nghe đi." Có người hoài nghi nói, "Thí chủ chính là Nho Đạo văn nhân, còn có thể lấy nghe Phật môn chân kinh đến phân rõ chúng ta chân tâm?" Một đám hòa thượng tụng kinh, người trong nghề là có thể nghe được tốt xấu, có người hay không tại thật giả lẫn lộn. Nhưng những này Tứ Đế Pháp Tông cao tăng lại có chút hoài nghi Lục Chính thủ đoạn, dù sao Lục Chính không tu Phật pháp, đối mặt bọn hắn những này tu Phật cao tăng, còn muốn nghe tụng kinh đến phân rõ cái gì, cảm giác ít nhiều có chút xem thường nước của bọn hắn mình. Lục Chính không nhanh không chậm nói, "Không thử một chút, các ngươi lại thế nào biết đâu? Theo các ngươi làm sao đọc đi?" Khổ Tâm liền hướng đồng môn tiền bối làm cái nháy mắt. Chỉ chốc lát sau, liền có người niệm lên trải qua tới. Gặp có người bắt đầu, mặt khác cao tăng cũng nhộn nhịp miệng tụng chân kinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện Phật quang lóe ánh, có huyền diệu chi khí tràn ngập một phương, càng có một ít dị tượng lộ rõ. Có cao tăng phía sau lộ ra màu vàng pháp tướng, có cao tăng bên cạnh nở rộ từng đóa hoa sen. Tốt tại viện tử có trận pháp che lấp, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống, không phải vậy những này cao tăng tụng kinh mang tới ảnh hưởng lớn hơn. Nguyên Trọng nghe đến nhiều như thế cao tăng tụng kinh, nhận lấy huyền diệu Phật khí tầm bổ, chợt cảm thấy như một xuân phong, phiêu phiêu dục tiên, khó mà tự tin. Trong tràng, Lục Chính bốn người lại không có bao nhiêu cảm giác, căn bản vốn không chịu tiếng tụng kinh ảnh hưởng. Công Dương Minh xem như nho ra đại nho, bản thân định lực cao, cho nên có thể thông dong bình tĩnh đứng đối. Mà Lục Chính ba người thì là tình huống đặc thù, dù cho không có Phật tổ ấn ký che chở, bọn họ bản thân cũng có thể chống cự bực này huyền diệu Phật âm. Đặc biệt là Thanh Ý Liễu một bộ thuần túy nghe không hiểu bộ dạng, để những cái kia còn tại tụng kinh cao tăng đều cảm thấy kỳ quái, hình như đọc kinh bị người trở thành gió thoảng bên hai. Thanh Uyển hiếu kỳ nhìn chăm chú lên những này Phật môn tăng nhân, nghe lấy những người này tụng kinh, nội tâm không hiểu hiện lên một tia ba động. Đổi lại trước đây, nàng căn bản nhìn không ra những người này tụng kinh lớn bao nhiêu khác biệt, nhưng bây giờ nha, nhưng là cảm giác rất rõ ràng. Có một loại một cái phân biệt đen trắng chân thực cảm giác. Sau một lúc lâu, Lục Chính liền đưa tay ra hiệu để mọi người dừng âm thanh. "Ta đã biết các ngươi tâm nghĩ, chư vị đi trước trở về đi, về sau chờ thông báo." Một đám cao tăng cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện Lục Chính có vận dụng thủ đoạn gì, thoạt nhìn hình như thật sự là dựa vào nghe. Cảm giác không quá đáng tin cậy bộ dạng. Thấy thế, Khổ Tâm đội vàng nói cảm ơn, sau đó mời chư vị cao tăng trở về chờ đợi thông báo. Có người trong lòng nghi hoặc, đã thấy Lục Chính không muốn nhiều lời bộ dạng, cũng chỉ có thể cáo từ rời đi. Sau một lúc lâu, Nguyên Trọng cái này mới từ huyền diệu Phật âm từ lấy lại tinh thần. Hắn giật mình nói, "Ai, người đều đi a? Các ngươi thật nghe ra đến cái gì?" Thanh Uyển cười tủm tỉm nói, "Vương gia trước đây nghe như vậy nhiều trải qua, chẳng lẽ còn nghe không hiểu tốt xấu?" Nguyên Trọng nói, "Ách, vừa rồi những cái kia cao tăng đạo hạnh cũng không thấp, còn có Bồ Tát cảnh tồn tại, ta điểm này Phật pháp tu vi, nhân gia nghĩ lừa qua ta còn không dễ dàng. Nguyên Trọng dừng một chút, lại nói, nghe nói các ngươi Nho gia hạo nhiên chính khí không phải bình thường, dùng cái này có thể phân biệt thứ gì à? Bất quá vừa rồi, các ngươi thật giống như không có sử dụng hạo nhiên chính khí. Lúc này, Khổ Tâm một người lại lặng yên trở về đình viện. Hắn đi tới Lục Chính bên người, thấp giọng nói, ngươi mới vừa rồi không có nói rõ, chẳng lẽ là những cái kia tăng nhân bên trong có? Lục Chính mở miệng nói, không chỉ một, mà còn có người cũng không phải là tu tứ đế pháp. Bên cạnh Thanh Nguyện trùng điệp gật đầu, nói bổ sung, có tà môn, thử, còn muốn lừa qua chúng ta, đạo hạnh lại cao cũng không được à? Khổ Tâm nghe vậy trong lòng giật mình, hai người đều nói như vậy, việc này không phải chuyện bừa. Cũng tốt tại mới vừa rồi không có chỉ ra đến, không phải vậy sự tình làm lớn chuyện, còn không quá tốt kết thúc. Khổ Tâm không khỏi nói, may mắn điện hạ để ta dẫn người tới tìm các ngươi, không phải vậy thật để cho dụng ý khó dò hàng người. Vậy làm sao bây giờ, muốn động thủ đối với bọn họ? Lục Chính thản nhiên nói, không gấp, kéo dài một chút, sẽ có bọn họ lộ ra nguyên hình thời điểm. Khổ Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói, được, ta trở về cùng điện hạ nói một tiếng. Đến mức đến cùng là người nào có vấn đề, Khổ Tâm cũng không có hỏi tới ngọn nguồn. Dù sao về sau hắn còn muốn tiếp xúc những cái kia tăng nhân, nếu là biết một ít người chân thực, sợ rằng khó mà dùng thường ngày thái độ đối đãi đối phương. Có một số việc vẫn là không muốn biết thật tốt. Nguyên Trọng nhìn đến kỳ quái, ngươi đến cùng làm sao nhìn ra được? Lục Chính ngược lại nhìn hướng Nguyên Trọng, mỉm cười nói, bởi vì cái kia bộ chân kinh chính là dựa dẫm vào ta truyền đi. Nguyên Trọng thần sắc sững sờ, chợt cả kinh nói, cái gì? Chương 695, không che đại hội chương 695, không che đại hội. Nguyên Trọng nhìn xem Lục Chính, còn tưởng rằng chính mình không có hoàn toàn thanh tỉnh, đều xuất hiện nghe nhầm. Nguyên Trọng nhịn không được hỏi, ngươi từ đâu tới chân kinh? Lục Chính nói, trước đây học được một tiên kinh văn, những cái kia chú giải đều là xuất từ tay ta, đến Phật tổ tán thành về sau, liền thành liền một bộ chân kinh. Lục Chính đưa tay đem chân kinh nguyên bản bày ra. Hiện tại đem chân kinh lấy ra, cũng là bởi vì trải qua một loạt sự tình, Lục Chính phát hiện vị này vương gia vẫn tương đối đáng tin cậy, có việc có thể trước thời hạn nói rõ một chút. Cho dù chân kinh khí tức nội liễm, cũng để cho Nguyên Trọng cái này tu Phật người cảm nhận được một tia cộng minh, cái này Phật môn chân kinh không thể nghi ngờ. Nguyên Trọng không khỏi tiến lên mấy bước, một đôi mắt lấp loé không yên. Cái này, kinh này đúng là ngươi chú giải. Cái này sao có thể? Nghe nói ngươi tại Bắc Bực hủy không ít chùa miếu, Phật tổ làm sao sẽ tán thành ngươi rót trải qua? Nguyên Trọng thực tế khó mà tin được, một mực truyền đi xôn xao chân kinh, thế mà lại là xuất từ Lục Chính chi thủ. Lục Chính khẽ mỉm cười, nói ra, chúng ta là hủy những cái kia mượn Phật tổ chi danh mà thỏa mãn chính mình tư dục chùa miếu, lại không phải đi cùng chư Phật Bồ Tát là địch. Nghĩ đến, là chúng ta tại Bắc Bực làm việc, cũng cảm động Phật tổ, nguyện ý giúp ta thúc đẩy kinh này, lấy chính Phật môn chính thống. Lục Chính lại nói, kinh này ta mượn tại Nguyên Đạo Thái Tử lấy lập Đại Thừa Phật Giáo, những ngày này thay đảm bảo. Chờ đại hội về sau, vương gia có thể đi Nguyên Đạo nơi đó mượn đọc. Nguyên Trọng thần sắc ngu ngơ, tại nơi đó suy nghĩ một hồi lâu, mới làm rõ một chút đầu mối. Vì cái gì lấy ra cái này trải qua đến? Nguyên Trọng vô cùng không hiểu, hắn thậm chí suy đoán Lục Chính suy nghĩ một chút dùng cái này chân kinh phá vỡ Phật môn, mượn cơ hội suy yếu Ngụy Quốc thực lực. Lục Chính nghe vậy nói, vương gia có thể tùy ý phỏng đoán hành vi của ta, dù sao ta, ngươi cũng không nhất định thật tin. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi là, dạng này sự tình, không chỉ là ta một người nguyện vọng liền có thể khống chế. Nguyên Trọng trong lòng run lên, hắn nghe được nói bóng gió, ở trong đó là có Phật tổ hỗ trợ. Không phải vậy, dạng này chân kinh lại như thế nào có khả năng diện thế đâu? Có như thế một tầng nguyên do, hắn chẳng lẽ còn có thể nghi ngờ cái gì sao? Cũng không thể nói Phật tổ muốn hủy Phật môn, hủy đi Ngụy Quốc ca. Nguyên Trọng nắm Phật châu vòng đeo tay, hai tay chắp lại, thần sắc thành kính nói, Phật tổ phù hộ, đại Ngụy làm hưng. Nguyên Trọng ngược lại nhìn hướng Lục Chính trong tay chân kinh, ánh mắt rạng rỡ nói như vậy, ta thật có thể tu ra chính quả đến. Bản vương yêu cầu không cao, có thể vào La Hán cảnh cũng tốt ta. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng những lời kia là nói đùa an ủi chi ngôn, hiện tại xem ra, hắn cũng là có hy vọng tu ra cái thành tựu tới. Lục Chính cười, nói ra, chỉ cần vương gia có ý, chư Phật Bồ Tát làm sẽ giúp. Nguyên Trọng nghe đến trong lòng lửa nóng, thế gian không có trường sinh bất tử chi pháp, nhưng nếu tu ra chính quả, sau khi chết có hương hỏa lâu dài cung phụng, có thể lưu một tia niệm tại thế gian đại đạo, cũng coi là khác loại một loại trường sinh. Trước đây hắn biết chính mình thiên tư không quá tốt, tiên gia đạo môn khó tu, tốt xấu vào Phật môn tu hành, nhưng mỗi ngày tụng kinh cũng tiến bộ không lớn, luôn là tìm cao tăng tại quý phủ đàm kinh luận Phật, cũng chỉ là cho chính mình như vậy một chút hư vô mở mị tan ủi, nhưng bây giờ là thật có hy vọng. Nguyên Trọng hỏi, ta nên làm như thế nào? Lục Chính nói, đường muốn từng bước một đi, trước lập Phật môn chính thống mới là đại sự. Vương gia cùng Lạc Dương, Bình Thành quyền quý tương đối quen, không che đại hội phía trước, có thể lại nhiều đi tranh thủ một cái. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, đương nhiên, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Nghe đến Lục Chính nói như vậy, Nguyên Trọng có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Nhưng ngay sau đó cục diện, hắn có tu luyện tới cấp bậc cao hơn cơ hội, có một số việc làm, hắn cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Nguyên Trọng nói, được, ta sẽ đi giúp Thái tử nhiều lôi kéo một chút trợ lực, nếu là bọn họ không tình nguyện, chờ sau này, ta cũng sẽ không nhớ tới tình cũ. Nguyên Trọng trong mắt lóe lên một tia hung ác, phía trước không tiện đối một ít người làm cái gì, nhưng về sau, danh chính ngôn thuận phía dưới, vậy hắn nhưng muốn để một chút người biết trời cao đất rộng. Một chỗ để phòng nghiêm ngặt tinh thất bên trong, Nguyên Đảo ngay tại chỉnh lý thật dày tài liệu danh sách, phía trên có Ngụy Quốc các địa phương thế lực, nhân vật đại biểu tin tức, gần như bao gồm lần này tới tham gia Phật môn không che đại hội Ngụy Quốc nổi danh nhân vật, còn có những người này gần nhất tại Già Lam hoạt động tình báo, tiếp xúc qua hạng người gì, nói qua cái dạng gì lời nói. Nguyên Đảo đem những người này đều đánh lên các loại tiêu ký, phân loại. Dựa theo từ hắn tại Lục Chính bên kia học tập đến mau lẹ phương pháp tiến hành số liệu chỉnh lý phân tích. Một phen chỉnh lý về sau, Nguyên Đảo phát hiện nếu như chỉ bằng vào chính mình hiện có quyền lực, muốn làm đến lập Phật môn chính thống, lấy áp chế toàn bộ Phật môn cùng với phía sau cậy vào hoặc phụ thuộc thế lực, căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Ngụy Quốc Lịch Đại Đế Vương đều nghĩ đến suy yếu Phật môn thực lực, nhưng đều rất khó có quá tốt hiệu quả, cũng không phải không tận tâm, mà là rất khó khăn. Nguyên Đảo đuốt đuốt mi tâm, đột nhiên có chút hiểu được nhà mình phụ hoàng khó xử. Còn tốt. Nguyên Đảo nhẹ giọng thì thào, còn tốt hắn cùng Đại Ngụy Lịch Đại Thiên Tử không giống, trong tay hắn có đám tiền bối chưa từng có con bài chưa lật. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, nhưng gặp mấy vị giáp sĩ mang theo hai vị tăng nhân đi vào. Hai vị tăng nhân là Vô Cầu, còn có Bạch Mã Tự Phương trưởng pháp năng. Là Nguyên Đảo để Vô Cầu đi đem vị này Phật môn cao tăng mời đến. Nguyên Đảo cười tủm tỉm đứng dậy đón lấy, "Pháp năng đại sư." Pháp năng hai tay chắp lại thi lễ, nói khẽ, "Lão nạp bái kiến thái tử điện hạ." Nguyên Đảo nụ cười trên mặt không giảm, cách không che đại hội bắt đầu bất quá 3 ngày, lúc này mời đại sư tới, là có chút việc muốn mời đại sư hỗ trợ. Pháp năng nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, "Điện hạ mời nói." Nguyên Đảo ngược lại thu lại tiểu ý, nói ra, "Còn mời đại sư lại đi du thuyết một chút cao tăng, nói cho bọn họ, ta Đại Ngụy lập đại thừa Phật giáo là Phật môn chính thống bắt buộc phải làm, bản thái tử chính là bỏ mình tại Già Lam, việc này cũng không cho thay đổi." Nguyên Đảo nhìn xem Pháp năng, mắt sáng ngời như lửa, "Lập Phật môn chính thống, hợp quy tắc Phật môn, không phải là một mình ta chi ý, cũng không chỉ là phụ hoàng, triều đình quan lại, Đại Ngụy ước vạn bách tính tố cầu." Nguyên Đảo dừng một chút, âm thanh thay đổi đến âm u, "Còn có cái này trên 9 tầng trời, chính nhìn chăm chú lên các ngươi chư Phật Bồ Tát. Các ngươi Phật môn qua nhiều năm như vậy, an cấp ta Đại Ngụy tiền tài đã đủ nhiều, cũng nên thỏa mãn. Bản thái tử, đây là một lần cuối cùng hảo tâm khuyên các ngươi, chớ có đợi đến tại Phật tiền thứ tội, chỉ sợ cũng thì đã trễ." Nguyên Đảo lấy ra một tờ danh sách đưa cho Pháp năng, "Ta biết đại sư là thành tâm hướng Phật, hy vọng đại sư cũng có thể là Đại Ngụy, vì Phật môn lại nhiều suy nghĩ một cái." Pháp năng trầm mặc tiếp nhận danh sách, cấp tốc nhìn thoáng qua, nói khẽ, "Lao nạp minh mạch, nhất định sẽ thật tốt khuyên nhủ bọn họ một phen." Nguyên Đảo hé miệng cười, nói ra, "Làm phiền đại sư, về sau đại thừa Phật giáo lập thành chính thống, nên có đại sư một chỗ cắm rủi." Pháp năng nghe vậy không có bày tỏ cái gì, chỉ là nói một tiếng Phật hiệu, ngược lại cáo từ rời đi. Chờ sau một chốc, Lục Chính cùng Thanh Huyền hai người trước đến thăm hỏi. Nguyên Đảo những ngày này cũng bận rộn cực kỳ, thực tế rút không ra nhàn rỗi cùng Lục Chính bọn họ tụ họp một chút. Biết được hai người tới, Nguyên Đảo không khỏi mừng rỡ, đem hai người đưa vào trong phòng. "Lục tiên sinh, Thanh Huyền cô nương, khoảng thời gian này ở trên núi ở đến vừa vặn rất tốt, không có người nào tới quấy rầy đến các ngươi à?" Đoạn trước thời gian hữu nhân chất vấn Lục Chính sự tình, Nguyên Đảo là biết được. Lúc ấy hắn liền rất phẫn nộ, nhưng cũng không có đi trừng trị người kia. Dù sao lúc này nếu là người kia chết rồi, nói không chừng còn có người đi ra dội nước bẩn. Cho nên Nguyên Đảo để người trong bóng tối truy tìm người kia, nhìn xem là cái gì tình huống, có hay không bị người sai khiến, chờ về sau lại tìm lý do chính đáng đem người cho thu thập. Lục Chính nghe vậy nói, "Thật không có, điện hạ phái hộ vệ đủ nhiều, để rất nhiều người muốn gặp ta cũng không dám tới." "Ê." Nguyên Đảo không khỏi nói, "Không có gây trở ngại đến các ngươi tiếp xúc cái gì bạn bè loại hình a?" Hắn phái người đi hộ vệ Lục Chính bọn họ, cũng không phải đi giám thị, mà là tại cảnh cáo những người khác. Lục Chính lắc đầu nói, "Này cũng không có, còn quen biết mấy vị cùng chung chí hướng, bọn họ chuẩn bị về sau đi Bắc vực nhìn xem." Lục Chính lại nói, "Những này việc vặt tạm thời về sau trò chuyện tiếp, điện hạ bên này có cái gì khó khăn?" Nguyên Đảo nghe vậy nói, "Tất cả cũng còn tốt, chỉ cần Lục tiên sinh nơi đó không có vấn đề, ta chỗ này cũng còn thuận lợi." Nguyên Đảo tự nhiên nói mời Phật tổ hiện linh một chuyện, chỉ cần Phật tổ có thể lộ ra ý, vấn đề gì đều không phải vấn đề lớn. Lục Chính nhẹ gật đầu, "Vậy liền tốt." Bên cạnh Thanh Huyền lấy ra một quyển sách đưa cho Nguyên Đảo, giải thích nói, "Chúng ta lo lắng đột phát cái gì ngoài ý muốn, cho nên chuẩn bị cho ngươi một chút dự bị phương án, còn có không ít diễn thuyết tử, lấy ứng đối đột phát tình hình. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, không đến mức không vững vàng cục diện." Nguyên Đảo không khỏi hiếu kỳ mở ra sách lật xem, nhìn đến trong lòng hắn hơi kinh. Ở trong đó nội dung, thậm chí còn diễn thử đại hội bên trên các đại Phật môn kết hợp xuất thủ đối phó Ngụy Quốc quan vương, hắn xem như thái tử lại làm như thế nào quyết đoán, còn đưa mấy loại khác biệt phương án, chuẩn bị mấy bộ ngôn từ. Thanh Huyền gặp Nguyên Đảo thần sắc có chút nghiêm trọng, cười tủm tỉm nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy nhiều, sự tình cũng không nhất định phát triển đến bết bát như vậy tình trạng. Chúng ta có Phật tổ phù hộ, đến lúc đó liền tính trời sập xuống, ngươi đừng đem tử quên là được." Trong lòng Nguyên Đảo cổ quái, lời nói này phải cùng diễn kịch, nhưng mà cái này có thể việc quan hệ đến Đại Ngụy tương lai, một điểm không qua loa được. Nguyên Đảo hít sâu một hơi, "Tốt đã, ta sẽ đem những nội dung này đều tốt ghi nhớ." Thanh Huyền một mặt vui mừng nói, "Biểu hiện tốt một chút, đừng ném phần." Lục Chính lại cùng Nguyên Đảo thảo luận một việc thích hợp, về sau cùng Thanh Huyền lặng yên rời đi. Nguyên Đảo một người ngồi tại trong phòng, tinh thần còn mười phần phấn khởi, nghĩ đến chính mình muốn làm sự tình, nội tâm hắn liền khó mà bình tĩnh. Mùng 1 tháng chạp, thích hợp tế tự, cầu phúc, quét dọn, trừ sâu. Già Lam chi địa, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Ra bên trên Lam Sơn, trong chùa miếu bên ngoài đã tập hợp rất nhiều người, người người nôn náo, người đông nghìn nghịt. Hôm nay là không che đại hội đầu ngày, sẽ có Ngụy Quốc triều đình đại biểu cùng với các đại Phật môn đại biểu tại Già Lam trong chùa tế tự, kéo ra đại hội mở màn. Nguyên Đảo sớm làm đủ chuẩn bị, mang theo một đám người tiến vào Già Lam chùa, tiến đến chủ điện lễ Phật tế tự. Đi theo sau Nguyên Đảo tế tự đội ngũ bên trong, có Ngụy Quốc triều đình bách quan đại biểu, Phật môn tông phái cao tăng, thế gia đại tộc nhân vật đại biểu vân vân, còn bao gồm Ngụy Quốc bên ngoài một chút tôn quý tân khách, ví dụ như đại nho Công Dương Minh. Lục Chính ba người thì không có ở trong đó, bọn họ không hứng thú tham gia dạng này rườm rà tế tự, bất quá có vào miếu xem lễ tư cách, cho nên chỉ là ở bên cạnh xem kịch. Già Lam chùa đã xây dựng đến đầy đủ rộng rãi, nhưng không chịu nổi lần này tới tham gia không che đại hội quá nhiều người, phóng nhãn nhìn, khắp nơi đều là người. Thanh Uyển nhìn thấy náo nhiệt, xem chừng Ngụy quốc các nơi nhỏ một nửa nhân vật cao tầng đều ở nơi này. Cái này nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đem toàn bộ Già Lam núi đều hủy đi lời nói, sợ là Ngụy quốc liền phải đại loạn. Bất quá loại này sự tình, cũng liền ảo tưởng một cái. Già Lam thánh địa phòng hộ cũng không thấp, nơi này đến tốt hơn một chút nhân vật đều là đạo hạnh cao thâm hạng người, không thiếu các lộ tu hành vấn đạo cường giả. Dù cho có thánh nhân giáng lâm muốn phá hủy nơi đây, cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này, Già Lam tự chủ điện mấy đại điện cửa đều hoàn toàn mở rộng, có thể để cho ngoài điện mặt người cũng có thể thấy rõ ràng tế tự. Nguyên đạo cùng mấy đại Phật môn cao tăng dẫn đầu, tại Phật điện bên trong chủ trì tế tự nghi thức. Đi ngang qua một hệ liệt phức tạp nghi thức về sau, nguyên đạo mọi người hoàn thành tế tự đại điện, tuyên bố không che đại hội như vậy khai mạc. Nhưng mà, sự tình vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nguyên đạo không hề rời đi Phật điện, mà là lại cất cao giọng nói, "Ở đây, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố." Lời còn chưa dứt, bốn phía liền truyền đến một trận tiếng vang, có ít người cả kinh thở nhẹ ra âm thanh. Nhưng thấy từng đội toàn thân mặc giáp cao lớn binh sĩ đạp lên đều nhịp bộ pháp tiến vào Già Lam chùa, ông tuân hướng chủ điện phụ cận. Còn có tướng sĩ trực tiếp mang binh tiến vào đại điện bên trong, hộ vệ tại nguyên đảo tả hữu. Lúc đầu Già Lam trong chùa bên ngoài các nơi đều không ít vệ binh đang duy trì trật tự. Hiện tại lại xuất hiện nhiều như thế khí thế hung hăng giáp sĩ, để ở đây người đều cảm thấy một cố kiểm chế bầu không khí. Một chút Phật môn tăng nhân nhịn không được có chút biến sắc, bọn họ đều không có ngờ tới tại không che đại hội ngày đầu tiên, thái tử nguyên đảo tựa hồ liền có đối với bọn họ phát sáng đao tư thế. Nguyên đảo biểu lộ thong dong bình tĩnh, mở miệng nói, chư vị an tâm chớ đội, những này tướng sĩ tới đây là vì bảo vệ đại gia an toàn, chớ có chỗ dị động, để tránh thương tới vô tội. Có thể đi vào chùa miếu bên trong xem lễ đều không phải nhân vật bình thường, tất cả mọi người rất nhanh yên tĩnh lại, không có người nào lỗ mãng. Nguyên đảo thấy thế, không nhanh không chậm nói, nhận tiên vận, Phật tổ phù hộ. Ta, đại ngụy thái tử Nguyên đảo may mắn đến Phật môn chân kinh một bộ, chính là Phật tổ nhận ý trải qua, Phật môn chính thống chi pháp, đại thừa Phật pháp bình thư. Bây giờ Phật môn không che đại hội bên trên, ta vô ý tư tàng, cùng chư vị cùng nhau thưởng thức chân kinh nguyên bản. Lời vừa nói ra, không ít người vì đó xôn xao. Bọn họ tại Già Lam nhiều ngày như vậy, hoặc nhiều hoặc ít nghe đến một chút tiếng gió, nói có cái gì Phật môn chân kinh ra mắt, nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua chân kinh nguyên bản. Liên phụ cận Phật môn cao tăng nghe lời nói này, cũng là ánh mắt lóe sáng nhìn hướng Nguyên Đạo. Nguyên Đạo kiềm chế lại tâm tình, lật tay lấy ra chân kinh, một cỗ thần thánh huyền diệu chi khí nháy mắt dập dờn mở ra. Khí tức vô hình lan rộng ra ngoài, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được khác thường. Đặc biệt là trong điện những cái kia Phật môn cao tăng, tâm thần vì đó đại chấn, trước mắt Nguyên Đạo lấy ra kinh thư, là thật trải qua nguyên bản không thể nghi ngờ. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được chân kinh có một tia Phật ý tồn tại, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Phật đạo bản nguyên, Phật tổ chi ý. Chương 696, mời chư Phật Bồ Tát chương 696, mời chư Phật Bồ Tát mọi người nhìn thấy Nguyên Đạo trong tay chân kinh, từng cái biểu lộ biến ảo khác nhau. Có người thần sắc khiếp sợ, có người đôi mắt lóe ánh sáng, liền sâu trong nội tâm dục vọng tham luyến đều hiện ra đến một tia. Nhưng đối mặt chân kinh tồn tại thần thánh khí tức, đều là không dám biểu hiện quá rõ ràng. Cách đó không xa, Thanh Uyển trừng mắt hiếu kỳ dò xét bốn phía, muốn nhìn xem đến cùng có người hay không dám nổi lên lá gan, đến cướp đoạt cái kia bộ chân kinh. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường hiện lộ ra như vậy một tia không bình thường. Thủ hộ tại Nguyên Đảo xung quanh các tướng sĩ toàn thân toàn ý đề phòng, ở vào hết sức căng thẳng trạng thái chiến đấu. Trừ những này trên mặt nội tướng sĩ, bốn phía còn có một chút nhân vật tại phòng bị đột phát tình huống. Thu chúng người chú ý Nguyên Đảo nội tâm đồng dạng khó mà bình tĩnh, sợ thực sự có người đột nhiên xuất thủ, xáo trộn hắn tiếp xuống tiết đấu. Bất quá mấy hơi về sau, cũng không thấy có cái gì người dị động. Hiển nhiên, một số tồn tại rất rõ ràng dù cho chân kinh đang ở trước mắt, muốn từ Ngụy quốc thái tử dạng này nhân vật trong tay cưỡng đoạt chân kinh, cơ hội là rất không có khả năng sự tình. Nhân gia dám đem chân kinh trước mặt nhiều người như vậy triển lộ ra, há lại không có một chút chuẩn bị. Hiện tại trước mặt mọi người đối Ngụy quốc thái tử xuất thủ, cho dù thuận lợi cướp được chân kinh rời đi nơi đây, xác định vững chắc cũng thành đại ngụy cùng với Phật môn công địch. Đến cùng vẫn là lý trí chiến thắng tham lam. Nguyên đảo vẫn không có thư giãn, nghiêm trang mở ra chân kinh, há miệng tụng niệm Phật kinh. Quan tự tại Bồ Tát, có tiếng tụng kinh cuốn theo huyền diệu Phật pháp khí tức truyền bá hướng bốn phương tám hướng. Nhất thời, Già Lam trên dưới núi, mấy chục bạn trước đến tham gia không che đại hội người đều là nghe đến kinh này. Bên ngoài chùa, còn có rất nhiều người tôn sùng không rõ tình huống, nhưng nghe được cái này huyền diệu tiếng tụng kinh, đều là yên tĩnh đứng thẳng lắng nghe, yên lặng tại một loại thần đài thanh minh thoải mái dễ chịu trạng thái. Nguyên đạo bản thân Phật pháp cũng không tính cao thâm, nhưng bây giờ có chân kinh tại tay, hắn nói tới ngôn ngữ, đều có thể được đến chân kinh gia trì. Có tuệ căn tăng nhân, nghe đến trải qua âm thanh liền có cơ hội tiến vào đốn ngộ trạng thái, tăng lên tự thân tu hành. Đặc biệt là cách Nguyên đạo gần nhất những cái kia cao tăng, cho dù là bọn họ phía trước nhìn qua kinh này sách phó bản, nhưng bây giờ chân kinh nguyên bản lộ rõ huyền diệu, để bọn họ đều sinh ra khắc sâu hơn cảm ngộ. Kinh văn rất ngắn, Nguyên đạo rất nhanh liền đọc xong. Có người còn chưa từ huyền diệu trải qua âm thanh bên trong đi ra ngoài, còn có người cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn, không có cách nào càng sâu cảm ngộ chân kinh. Nguyên đạo ngừng lại một cái, lại cất cao giọng nói, kinh này chính là đại thừa Phật pháp chi yếu nghĩa, Phật tổ chính thống chân pháp. Như thế nào đại thừa? Chính là phổ độ chúng sinh, đi bố thí, thích ngữ, sát đi, đồng sự. Nguyên đạo tay cầm chân kinh, bắt đầu giải thích rót trải qua nội dung. trong đó bao hàm hứa nhiều Phật môn bên trong người đều chưa từng nghe nói Phật môn thuật ngữ, còn có các loại lý niệm. Già Lam trên dưới núi gần như tất cả mọi người đang nghe Nguyên Đạo giảng kinh, cũng không có người đi ra ngăn cản Nguyên Đạo tuyên dương đại thừa Phật pháp. Lúc này có người đi ra ngăn cản, đó chính là đắc tội mấy chục bạn nghe kinh người, dù cho trong những người này không phải là Phật môn tín đồ, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao cảm thụ Phật môn chân kinh huyền diệu, đối với không phải tu Phật người mà nói, cũng là một cơ duyên to lớn. Những cái kia Phật môn tông phái cao tăng thực tế không nghĩ tới không che đại hội mới vừa bắt đầu, Nguyên Đạo trực tiếp lấy ra chân kinh nguyên bản tới nói trải qua, căn bản vốn không cho bọn họ một điểm thời gian phản ứng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Lục Chính cùng Thanh Huyền hai người đối giảng kinh thờ ơ, mà là tại nơi đó lặng yên cảm ứng quanh mình tất cả. Người khác có lẽ không cách nào phát giác, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở đây một ít người còn tại do dự, có người tâm tư không thuần. Nguyên Đạo tại nơi đó thao thao bất tuyệt giảng kinh, giải thích đại thừa Phật pháp yếu nghĩa nội dung, để ở đây những người này đều đối đại thừa Phật pháp có một cái đại khái hiểu rõ. Nói Nguyên Đạo chủ đề vì đó nhất chuyện. Đại thừa Phật pháp vốn là Phật môn chính thống, nhưng mà Phật môn trải qua mấy lần hạo kiếp về sau, liền yên lặng tại thế gian. Bây giờ cuối cùng được Phật môn chính thống chân kinh hiện thế, là ta Đại Ngụy đến thiên mệnh, nhận Phật ý. Ở đây, bản thái tử đại biểu Đại Ngụy triều đình cùng Phật môn, chính là lập đại thừa Phật giáo là Phật môn chính thống. Chư Phật môn tông phái làm quy y chính thống, tuân thủ giới luật, lấy dương Phật môn chân pháp, phục hưng Phật giáo. Lời nói này vừa nói ra, không ít người vì đó xôn xao. Mặc dù trước sớm tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, Ngụy quốc có muốn lập đại thừa Phật giáo là Phật môn chính thống ý nghĩ, nhưng bây giờ Nguyên Đạo xem như Ngụy quốc thái tử, thật làm chúng tuyên bố ra, ngồi vững việc này, vẫn là để người cảm thấy kinh ngạc. Có chút cao tăng sắc mặt thay đổi đến không thế nào để mắt. Người thái tử Nguyên Đạo đại biểu Đại Ngụy triều đình coi như đi, làm sao còn đại biểu bọn họ Phật môn? Để tất cả Phật môn tông phái đều quy y đại thừa Phật giáo, tuân thủ mới Phật môn giới luật, đây quả thực là không tuân theo quy củ. Đừng nói một cái thái tử, chính là Ngụy quốc lịch đại thiên tử cũng không dám như thế yêu cầu Phật môn. Đến lúc này, những này người trong Phật môn triệt để minh bạch, vị này mới vừa lên đến thái tử không chơi yếu đất, là quyết tâm thật muốn cùng bọn họ Phật môn tông phái đối nghịch. Đột nhiên, có âm thanh lơ lửng không cố định, quanh quẩn tại Phật điện xung quanh. Nếu không quy y đại thừa Phật giáo là chính thống, làm như thế nào? Mọi người nghe đến lời ấy, từng cái vừa đi vừa về tứ phương, nghĩ biết đến cùng là ai tại phát biểu. Nguyên Đạo thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, nếu là người trong Phật môn, không quy y đại thừa Phật giáo, tức là Phật môn dị giáo, cùng tà môn ma đạo ngang nhau nhìn tới. Ta Đại Ngụy triều đình cùng Phật môn làm tổng chu diệt. Tại Ngụy quốc, tà môn ma đạo người tu hành là quan phủ mệnh lệnh rõ ràng chèn ép tồn tại. Dạng này thuyết pháp, quả thực chỉ cấp ngay lập tức Phật môn các tông phái một con đường sống, cái khác đều là tử lộ. Lúc đầu còn lựa chọn trung lập một chút Phật môn tông phái ngay vậy, đều không cách nào bước vàng. Mặt khác thiện tin cùng không cho phép ai có thể đều nghe bối rối, làm sao cảm giác Đại Ngụy triều đình muốn cùng Đại Ngụy Phật môn đánh nhau tiết tấu. Bọn họ là tới tham gia không che đại hội, cũng không phải nghĩ nhiễm phải cái gì phiền phức. Một chút tại Già Lam trong chùa tân khách suy nghĩ muốn hay không lén lút trốn đi, nhưng nhìn thấy xung quanh giới nghiêm binh sĩ, cứ thế không dám loạn động, miễn cho bị những vệ binh này hiểu lầm, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Điện hạ quả thật muốn đi cái này không nhân nghĩa cử chỉ, để người ngoài chê cười, để Đại Ngụy rơi vào hỗn loạn sao? Lại có tiếng âm tại bốn phía truyền đến. Nguyên Đạo thản nhiên nói, là Phật môn chính thống phát huy Phật pháp, thế nào bất nhân bất nghĩa? Các ngươi hạng giá áo túi cơm cũng chỉ dám ở phía sau ăn nói linh tinh, châm ngòi ly gián. Nguyên Đạo giơ tay lên một cái, ra hiệu bên cạnh một vị tâm phúc thuộc hạ. Thuộc hạ vội vàng lấy ra một bản thật dày văn thư mở ra. Nguyên Đạo chỉ văn thư, cái này bên trên có Phật môn giới luật, chư vị tông phái chùa miếu đại biểu lại có thể nhìn, ở phía trên ký tên đồng ý, liền coi như là quy y đại thừa Phật giáo. Như nó cửa bên trong về sau có vi phạm giới luật tăng lữ, tự nhiên dựa theo giới luật trừng phạt. Cái kia thuộc hạ trực tiếp cầm văn thư, hướng đi gần nhất một vị Phật môn cao tăng. Cái kia cao tăng xuất từ hoàng gia chùa miếu, vẫn là trong hoàng tộc người, rất là cổ động ký tên đồng ý, động tác tương đối nhanh nhẹn. Sau đó, văn thư lại đưa tới vị thứ hai cao tăng trước mặt, chính là Bạch Mã Tự Phương Trượng Pháp Năng. Pháp Năng cũng không có cái gì do dự, đại biểu Bạch Mã Tự lưu lại chính mình danh tự. Chỉ là phổ phổ thông thông ký tên đồng ý, thậm chí không phải cái gì mang theo lời thể pháp thuật khế ước. Không ít người gặp tình huống như vậy, trong lòng không khỏi cổ quái. Cứ như vậy một tờ văn thư, chẳng lẽ còn có thể trói buộc đến những cái kia Phật môn tông phái? Nhân gia hiện tại ký tên, về sau lưng vẫn là như cũng làm việc, chẳng lẽ triều đình thật đúng là có thể thế nào? Cái này lập tức cho người một loại sấm to mưa nhỏ cảm giác. Bây giờ Ngụy quốc các đại Phật môn tông phái tụ tập ở đây, Nguyên Đạo cũng chỉ là để bọn họ ký tên thừa nhận đại thừa Phật giáo là chính thống. Thật muốn đem đại thừa Phật giáo đứng lên, về sau đường sợ là còn rất dài. Đó lấy, văn thư lại đưa tới kế tiếp cao tăng trước mặt. Vị kia cao tăng cầm văn thư tỉ mỉ nhìn một lần, xác định xác thực không có dấu môn đạo gì về sau, ở phía trên lưu lại tên. Một cái ký tên mà thôi, hắn còn không tin Nguyên Đạo thật có thể lấy ra làm cái gì văn chương. Một phương diện khác, Nguyên Đạo thật sự rõ ràng đem chân kinh nguyên bản bày ra, đồ vật căn bản không giả được. Hiện tại cũng thực tế tìm không được cái gì tốt lý do phản đối đại thừa Phật giáo. Không bằng trước tạm thời nhận xuống, về sau không nghe theo triều đình an bài liền được. Những cái kia giới luật nha, liền làm một tờ hoang đường nói. Lúc này trực tiếp đứng ra phản đối, khó tránh sẽ không bị giết gà dọa khỉ, được không bù mất. Có thể đại biểu các đại tông phái chùa miếu nhân vật, đều là nhân tinh, cũng yêu quý thanh danh của mình. Cân nhắc lợi hại phía dưới, tự nhiên sẽ làm ra thích hợp làm hạ lựa chọn. Cái kia văn thư bên trên, chỉ nói mới giới luật cùng thừa nhận đại thừa Phật giáo là chính thống, cũng không có cái khác lợi ích yêu cầu. Nếu như Nguyên Đạo nhất định để bọn họ hiện tại liền lấy ra cái gì lợi ích lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Có như thế ý nghĩ người, còn không chỉ một người. Kết quả là, tại một loại khá quỷ dị bầu không khí bên trong, đến từ Ngụy Quốc Phật môn các đại tông phái đều tại văn thư bên trên ký tên đồng ý kỳ thật, cũng có người đang chờ những tông phái khác phản đối nguyên đạo. Nhưng chờ lấy, phát hiện đều không có người làm cái kia người dẫn đầu. Có ít người lòng mang bất mãn, cũng chỉ có thể tại nhìn qua văn thư về sau, nắm lô mũi nhận xuống. Lùi trước một bước này, nhìn vị này thái tử còn có cái gì hậu chiêu. Tại cách đó không xa xem trò vui Thanh Uyển trừng mắt nhìn, nàng còn tưởng rằng có người không muốn ký tên đâu, làm sao từng cái như thế sợ. Trong lúc nhất thời, Thanh Uyển còn có chút thất vọng nhỏ, cảm thấy sự tình quá thuận chút. Nguyên Đảo tay cầm chân kinh đứng thẳng như tùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng trước mặt mọi người. Có người đem văn thư lại có đến Nguyên Đảo trước mặt. Nguyên Đảo nhìn cũng không nhìn, mở miệng nói, bản thái tử sẽ không miễn cưỡng bất kỳ người nào, các ngươi nguyện ý quy y đại thừa Phật giáo, làm thành tâm thực lòng, không có gì tâm. Ta có thể lại cho các ngươi một cơ hội, không muốn quy y người, tình thân gia ta đại ngụy, muôn đời không được về. Nguyên Đảo khoát tay bên trong chân kinh, Phật tổ, chư Phật Bồ Tát tại thượng, chư vị cần phải suy nghĩ kỹ. Không ít người trong Phật môn nghe vậy cổ quái, nghĩ thầm không sai biệt lắm liền phải, thật đem chân kinh làm cái gì đại sát khí. Chư Phật Bồ Tát còn có thể giúp ngươi hay sao? Bọn họ còn không tin Nguyên Đảo còn có thể bằng một bộ chân kinh đem bọn họ đều trấn áp. Nguyên Đảo thấy không có người đáp lại, hình như có chút lạnh tràng. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm qua văn thư để tại chân kinh bên trên. Nhất thời, chân kinh hào quang lấp lánh, tính cả văn thư hóa thành một sợi chùm sáng xông lên tận chín tầng trời, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Liền những cái kia Phật môn cao tăng cũng không phát hiện tia sáng là như thế nào biến mất. Cái này, có người đột nhiên không có tồn tại cảm thấy một tia khiếp sợ, đến từ đối với sinh tử nguy hiểm hoảng hốt. Nguyên Đảo hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua Lục Chính mấy người vị trí. Gặp Lục Chính mấy người ung dung không đổi, hắn cũng nội tâm yên ổn. Lại mời chư Phật Bồ Tát hạ phàm, thanh lý môn hộ, lấy chính Phật môn. Nguyên Đảo thong thả mở miệng, nói ra Thanh Uyển chuẩn bị cho hắn một câu lời kịch. Ở đây không ít người nghe lời nói này, trong lòng không hiểu cái gì. Một cái mắt, toàn bộ Già Lam chi địa có phong vân biến ảo. Giữa thiên địa, một luồng áp lực vô hình bao phủ mà đến, nhưng cũng không phải là nhằm vào toàn bộ sinh linh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có cao tăng cấp tốc, chân thành cảm nhận được giữa thiên địa dị động, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái kia một cỗ uy áp còn chưa đủ mạnh, cũng đã đối người trong Phật môn có nhất định trình độ áp chế. Đây là đến từ cùng một bản nguyên lực lượng áp chế, thuần túy Phật tính đối không thuần túy Phật tính khắc chế. Giới trước không che đại hội bọn họ tế tự thiên địa, chư Phật cũng chưa từng dẫn tới bực này Phật đạo thiên uy. Không nghĩ tới lần này, Nguyên Đảo lại dùng một bộ từ chỗ nào mà đến chân kinh, dẫn tới không thể miêu tả Phật môn vĩ lực. Mọi người tại đây cảm thụ không đồng nhất, có người đối với cái này mở mịt, có người cảm thấy yếu kỳ, có người nội tâm kinh hãi, có người thấp thỏm lo âu. Chúng sinh muôn màu, lộ rõ không thể nghi ngờ. Bạch Mã Tự Phương Trượng Pháp năng nhanh chân ra Phật điện, ngửa đầu nhìn hướng trên không. Tại vô hình uy áp bao phủ bên trong, nguyên bản trong sáng bầu trời phong vân dũng động. Ầm ầm, trời nắng một đạo phích lịch, tựa như hư không bên trong xé mở một đầu khe nước to lớn, có vô tận thải quang tán giật đi ra, tránh đến người hoa mắt. Có các loại tiếng tụng kinh quanh quẩn ở trong thiên địa. Già Lam trên núi trống không, từng tôn cao trăm trượng vàng lớn sắc hư ảnh dần dần hiện ra. Đó là từng đạo cổ Phật Bồ Tát đạo vận pháp tướng, thần thánh trang nghiêm vô cùng. Chư Phật Bồ Tát hiện thánh, để phía dưới người chứng kiến phảng phất mộng ảo, khó có thể tin. Phật tổ phù hộ. Thật sự là Phật tổ phù hộ a. Đứng tại chủ điện chỗ cửa lớn nguyên trọng trừng mắt nhìn hướng không trung, hai tay chắp lại thở dài, một mặt thành kính nghĩ linh tinh, mừng rỡ như điên. Có thiện tin trực tiếp quỳ sát xuống dưới, kính sợ lại bất an. Pháp năng đôi mắt lập loè tia sáng, nội tâm nổi sóng chập trùng, tu hành nhiều năm không thấy chân Phật, hôm nay nhưng là liền Phật tổ, còn có mặt khác của Phật Bồ Tát đều lộ diện. Cái này vô cùng chân thật uy áp cùng Phật pháp áp chế, để pháp năng không có chút nào hoài nghi đây là cái gì ảo giác. Giờ khắc này, pháp năng trong lòng đối đại thừa Phật giáo lại không một tia chất vấn, nội tâm thành kính vô cùng, đối với chư Phật Bồ Tát quỳ bái. Một chỗ khác, Hồ Tình sững sờ nhìn lên trên trời chư Phật. Khá lắm, lần trước mời đến một đạo Phật tổ ý đã để nàng tương đối khiếp sợ. Lần này lập tức tới nhiều như thế cổ Phật cùng Bồ Tát, trong đó cũng còn có chút nàng không quen biết gương mặt. Hồ Tình biết đây là Lục Chính gây nên, mà không phải là Nguyên Đảo có khả năng làm được. Nàng đều có chút hoài nghi những này là cái gì đại trận huyễn tượng, làm sao Lục Chính cùng Phật tổ bọn họ là thân thích hay sao? Một kêu gọi tới nhiều như thế, quả thực đáng sợ. Liên Nguyên Đảo cũng có chút ngộng, tim đập như nổi trống, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là như thế một phen tình cảnh. Trong lòng Công Dương Minh cảm khái, đây thật là giúp người người, trời trợ giúp, chư thánh cũng giúp. Ở đây mấy chục vạn người đều ở vào khiếp sợ ngộng nhiên thái độ. Cũng chỉ có Lục Chính ba người là bình tĩnh nhất, tất cả đều tại bọn họ trong dự liệu. Chương 697, chư Phật chấn giả làm chương 697, chư Phật chấn giả làm các ngươi quy y đại thừa Phật giáo, đã gặp chư Phật Bồ Tát, vì sao không bái? Nguyên Đảo trầm giọng quát chói tai, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt một đám Phật môn tăng nhân. Hiện tại hắn nội tâm thoải mái lại hòa nóng, sinh ra một cô không biết sợ khí thế. Vô luận là triều đình vẫn là Phật môn, đều tưởng rằng hắn Nguyên Đảo dám lập đại thừa Phật giáo chen ép Phật môn là ỷ vào thái tử thân phận, có đại ngụy thiên tử ở phía sau nâng đỡ. Thật tình không biết, hắn dựa vào lớn nhất chính là cái này đẩy trời chư Phật Bồ Tát. Tại Già Lam Thánh địa, vạn chúng chú mục phía dưới, có chư Phật Bồ Tát hiển thánh, hiện tại ai còn dám nói đại thừa Phật giáo không nên là Phật môn chính thống. Chư nhiều Phật môn các tông tăng nhân gặp tình huống như vậy, từng cái cung kính cúi đầu, tham viếng trên trời chư Phật Bồ Tát. Có cao tăng kích động không thôi, trực tiếp quỳ đi xuống hành đại lễ, lấy đó thành kính chi tâm. Mà có tăng nhân thì mang theo lòng tràn đầy khiếp sợ cùng bất an, dự cảm đại sự không ổn. Vừa rồi bọn họ có thể là nghe đến Nguyên Đảo mời Phật lúc nói cái kia lời nói. chuyện nhà mình chính mình biết, bọn họ là cái gì đức hạnh, bản thân trong lòng rõ ràng. Bây giờ gặp chư Phật Bồ Tát hiển thánh, đã là trột dạ vô cùng. Nguyên Đạo thần thái kính sợ, cất cao giọng nói, bây giờ Phật môn có nhiều tiểu nhân quấy phá, mượn chư Phật chi danh đi tà đạo sự tình, mời chư Phật Bồ Tát thanh lý môn hộ, lấy chính Phật môn. Lần này không che đại hội bên trên mời chư Phật Bồ Tát, cũng không phải lộ cái mặt đơn giản như vậy, mà là thật muốn nhằm vào Phật môn tông phái xuất thủ, thanh lý hết trong đó sâu mọt. Chư Phật không phải dễ mời như vậy, mà còn bỏ qua một cơ hội này, về sau muốn để Ngụy Quốc quan phủ đối phó một số thế lực nhân vật, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mỗi ngày cao hơn đại Phật tổ chậm rãi đưa tay, nơi lòng bàn tay một cái màu vàng Phật môn ấn ký óng ánh loé sáng. Có cao tăng trong lòng kinh dị, cưỡng ép khắc chế nội tâm hoảng hốt, trực tiếp bay lên, muốn thi triển đại thần thông thoát đi địa phương này. Nhưng mà, vùng thế giới này đều bị cấm phong, Phật pháp thần thông trực tiếp bị hạn chế. Bản thân lại là tu Phật người, chỗ cảm thụ đến uy áp càng thêm cường đại. Mọi người liền gặp vị kia cao tăng thân ảnh tại trên không đình trệ, cả người điên cuồng tán giật Phật khí, tựa như xì hơi túi ra đồng dạng, khí thế ngay tại cực tốc suy giảm, tu vi cảnh giới rơi xuống nhanh chóng. "Không, chư vị giúp ta, nếu không chúng ta đều muốn." Đặt tới vấn đạo cảnh cao tăng nội tâm rung động, hắn không nghĩ tới chỉ là Phật tổ một đạo ý chí, thế mà có thể cho hắn tạo thành như thế lớn tổn thương, bất quá đưa tay ở giữa, liền muốn thanh trừ hết hắn Phật đạo cảnh giới, để hắn không biết làm sao chống cự. Sở dĩ một sợi Phật ý có thể như vậy, cũng bởi vì nơi này là Già Lam Thánh Địa, rất nhiều năm hương hỏa tích lũy, Phật đạo hương thịnh chi địa, lại có thể mượn thiên địa đại thế. Nơi này, không hề nghi ngờ là cổ chư Phật Bồ Tát sân nhà, những này người trong Phật môn lực lượng nơi phát ra đều đến từ Phật đạo, lại như thế nào có thể đối kháng đâu. Bất quá mấy hơi thở về sau, giữa không trung cao tăng liền hóa thành một vị gầy còm vô cùng suy yếu lao nhân, dần dần ra đi, mệnh như dây tóc. Trong ngay mắt, lao tăng khí tức hoàn toàn không có, thần hồn không còn, thi thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, phát ra một đạo bụi mực. Mọi người nhìn đến tê cả da đầu. Phật tổ lộ ra ý chu diệt Phật môn cao tăng, trước đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trường hợp như vậy cho không ít người nội tâm mang đến cường đại xung kích, liền đại não đều nháy mắt trống không. Trên trời, Phật tổ thần thái trang nghiêm, cùng Lục Chính phía trước thấy biểu lộ không giống. Thiếu một phần từ bi và sự hòa hợp, nhiều một chút nghiêm túc cùng tức giận. Phật tổ đưa tay con ngón búng ra, một mảnh màu vàng cánh sen vô căn cứ hiện lên. Cánh sen thoáng qua thay đổi đến to lớn, bao phủ cả tòa Già Lam núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, có quang mang đại thịnh. Lại chỉ chớp mắt, có người phát hiện trước mắt một mảnh trắng xóa, đã không tại Già Lam trong chùa. Xung quanh các nơi còn có những người khác, nhưng so trước đó tại trong chùa nhân số ít rất nhiều. Trên trời vẫn như cũ có chư Phật Bồ Tát cao lớn pháp tướng phiêu hốt. Phía dưới, trăng xóa đại địa bên trên, có nguyên đảo một phương người, có cái khác Phật môn tông phái không ít người, đến mức không có quan hệ thiện tin cùng mặt khác người tu hành không hề ở đây. Lục Chính cùng Thanh Uyển còn có Thanh Ý Diệp ba người cũng xuất hiện tại cái này phiến không gian một chỗ. A ha, muốn máu chảy thành sông. Thanh Uyển gặp tình huống như vậy, hứng thú bừng bừng lấy ra vũ khí, biết Phật tổ thi triển thủ đoạn đem những người này đưa đến nơi đây, là để tránh thương tới vô tội. Già Lam trên núi mấy chục vạn tín đồ, tân khách, thật sự ở nơi này đánh nhau, khó tránh khỏi tai họa đến quá nhiều người. Có tăng nhân quỷ dạp trên đất, đã sợ đến thất thần sắc, không ngừng dập đầu nói, Phật tổ từ bi, tha thứ tiểu tăng tội nghiệp. Có cao tăng thì thần sắc khẩn trương khắp nơi tra xét, muốn hiểu rõ nơi này là địa phương nào, nên như thế nào đi ra. Đột nhiên, có người cảm giác thân thể xuất hiện một tia khác thường, cả người trên thân có sáng tỏ hồng quang di động. Toàn bộ màu trắng không gian bên trong, lập tức có rất nhiều hồng quang lập lòe. Nguyên Đạo nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới hắn phía trước còn không phải rất rõ ràng một chút lời kịch. Hắn đôi mắt sáng rõ, quắc, phàm thân phiếm hồng quang giả, là nghịch Phật môn người, nghiệp chướng nặng nề không thể tha thứ, người người có thể chu diệt. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, từng cái nhộn nhịp để phòng nhìn xung quanh. Có bước lên hồng quang tăng nhân nghe vậy hoảng sợ, không, ta không phải, ta không có. Nguyên Đạo vừa dứt lời, Hồ Tình trực tiếp phi thân phóng tới gần nhất một người, sử dụng ra mênh mông công kích thế, muốn tại chư Phật Bồ Tát trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nguyên Đạo cũng mệnh thuộc hạ của mình đi động thủ. Đi đi đi, đi tìm mật pháp phái, ta nhìn thấy bọn họ, quả nhiên không có một người tốt. Thanh Uyển lôi kéo Thanh Y Di phóng tới một nơi, nơi đó hồng quang đang thịnh, chính là một đám mật pháp phái áo đỏ tăng nơi tụ tập. Một lớn một nhỏ hai người khí thế hùng hổ, trực tiếp toàn lực xuất thủ, một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Tại cái này phiến địa phương, những này tăng nhân nhận lấy rất lớn áp chế, vốn là thực lực mười không còn một, liền muốn thi triển Phật môn pháp thuật đều cảm giác chậm chạp không khoái. Mà Thanh Uyển hai người căn bản không có hạn chế như thế, một thân bản lĩnh tùy tâm mà động, cũng bởi vì chịu Phật tổ che chở, Phật môn lực lượng công kích gần như không hiệu quả gì. Một số tông phái người trong Phật môn gặp có người đánh nhau, chính mình thân không có hồng quang, suy nghĩ một chút, cũng nhộn nhịp gia nhập chiến đấu. Dù sao lúc này nếu là không biểu hiện tích cực một chút, vạn nhất có người tính toán nợ bí mật đâu. Cái này đầy trời chư Phật Bồ Tát không xuất thủ, chỉ sợ cũng là có ý xem bọn hắn lựa chọn. Kết quả là, mảnh không gian này rất nhanh hỗn loạn lên, khắp nơi đều tại có người đánh nhau. Nếu không phải đại gia thực lực đều nhận lấy áp chế, không phải vậy riêng là hai vị vấn đạo cường giả chiến đấu, đều có thể huyên náo long trời lở đất. Tại một chỗ ngóc ngách, Nguyên Trọng cùng mấy cái tâm phúc sững sờ nhìn xem một màn này. Nguyên Trọng đều không nghĩ tới chính mình còn có thể tới đây mạnh thần bí không gian làm chứng, trong miệng không được thấp giọng cầu nguyện. Đột nhiên, Lục Chính thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Trọng phụ cận. Nguyên Trọng đôi mắt lóe lên, vội vàng nói, "Ai nha, Lục tiểu hữu cũng ở nơi đây a?" Một bộ chân kinh đem chư Phật Bồ Tát đều cho mời xuống, hiện tại Nguyên Trọng nói với Lục Chính lời nói đều lộ ra so trước đó càng thêm khách khí. Lục Chính mỉm cười nói, "Vương gia sợ nguy hiểm lời nói, có muốn hay không ta đưa người đi ra?" Nguyên Trọng nghe vậy sững sờ, nhịn không được nói, ngươi còn có thể đưa ta rời đi nơi này? Đây là địa phương nào? Lục Chính lắc đầu nói, không rõ ràng. Đây là Phật tổ thủ đoạn, Phật nói một Đông Hoa một thế giới. Lục Chính ngược lại nói, không quản là nơi nào, ta đi cùng Phật tổ nói một chút, ngươi có lẽ trước tiên có thể rời đi. Nói một chút. Nguyên Trọng thầm nghĩ, Phật tổ cùng ngươi quan hệ tốt như vậy nha, muốn nói liền có thể nói chuyện. Nguyên Trọng xua tay nói, này cũng không cần làm phiền tiểu hữu, ta ngay ở chỗ này nhìn xem, ai, sống hơn nửa đời người, xác thực để ta thêm kiến thức. Lại là chư Phật Bồ Tát hiển thánh, lại là Phật môn các tông cao tăng lẫn nhau công phạt, hắn nằm mơ cũng không dám làm như thế, mà bây giờ đều chân thật phát sinh ở trước mặt. Mà hết thể này sự tình đầu nguồn, tựa hồ cũng do bên cạnh hắn người trẻ tuổi này. Dù sao chư Phật Bồ Tát ý niệm yên lặng nhiều như vậy năm tháng, vì sao hiện tại mới nghĩ đến lập cái gì chính thống? Như trong đó không phải có Lục Chính quan hệ, Nguyên Trọng làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Từ khi hắn biết Lục Chính chú giải chân kinh về sau, khoảng thời gian này hắn lại thật tốt suy nghĩ Lục Chính tình báo tư liệu, cũng đại khái sinh ra một chút phỏng đoán. Mặc dù nghe tới rất hoang đường, nhưng lại rất có thể giải thích đến thông lý do. Phật tổ cùng những này cổ Phật Bồ Tát bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi, chờ lấy một cái người hữu duyên, một cái cùng những này cổ thánh bọn họ có cùng một cái chí hướng người, một cái chân chính nguyện ý vì sinh dân lập mệnh, kế thừa chư thánh chi học, muốn vì thái bình thịnh thế người. Nguyên Trọng suy nghĩ ngàn vạn, ngược lại thấp giọng nói, tiểu hữu lại đi nhìn bảo vệ một cái thái tử điện hạ à, chỉ cần hắn không có gì, tất cả mạnh khỏe. Lục Chính nghe vậy nói, yên tâm, hắn không có việc gì. Nguyên Trọng trong lòng yên ổn, lại hỏi, không biết việc này về sau, nhưng còn có cái gì cần ta làm sự tình? Lục Chính không khỏi nói, Ngụy quốc địa phương cùng Phật môn tình huống, các ngươi so ta càng hiểu rõ, làm sao lập hương đại thừa Phật giáo, các ngươi cũng so ta càng hiểu làm sao thao tác. Chuyện chỗ này, chúng ta liền về Bắc Cực đi, bên kia còn có rất nhiều chuyện. Dạng này à? Nguyên Trọng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn tại nơi đó suy nghĩ trở về sau có thời gian, nhất định phải đi Bắc Vực bên kia tận mắt nhìn đến tận cùng, nói không chừng còn có thể học được rất nhiều việc. Cả vùng không gian lập loè hồng quang ngay tại dần dần giảm bớt. Có cao tăng muốn thoát đi ra, nhưng là tìm không được bất luận cái gì được ra, thậm chí dứt khoát vọt thẳng hướng trời cao chư Phật Bồ Tát vị trí. Nhưng mà người đều còn không có tới gần chư Phật, liền bị cường đại Phật đạo lực lượng chấn động đến biến thành cho bụi. Mọi người không khỏi xác định ở trên bầu trời chư Phật cũng không phải cái gì huyễn tượng, vẫn như cũng là ban đầu hiện thánh chư Phật. Đột nhiên, một đạo hồng quang thần tốc bay lượn hướng Lục Chính đám người vị trí. Nguyên Trọng trong lòng run lên, rõ ràng cảm giác được đối phương là từ chính mình mà đến. Dù sao xem như đại ngụy vương gia, thân phận của hắn cũng không thấp, có người muốn cầm hắn làm con tin không phải là không thể lý giải. Lục Chính ánh mắt một bên, đưa tay bung lên, trong tay một đoạn trúc trượng bay ra, thoáng qua đánh trúng hồng quang. Hồng quang lập tức bay rất ra ngoài, một vị Phật môn lão tăng thân ảnh hiện ra. "Là ngươi không phải nho sinh sao, làm sao tại?" Cái kia tăng nhân phía trước lực chú ý tại trên người Nguyên Trọng, lúc này mới đối mặt Lục Chính thấy rõ dáng dấp, nhất thời có chút kinh ngạc. Cái này nho đạo người trẻ tuổi không những ở chỗ này, lại vẫn có thể một kích đánh lui hắn. Lục Chính thần sắc lãnh đạm, treo lơ lửng giữa trời Tô Vũ tiết sặc sỡ lóa mắt, thoáng qua hóa thành một vệt kim quang, cuốn theo mấy cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về lao tăng mà đi. Lao tăng đông cảm giác lưng phát lạnh, trận mắt trừng trừng phía dưới, có hắc kim hai sợi khí tức từ trong cơ thể hiện lên. Một tôn màu đen Bồ Tát pháp tướng hiện lộ ra, cùng lao tăng giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng mà, Tô Vũ tiết khí thế không giảm, trực tiếp đánh về phía pháp tướng hư ảnh. Thiên địa chính khí bàng bạc mãnh liệt, trong đó còn ẩn có Phật môn ấn ký chợt hiện, lập tức đem lão tăng liên quan pháp tướng chìm ngập. Mấy hơi về sau, Tô Vũ tiết hiện ra, quanh mình lại không vật khác. Nguyên Trọng ngu ngơ một cái, nhịn không được nói, ta nhớ kỹ hắn nhanh vấn đạo đi. Lục Chính cười cười, tại chỗ này, chính là vấn đạo cũng có thoát. Nguyên Trọng biểu lộ có chút mất tự nhiên, hiếu kỳ nói, ta muốn nói là, ngươi đến cùng có nhiều lợi hại. Lục Chính muốn, nói ra, không quá tốt phán đoán, ta gần nhất không có làm sao đánh nhau, bất quá thực lực một mực tại tăng đi. Ở bên ngoài đối phó hắn lời nói, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nguyên Trọng trong lòng kinh dị, cái này mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, thực lực khủng bố như vậy, bất quá suy nghĩ một chút Lục Chính đều có thủ đoạn mời đến chư Phật Bồ Tát, tất cả cũng liền bình thường trở lại. Đúng lúc này, Thanh Uyển cùng Thanh Ý liền vui tươi hớn hở tới. Thanh Uyển hưng phấn nói, những cái kia mật pháp phái đầu trọc đều bị chúng ta cho thu thập. Cái kia dẫn đầu lão hòa thượng còn muốn đối phó chúng ta, đáng tiếc tại chỗ này hắn không phải là đối thủ của ta. Trong lòng Thanh Uyển hừ hừ, nàng có chư Phật Bồ Tát che chở, cái kia mắt không mở lão hòa thượng còn tưởng rằng có thể nắm nàng, trực tiếp bị Phật đạo bản nguyên cho chu diệt. Nguyên Trọng không khỏi thổi phồng nói, nghĩ không ra hai vị cô nương cũng lợi hại như vậy. Thanh Uyển cười tủm tỉm nói, đó là, ta cùng ngươi nói, ta có thể là Phật môn người nói chuyện, Phật tổ khâm định, bọn họ chỗ nào có thể đối phó được ta? Về sau các ngươi nhưng muốn thật tốt lập giáo, tuân thủ Phật môn giới luật, không phải vậy. Nguyên Trọng nghe đến biểu lộ sững sờ, gặp Thanh Uyển ở loại địa phương này nói đến có bài bản hẳn hoi, thực tế không có cách nào không đi tin tưởng. Nguyên Trọng ngạc nhiên nói, Thanh Uyển cô nương quy y Phật môn. Ai? Thanh Uyển lập tức gật gù đáp ý, cái kia không có, người nào quy định Phật môn người nói chuyện, liền nhất định phải là người trong Phật môn. Nguyên Trọng nội tâm cổ quái, lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Mặc dù rất giống tựa hồ thật không có quy định như vậy. Đột nhiên, có Phật âm cuồn cuộn truyền bá. Mọi người nghe tiếng giật mình, trắng xóa không gian bên trong, những cái kia bốc lên hồng quang người đều không khôi phục tồn tại. Còn sót lại những cái kia Phật môn tông phái các tăng nhân cùng nhìn nhau, còn lòng còn sợ hãi. Bạch Mã tự phương trượng hướng về chư Phật tuần lễ, trong lòng thầm than, không ngờ tới chính mình cũng có một ngày sẽ đối người trong đồng đạo xuất thủ, quả thật thế sự vô thường. Nguyên Đạo ánh mắt lóe sáng, cái này cũng coi là giết gà dọa khỉ, trả hết trừ một chút ngăn cản. Bất quá hắn rõ ràng đây vẫn chỉ là bắt đầu, hiện tại chết đi chỉ là bộ phận tông phái chùa miếu phái tới đại biểu, về sau còn đem đối mặt những người kia đồng môn đồng tông. Lúc kia cũng sẽ không lại có chư Phật Bồ Tát hiển thánh đến cho hắn nâng đỡ. Bất quá lập tức cục diện đã rất tốt, những này Phật môn cao tăng không có toàn bộ liên hợp lại phản kháng. Còn có một bộ phận người là không có dị tâm, ít nhất không có quá lớn dị tâm, có thể được chư Phật Bồ Tát mở một mặt lưới. Không phải vậy thật để cho chư Phật Bồ Tát đem nơi này Phật môn cao tăng đều cho trấn áp chu diện, lập Phật môn chính thống, hợp quy tắc Phật môn tông phái ngược lại càng khó làm hơn. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn lưu chút Phật môn đại biểu đi phối hợp làm việc mới được. Chương 698, lớn nhất bên thắng chương 698, lớn nhất bên thắng trên trời chư Phật Bồ Tát vẫn như cũ mặt lộ uy áp trang trọng. Nhưng thấy có một đạo sáng chói ánh sáng hoa từ thiên khung chiếu rọi cả vùng không gian. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đã về tới Già Lam trong chùa, liền vị trí đều không có mảy may di động, thậm chí thân hình động tác đều cùng đi đến vùng không gian kia phía trước đồng dạng. Ai? Thanh Uyển đứng tại chỗ, phát hiện chính mình hai tay trống trơn, tay cầm vũ khí đều không thấy, hoàn hảo không chút tổn hại thu tại chỗ cũ. Phản phất vừa rồi phát sinh tất cả đều là mộng ảo. Mọi người đánh ra xung quanh, thấy những cái kia bị chấn sát người trong Phật môn cũng chính ở chỗ này. Bất quá rất nhanh, bọn họ đều phát hiện những người kia chỉ là lưu lại một bộ xác không. Một trận gió mát từ đến, những người kia thân thể liên quan quần áo đảo mắt hóa thành cho bụi phiêu tán. Đám người bên trong, Công Dương Minh hơi nhíu mày. Hắn cũng không có tiến vào vùng không gian kia, trong mắt hắn nhìn thấy, chính là Phật tổ vừa ra tay, chỉ là qua một hơi thời gian, ở đây rất nhiều tăng nhân liền tan thành mây khói. Tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong, nhìn thấy cũng là tình cảnh như vậy chẳng diện, không khỏi rung động tại đầy trời chư Phật Bồ Tát cường đại. Cho dù chỉ là một đạo ý niệm, mà không phải là chân chính thượng cổ thánh nhân, nhưng cũng để người không thể định nổi. Nhưng mỗi ngày bên trên Phật tổ pháp tướng chậm rãi thu hồi bàn tay lớn, có chút nhấc lông mày, khuôn mặt nhiều một tia hiền lành. Trên trời chư Phật Bồ Tát đều là có chút mở miệng, đều Phật âm thông thả, chuyển bang hướng bốn phía. Lần này, không chỉ là Già Lam núi phụ cận liên đối toàn bộ Già Lam chi địa đều có Phật âm vang vọng đất trời, long trọng hùng vĩ. Còn sót lại Phật môn cao tăng nghe đến kinh này, đều là thần sắc kinh dị. Đây cũng là một tiên bọn họ chưa từng nghe qua chân kinh. Chư Phật Bồ Tát cùng nhau tụ kinh, dẫn tới chúng tăng đều là sinh ra cộng minh, trong cơ thể Phật lực vận chuyển có chỗ thay đổi đến càng thêm thông thuận. Có cao tăng muốn ghi nhớ kinh văn nội dung, nhưng trong đầu bên trong làm sao cũng nhớ không dưới một cái chữ. Tựa như một xuân phong, lại bắt không được gió xuân, không cách nào một mực cảm thụ ý nghĩa. Giữa thiên địa, có Phật quang phổ chiếu, chúng sinh đều là tắm rửa trong đó. Già Lam chi địa ngoài ra, các đại Phật môn chùa miếu đều xuất hiện một chút dị tượng. Ngụy quốc phương bắc, đầy trời gió tuyết cũng đình chỉ tàn phá bừa bãi, thời tiết dần dần sáng sủa. Cái khác gió tuyết hơi yếu chi địa, đã có xuân ý chợt hiện, vạn vật sống lại chi tượng. Lạc Dương thành, hoàng cung bên trong. Ngay tại nhàn nhã vui lùa Ngụy đế đột nhiên giật mình, đưa tới người thi pháp. Rất nhanh, Ngụy đế trước mắt chiếu rọi ra Già Lam thánh địa một màn. Rõ ràng trong tấm hình, lại có hoàn toàn mông lung, đó là chư Phật Bồ Tát hiện thánh vị trí. Ngụy đế ánh mắt đại thịnh, lòng có cảm giác, cả kinh nói, là Phật tổ, nhanh nhanh nhanh, mang chấm đi qua. Ngụy đế thậm chí đều không lo được dung nhan, vội vàng để người đem hắn đưa đi Già Lam. Có đại thần thông giả thi thuật, chỉ là một hơi thời gian, Ngụy đế chính là đến Già Lam núi. Ngụy đế ngửa đầu nhìn lên trên trời chư Phật Bồ Tát, trong mắt lập loè rung động, nhất thời nội tâm không thể bình tĩnh. Hắn nghĩ đến để Nguyên Đạo đi cùng Phật môn tông phái võ đài, không nghĩ tới lại có người đem chư Phật Bồ Tát cho mời ra được. Ngụy đế tóc hơi loạn, quần áo không chỉnh tề, nhưng không có rảnh xử lý, đứng ở nơi đó cung kính bái Phật, cảm thụ Phật ân quần quận. Ta đại Ngụy làm ma. Trong lòng Ngụy đế kinh hỉ, nên biết được, đây là Phật tổ chờ một đám cổ Phật hiển linh, Ngụy quốc trong lịch sử chưa hề phát sinh qua đại sự. Việc này tuyên dương ra ngoài, không thể nghi ngờ có thể náo động thế gian. Nếu là Phật môn có thể tại thiên hạ hưng thịnh, không hề nghi ngờ có thể để cho bọn họ Ngụy quốc cũng phong phú hơn cường. Không quản những này chư Phật Bồ Tát là phương nào mời đi ra, đối Ngụy đế mà nói đều là chuyện tốt. Dù sao bản thân hắn không có đích thân đứng ra phản đối hiện tại Phật môn các tông, cho dù là có không ủng hộ đại thừa Phật giáo người mời tới chư Phật, hắn cũng có thể vãn hồi một cái cục diện. Nếu là Nguyên Đạo một phương mời xuống chư Phật, sự tình liền càng tốt nói. Trên trời chư Phật Bồ Tát tụng niệm Phật kinh, âm thanh huyền diệu vô cùng. Sau một lúc lâu, một bộ chân kinh tụng niệm xong xuôi, vẫn như cũ có tụng kinh âm thanh không dứt, quanh quẩn ở trong thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phật tổ thông thả mở miệng, ngữ khí trang trọng. Chư ác chớ làm, chúng thiện thi hành, tự tịnh kỳ ý. Thiện hai, thiện hai. Dứt lời, Phật tổ cùng mặt khác chư Phật Bồ Tát hóa thành hào quang, chiếu rọi một phương thiên địa. Mọi người lòng mang thành kính hoặc kính ý, đưa mắt nhìn đầy trời chư Phật Bồ Tát hư ảnh biến mất. Tại sao cùng màu ánh sáng chiếu rọi phía dưới, toàn bộ sinh linh cũng đều nhận lấy ân trạch. Lục chính trong tiểu thiên địa, một cái thất thải liên hoa ấn ký chợt hiện. Chỉ thấy liên hoa ấn ký trực tiếp phóng tới Bình Yên pháp điện, đảo mắt chui vào trong đó. Đây là chư Phật Bồ Tát biến mất phía trước, để lại cho Lục chính một phần lễ vật, có khả năng đúc khí thành đạo thiên địa vĩ lực, đại đạo chi vận. Toàn bộ pháp điện nháy mắt nở rộ tiếng hò reo khen ngợi khí, lại rất nhanh thu lại quang uy. Một cỗ vô hình khí tức cường đại nổi lên ba động, lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Chính rõ ràng cảm giác Bình Yên pháp điện phẩm chất tăng lên trên diện rộng, đã tiếp cận thất cảnh vấn đạo khí. Pháp gia chi pháp, chung quy là chưa thành đại đạo. Phật tổ chân ý cũng vô pháp đem bộ này pháp điện trực tiếp tăng lên tới đạo khí cấp bậc, không giống làm ra một bộ Phật môn chân kinh đơn giản như vậy. Bộ này Bình Yên pháp điện cuối cùng có thể biến thành bộ dáng gì, còn phải nhìn Lục Chính có thể hay không lập đạo tại thế này ở giữa. Bên cạnh, Thanh Uyển sờ lên mi tâm của mình. Nàng có thể cảm giác được, chính mình văn cung bên trong nhiều một bộ Phật kinh. Chính là vừa rồi chư Phật Bồ Tát chỗ tụng niệm chân kinh, một bộ sớm đã rơi mất tại thế Phật môn tu hành chân kinh, có thể cùng Lục Chính Chô rót chân kinh hỗ trợ lẫn nhau, có trợ giúp người trong Phật môn tu hành. Nàng vừa rồi có thể là quan sát được rõ ràng, tốt hơn một chút người muốn ghi nhớ kinh văn đều làm không được. Về sau người trong Phật môn muốn học tập kinh này, chỉ có nàng nơi này mới có duy nhất một bản. Hắc hắc. Thanh Huyền nhếch miệng cười cười, không hề nghi ngờ nói, vị lai Phật cửa sẽ phát triển thành bộ dạng gì, nàng cùng Lục Chính đều có nhất định quyền khống chế. Đổi một loại thuyết pháp, hai người bọn họ về sau chính là Ngụy Quốc Phật môn giám sát người. Thanh Huyền cảm thấy đoán chừng Nguyên Đạo những người kia cũng sẽ không dự liệu được, bọn họ sẽ có như thế lớn quyền lực. Thanh Y thì nâng lên chính mình tay nhỏ nhìn một chút, mu bàn tay chỗ một cái liên hoa ấn ký như ẩn như hiện. Nàng cảm giác chính mình hình như so vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Bên kia Phật điện bên trong, Nguyên Đạo phát hiện vừa rồi biến mất chân kinh cũng về tới trong tay. Nguyên Đạo nội tâm mừng rỡ, ngược lại ở trước mặt mọi người, lại đem chân kinh thu vào. Bây giờ người ở chỗ này nhìn thấy cảnh này, cũng không có người dám sinh ra cái gì ý đồ xấu. Trong mắt bọn hắn, Ngụy Quốc Thái tử có thể bằng vào một bộ chân kinh mời đến chư Phật Bồ Tát, liền Phật tổ đều hiển thánh, đi đoạt trong tay đối phương chân kinh, chỉ sợ là 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. Tốt tốt tốt, Phật tổ hiển linh, Phật môn chính thống hiện thế, đại ngụy làm hương. Một trận sang sảng cười to thông thả truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn, nhưng thấy một người mặc đơn bạc trong quần áo năm nam tử nhanh chân mà đến, hướng đi giả làm tự chủ điện. Có người đã nhận ra nam tử trung niên, vội vàng cung kính lễ đạo, "Bệ hạ." "Bệ hạ." "Tham kiến bệ hạ." Người xung quanh nhìn thấy Ngụy đế, đều là nhộn nhịp lễ đạo. Nguyên Đạo nhìn thấy Ngụy đế tới, cũng liền bước lên phía trước cung kính nói, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Lúc này, Ngụy đế bước chân nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn. Hắn vừa rồi đã theo tới tùy tùng nơi đó hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Chính là Nguyên Đạo dùng chân kinh mời Phật hiển thánh, nhờ vào đó diệt trừ một chút Phật môn tăng nhân, lấy kinh sợ Phật môn các tông. Sớm biết sẽ có như thế một tay, Ngụy đế cảm thấy liền nên chính mình tự mình đến chủ trì không che đại hội, thực sự là bỏ qua cơ hội tốt nhất. Bất quá bây giờ hối hận hiển nhiên đã không kịp. Ngụy đế cười tủm tỉm nói, "Tốt tốt tốt, Nguyên Đạo, không hổ là chấm tốt thái tử, chấm liền biết việc này giao cho ngươi tới làm, nhất định có thể được Phật tổ, cổ Phật Bồ Tát tán thành." Ngụy đế đối với Nguyên Đạo chính là một trận khen ngợi, một bức phụ tử tử hiếu tràn diện. Ngụy đế lại nói, "Không che đại hội vẫn như cũ từ ngươi chủ trì, chấm tại chỗ này nhiều bái một cái chư Phật." Nghe lời ấy, mọi người cũng không tốt tại chỗ này chờ lâu, đem chủ điện nhường cho Ngụy đế, còn chi kỷ đem phiến phiến cửa lớn cho đóng lại. Nguyên Đạo phân phó khổ tâm mấy người, không che đại hội tiếp tục tổ chức, để bọn họ lại đi tuyên dương đại thừa Phật pháp, giảng giải chân kinh cùng tân chế định giới luật. Về sau, Nguyên Đạo dẫn người mời các Phật môn tông phái chùa miếu đại biểu, đi đến một chỗ khác bàn bạc sự tình. Chư Phật Bồ Tát đã rời đi, nên là Ngụy Quốc triều đình cùng Phật môn chân chính ngồi xuống đàm phán các loại thủ tục thời điểm. Lúc này Nguyên Đạo lực lượng 10 phần, đại khái có thể đưa ra không ít yêu cầu, cấp cho triều đình cùng bách tính nhu cầu lợi ích, cắt giảm những tông phái này chùa miếu. Đến mức Nguyên Đạo có thể nói tới trình độ gì, Phật môn lại có thể làm ra bao lớn nhượng bộ, Lục Chính tạm thời cũng không giúp được một tay, yên lặng chờ kết quả liền tốt. Lục Chính mấy người rời đi giả làm chùa, cho những cái kia còn muốn đàm kinh luận Phật đám người nhường ra một điểm vị trí. Vừa vặn ra miếu thở, một thân ảnh liền đội vàng tới. "Ôi a, các ngươi thế mà cũng ở nơi đây a?" Thanh Huyền ghé mắt, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, "Vân Tiêu đạo trưởng, ngươi thế mà cũng tới a, ngươi không phải tại thuộc quốc biên trải qua nhà?" Vân Tiêu xích lại gần chút, thấp giọng nói, "Đi đi đi, một bên nói đi." Mấy người đi tới một chỗ bên rừng, xung quanh không người lui tới. Vân Tiêu vung lên bụi bặm, ngăn cách hắn người thăm dò, ngược lại nói, "Lúc đầu ta là tại Hoa Sen thành biên trải qua, bất quá sư đệ tính tới Ngụy Quốc có chuyện gì phát sinh, để ta tới xem một chút." Bản đạo thật đúng là đuổi kịp lội, vừa tới giả làm chùa, liền gặp được chư Phật Bồ Tát hiển linh, chật chật trưởng, trước đây đều không có loại này sự tình. Vân Tiêu vẫn là bóp lấy thời gian tới, vừa vặn đến giả làm núi, liền thấy chư Phật Bồ Tát hiển linh chẳng diện, xác thực để hắn cho kinh ngạc đến. Khi đó hắn liền tại suy nghĩ cái này tựa hồ là Ngụy Quốc Phật môn lần đầu xuất hiện trường hợp này. Vân Tiêu mặt mày hớn hở, lo lắng nói, "Đáng tiếc, sư đệ bọn hắn cũng không đến, thật sự là một tổn thất lớn. Vừa rồi nghe Phật tổ bọn họ giảng kinh, để bản đạo đều có chỗ ngộ đạo, thật sự là không đến không." "Hắc hắc, các ngươi cũng có chút cảm ngộ thu hồi ra." Thanh Huyền nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói, "Có ưu điểm." Vân Tiêu nói, "Có một chút a. Ngươi nếu là cảnh giới lại cao chút, khả năng thu hoạch càng nhiều. Bất quá cũng chớ lòng tham, bực này mấy trăm năm khó gặp đại cơ duyên, có thể có thu hoạch liền tốt." Vân Tiêu mở miệng trấn an, "Loại này chàng diện gặp phải chính là đại cơ duyên, thu hoạch bao nhiêu đều là đáng giá cao hứng." Thanh Huyền gật đầu đáp lại, "Có đạo lý." Vân Tiêu bước dâu cảm khái nói, "Nhắc tới a, cái này chư Phật tụng kinh chính là không giống. Vừa rồi nghe một trận, cảm giác huyền diệu vô cùng, tựa hồ đưa tay liền có thể chạm đến đại đạo, có thể nói thần kỳ. Làm sao Phật tổ bọn họ đọc cái gì trải qua, bản đạo cứ thế không có ghi nhớ một cái chữ, qua thai liền quên. Ta xem chừng đó là Phật môn vô thượng chân kinh, không phải ai đều có thể có tư cách ghi nhớ." Thanh Huyền không khỏi nói, "Ngươi còn muốn nghe cái kia bộ trải qua?" Vân Tiêu nghe vậy lắc đầu nói, "Vẫn là quên đi, như thế Phật kinh nghe nhiều, chỉ sợ ảnh hưởng đạo của ta cửa tu hành." Vân Tiêu dừng một chút, có chút mặt mày ủ rũ nói, "Ai, bệ hạ nếu là biết Phật môn ra một bộ chân kinh, còn có Phật tổ mang theo cổ Phật Bồ Tát hiển thánh, khẳng định đến thúc giục chúng ta tăng nhanh trải qua." Vừa nghĩ tới chính mình còn có nhiệm vụ trọng yếu trong người, Vân Tiêu lập tức lại trở nên ưu sầu. Vốn cho là mình là dành thời gian tới nhìn một cái Ngụy Quốc náo nhiệt, cái này náo nhiệt là nhìn thấy, hơn nữa còn rất lớn, thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, ảnh hưởng đến đạo môn. Lục Chính hỏi ý kiến hỏi, "Đạo trưởng các ngươi trải qua, hiện tại hoàn thành bao nhiêu?" Vân Tiêu trong mắt lóe lên một tia cảm khái, nhỏ giọng nói, tháng trước mới xác định được, lấy ngươi thiên kia bình yên trải qua tàn quyển làm cơ sở biên. Bên cạnh Thanh Uyển nghe đến đôi mắt đẹp trừng một cái, giật mình nói, cái gì? Không phải đã sớm xác định việc này sao? Vân Tiêu yếu đất nói, phía trước chỉ là đại bộ phận người đồng ý, về sau triệu tập đạo môn cao nhân nhiều chút, đại gia lại làm ồn bàn bạc không ngừng, liền kéo tới hiện tại. Vẫn là Hoa Sen Hoàng hậu đánh nhịp định ra đến, không phải vậy còn phải tranh luận. Thanh Uyển nhịn không được mắt trợn trắng, các ngươi làm việc thật đúng là đủ dày vò khốn khổ, cái này đều đi qua bao lâu, không ngờ các ngươi còn không có khởi soạn. Vân Tiêu buông tay bất đắc dĩ nói, cũng không nên trách ta. Hắn một mực hỗ trợ biên bổ sung bình yên trải qua, tranh thủ sớm một chút hoàn thành thuộc đế phân phó nhiệm vụ. Kết quả có người nhất định muốn tranh luận cái không nớt, nắm giữ bất đồng ý kiến. Thanh Uyển lắc đầu thở dài nói, núi tuyết sụp đổ thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Ê! Vân Tiêu khỏe miệng giật giật, nhịn không được nói, ngươi cái này cái gì ví von? Còn không đến mức đến loại này trình độ a, tuyết lở đều tới. Thanh Uyển hai tay chắp sau lưng nói, liền Phật môn đều ra chân kinh, các ngươi thế mà còn không có nghẹn ra nửa chữ. Sớm biết, nên để Lục Chính trực tiếp biên một bộ đi ra, để hắn đi đạo môn lão tổ nơi đó bái một cái, nói không chừng còn nhanh chút. Thanh Uyển không khỏi nhìn hướng Lục Chính, trừng mắt nhìn. Lục Chính cười cười, nói ra, ta có thể lớn như vậy bản lĩnh. Đạo môn cùng Phật môn tình huống là có rất lớn khác biệt. Hắn có thể rót Phật môn chân kinh dẫn tới Phật tổ chân ý giáng lâm, chủ yếu vẫn là bởi vì lập tức Phật môn tối nát không chịu nổi, cần phải có người đi ra sửa lại bầu không khí. Mà đạo môn bên kia chỉnh thể coi như tương đối chính phái, ít nhất thật có nhiều như vậy chính đạo tông môn tồn tại, còn có người có thể mời xuống một chút đạo môn cổ thánh hiền ý niệm. Biên trải qua không dễ, rót trải qua lời nói, lập tức nói cửa lưu truyền những cái kia kinh điển rót vốn cũng không kém. Đổi lại Lục Chính đi rót cái gì trải qua, cũng không nhất định có thể làm đến càng tốt hơn. Hắn có thể chuyển động não biên một điểm bình yên trải qua tàn quyển, đã đạt tới hắn lúc đó cực hạn. Liên tính hiện tại để hắn lại viết một chút nội dung đi ra, cũng sẽ không tốt quá nhiều. Lục Chính hiện tại cũng không có bao nhiêu tinh lực đặt ở loại này sự tình phía trên, hắn đã đánh một cái cơ sở, vẫn là để đạo môn những cái kia cao nhân tiếp tục tiếp thu ý kiến quần chúng biên trải qua. Vân Tiêu nghe lấy Thanh Uyển lời nói, chỉ nói là đối phương tại nói đùa trò cười hắn, cũng không có suy nghĩ sâu xa trong đó nội dung. Chương 699, Diệt Phật Hưng Phật. Chương 699, Diệt Phật Hưng Phật. Vân Tiêu nhìn xem Lục Chính, cười tủm tỉm nói, ta nghe nói các ngươi tại Bắc vực làm lấy một sự nghiệp lấy lừng, còn muốn sáng tạo một mảnh thịnh thế, số liền nhau triệu sách đều phát đến Hoa Sen thành đi, các ngươi đem bên kia đến cùng biến thành hình dáng ra sao, nói cho ta nghe một chút đi. Bên cạnh Thanh Uyển Hưng Phật nói, việc này a, vậy coi như có nói, ta cùng ngươi nói. Thanh Uyển đem Bắc vực tình huống bên kia đại khái miêu tả một phen, còn tiết lộ người nào bởi vì hiệu triệu sách mà tại Bắc vực hỗ trợ. Vân Tiêu nghe đến trong lòng ngạc nhiên, từ Thanh Uyển nơi này nghe được thông tin, so hắn phía trước hiểu được còn muốn khoa trương không ít. Các ngươi thật là đi, liền tác hạ học công phu từ đều. Vân Tiêu vuốt râu cảm khái, lại ngược lại nói, nói đến, các ngươi cái kia phần hiệu triệu sách, Hoa Sen Hoàng hậu sau khi xem còn lớn thêm khen ngợi, nói các ngươi những người tuổi trẻ này có ý tưởng, có chí hướng. Hoàng hậu còn muốn tuyển chọn mấy cái hoàng gia dòng dõi đi các ngươi nơi đó học hỏi kinh nghiệm, chỉ là có chút lo lắng vấn đề thân phận, sợ các ngươi không chấp nhận, bản đạo cũng là nhận ủy thác, chuẩn bị tiện thể đi Bắc vực nhìn xem tình huống cụ thể. Thanh Uyển trừng mắt nhìn nói, đây là chuyện tốt ta. Chỉ cần bọn họ nguyện ý trông coi quy củ của chúng ta, đến bao nhiêu người đều đi. Nếu không đạo trưởng ngươi cũng đem các ngươi Thanh Dương cung những đệ tử kia cũng phái đi Bắc vực, mọi người cùng nhau xây dựng bình yên đời nhà. Vân Tiêu yếu đất nói, các ngươi bên kia cấm Phật, chẳng lẽ không khỏi đạo môn? Thanh Uyển gật gù đắc ý nói, trước đây cấm Phật là vì Phật môn không chính quy nhà, về sau có đại thừa Phật giáo, chúng ta sẽ thả mở một điểm, đều sẽ đối xử như nhau. Vân Tiêu nhịn không được cười nói, ngươi không phải là vừa rồi thấy chư Phật Bồ Tát bị hù dọa, mới có quyết định như vậy à? Thanh Uyển nhíu mày nói, ta cũng không phải là bị dọa lớn, ta là phân rõ phải trái. Vân Tiêu chợt nói, lại nói các ngươi hiệu triệu thiên hạ chí sĩ, ta cảm giác các ngươi chơi đến rất lớn à, trung thực nói cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nhất thống Bắc vực hay sao? Vân Tiêu nhìn hướng Lục Chính, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Lục Chính mở miệng nói, hết sức nỗ lực. Dù cho về sau thật nhất thống Bắc vực, đó cũng là làm cho tất cả mọi người đương ra làm chủ, sẽ không có người xưng vương xưng bá. Vân Tiêu đôi mắt híp híp, ngươi nói lời này, ta vẫn là tin, bất quá không phải ai cũng giống như các ngươi như thế vô tư, không nghĩ hơn người một bậc, thật tới lúc đó, nếu là có người tranh quyền đoạt lợi, bất quá đây đều là nói sau. Vân Tiêu dừng một chút, lại nói, mà còn các ngươi ồn ào tình cảnh lớn như vậy, không sợ Bắc vực những cái kia yêu quốc cùng Ngụy quốc liên hợp lại đối phó các ngươi? Ngụy quốc khẳng định không muốn nhìn thấy nhà mình phương Bắc còn có một cố cường đại thế lực của khởi. Lục Chính khẽ mỉm cười, nói ra, chúng ta đã cùng Ngụy quốc thái tử bọn họ đạt tới ước định, bọn họ về sau sẽ không quản Bắc vực làm sao phát triển, thậm chí đáp ứng từ bỏ hiện có tại Bắc vực một chút lợi ích. Vân Tiêu nghe vậy thần sắc khẽ biến, có chút không dám tin tưởng. Hắn không khỏi nói, các ngươi cùng bọn họ đạt tới ước định, bọn họ dựa vào cái gì đồng ý chuyện như vậy? Cũng đừng nói các ngươi mấy câu nói đả động bọn họ. Lục Chính nhìn xem bên cạnh Thanh Uyển. Thanh Uyển hiểu được ý, cười tủm tỉm nói, đạo trưởng cũng không phải cái gì người ngoài, có một số việc có thể cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng không thể loạn truyền a. Vân Tiêu lông mày khẽ động, trong lòng hiếu kỳ không thôi, bần đạo không phải miệng rộng, ngươi nói. Thanh Uyển đưa tay bung lên, lòng bàn tay đã xuất hiện một cái màu vàng Phật môn ấn ký, mơ hồ tỏa ra một tia thánh ý đây là. Vân Tiêu con mắt trợn tròn, nếu như hắn không có cảm giác sai, cái này một tia khí tức rõ ràng cùng vừa rồi xuất hiện những cái tia chư Phật Bồ Tát đồng nguyên, chính là Phật đạo bản nguyên thánh lực. Vân Tiêu kinh ngạc nói, ngươi làm sao sẽ có dạng này ấn ký? Thanh Uyển lung lay tay nhỏ, cười hát hát nói, Phật tổ cho à, chúng ta giúp Phật tổ lập đại thừa Phật giáo, đôi bên cùng có lợi. Vân Tiêu ngẩn ngơ, hắn cảm thấy đầu óc của mình tựa hồ có chút quay vòng vòng. Thanh Uyển gặp Vân Tiêu một mặt mộng dáng dấp, liền từ chân kinh một chuyện nói lên. Biết được sự tình từ đầu đến cuối, Vân Tiêu nội tâm lớn chịu rung động, tam quan đều có chút bị lật đổ. Không ngờ cái kia đầy trời chư Phật Bồ Tát là Lục Chính cho mời xuống. Biết được dạng này trận tướng, trong lòng Vân Tiêu nhận đến xung kích so vừa rồi nhìn thấy chư Phật còn lớn hơn. Chờ một chút, để ta thật tốt nuốt một bước. Vân Tiêu đi tới một bên, tại nơi đó nhắm mắt trầm ngâm một hồi lâu, cái này mới tiếp thu hiện thực. Cho nên nói, các ngươi đây coi như là cùng chư Phật Bồ Tát, hợp lại cho Ngụy Quốc cùng Phật môn làm cùng. Vân Tiêu biểu lộ phức tạp phải nhìn xem Lục Chính mấy người, cảm thấy việc này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thanh Uyển nói, đạo trưởng lời nói này đến, chúng ta đây là để hiện tại Phật môn sửa lại bầu không khí, dựng nên chính xác Phật giáo xem, giá trị quan. Liên Phật tổ đều đồng ý sự tình, làm sao có thể gọi là cùng? Ai nha, ngươi có phải hay không đối Phật tổ có thành kiến? Vân Tiêu vội ho một tiếng, xua tay nói, không có. Vân đạo đối cổ thánh nhân luôn luôn tôn trọng có thừa, huống chi còn là vì nhân tộc lập đại đạo Phật tổ. Vân Tiêu yếu đất nói, chính là nghĩ không ra các ngươi có dạng này bản lĩnh, nhân gia Phật môn cao tăng cũng không mời được tồn tại, các ngươi còn có thể cùng bọn họ nói cái gì điều kiện? Loại này sự tình, hắn nhìn qua cổ tịch đều không có ghi chép qua. Vân Tiêu suy nghĩ khẽ động, ánh mắt lóe sáng nhìn hướng Lục Chính, cười tủm tỉm nói, Lục tiểu hữu à, nếu không ngươi theo ta về Thanh Dương cùng một chuyến, chúng ta đi bái một cái đạo môn tiên thánh, để bọn họ ban cho một lượng bộ trải qua. Lục Chính không khỏi nói, các ngươi đạo môn các tông như vậy cao bao nhiêu người, còn không đến mức đến loại này tình trạng a. Đạo môn những cái kia thánh nhân lại không có báo mộng cho ta, trở về với ngươi đoán chừng cũng là uổng phí sức lực. Vân Tiêu thở dài, ta đây không phải là nghĩ thử, bạn nhất đâu, chẳng phải có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Vân Tiêu suy nghĩ một chút, cảm giác sự tình xác thực không quá đáng tin cậy, bọn họ đạo môn lại không có rơi mất cái gì lợi hại kinh điển, đi cầu đạo tổ cũng vô dụng. Thanh Huyền hỏi, đạo trưởng còn muốn đi Bắc vực nhìn xem sao? Vân Tiêu nói, đi a, khó được đi ra một lần. Vẫn là tận mắt đi Bắc vực gặp một lần, về sau mới có thể nói phục bọn họ, các ngươi lúc nào trở về, ta cùng các ngươi một đường đi. Vân Tiêu ước gì ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian, bất quá triều đình cho một cái kỳ hạn, còn cần hắn trở về trả lời chắc chắn, tham dự biên soạn kinh điển. Lục Chính nói, đợi một chút Ngụy Quốc thái tử bên kia thông tin, hắn có lẽ tại cùng Phật môn tông phái đàm phán, chờ Phật môn một ít chuyện xác định được, chúng ta lại về Bắc vực. Vân Tiêu sờ lên cằm lẩm bẩm nói, lập Phật môn chính thống, tuyên dương mới Phật môn giới luật, lần này Ngụy Quốc Phật môn chỉ sợ là phải đại xuất huyết, cái này Ngụy Quốc về sau một đoạn thời gian cũng không yên ổn rồi. Tất cả mọi người nhìn ra được, dù cho hiện tại Ngụy Quốc triều đình cùng Phật môn đạt tới thống nhất, muốn lập đại thừa Phật giáo là chính thống, nhưng muốn lập giáo tuyên dương những cái kia khắc nghiệt giới luật, rất dễ dàng chạm tới lợi ích của không ít người, trong đó còn không chỉ người trong Phật môn quyền lợi. Cái này có thể nói nhằm vào toàn bộ Ngụy Quốc một tràng đại biến cách, về sau không thiếu được tại Ngụy Quốc địa phương phát sinh một chút đại xung đột, vừa rồi tại Già Lam trong chùa bị tru diệt tăng nhân, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối với Phật môn mà nói, cái này đã là một tràng hưng Phật vận động, cũng là một tràng diệt Phật hành động. Vân Tiêu tâm tình có chút phức tạp, cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Chính mấy năm trước để An Quốc bắt đầu biến pháp, hiện tại lại để cho Ngụy Quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn tại Bắc vực bên kia sáng tạo bình yên đời. Cảm giác người đi tới chỗ nào, đều có thể nhấc lên một tràng mưa gió. Thật sự là bằng sức một mình, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ đại thế. Không đúng. Vân Tiêu suy nghĩ một cái này phía sau vẫn là có không ít người đang ủng hộ Lục Chính. Không nói những cái khác, liền cổ thánh hiền đều đến nâng đỡ, gậy vào là tương đối lớn. Có thể tới loại này trình độ, cũng phải dựa vào bản thân bản lĩnh a. Trong lòng Vân Tiêu cảm thán, hắn đi tế bái đạo môn lão tổ, muốn để các thánh nhân lộ ra ý chỉ điểm hắn một cái, đều không có một điểm động tĩnh đây. Trước mắt vị này chịu nho ra thánh nhân chỉ điểm, tu có một thân hạo nhiên chính khí, thế mà còn có thể mời đến Phật tổ lộ ra ý, cùng chư Phật Bồ Tát ước định điều kiện, chuyện này đối với sao? Có người cả ngày bái Phật đều không gặp được Phật, mà có người lại có thể đưa tới đầy trời chư Phật trợ trận. Vân Tiêu thậm chí bắt đầu suy nghĩ về sau có rảnh rỗi, có phải là dứt khoát đi theo Lục Chính tu hành được. Trước đây hắn còn muốn để Lục Chính gia nhập đạo môn, hiện tại xem ra, nhân vật này đến trao đổi một cái. Thanh Uyển cùng Thanh Y hai cái tiểu cô nương đi theo Lục Chính tu hành, những năm này đều lăn lộn đến thật nhiều đại cơ duyên. Hắn xem như đạo môn chân nhân, nếu như hơi dính điểm chỗ tốt, cũng có thể tiến thêm một bước không phải. Công Dương Minh, nghe Tế Tiểu nói ngươi tạm thời không về học cung dạy học. Công Dương Minh nhìn trước mắt người, một người mặc hoa phục nho nhã nam tử trung niên. Khổng Ngư, Tề Quốc Khổng gia Khổng Thánh Nhân về sau, tác hạ học cùng phu tử, cũng là một vị nổi danh trên đời nho gia đại nho. Lần này không che đại hội, Khổng Ngư cũng là được mời tới xem lễ. Hai người vừa rồi tại trong chùa gặp mặt một lần, chỉ là không tìm được cơ hội nói chuyện, mãi đến chư Phật Bồ Tát biến mất, bọn họ mới rời khỏi Già Lam chùa đơn độc một lần. Công Dương Minh nghe đến Khổng Ngư hỏi thăm, gật đầu nói, tạm thời không quay về sau chỉ có thể làm phiền Khổng Minh nhiều hao tổn tâm trí giáo sư những cái kia học sinh. Khổng Ngư nghe vậy nhíu mày, hạ giọng nói, Bắc vực bên kia đến cùng có cái gì? Có thể để cho ngươi thả xuống tại Tế Quốc, tại học cung tất cả, cũng bởi vì một người trẻ tuổi nói bình yên đời. Công Dương Minh nhẹ nhàng cười, nói ra, đúng vậy a, ta đã già, nhưng người cả đời này chúng quy phải vì chính mình mộng tưởng liệu một phen, cũng coi là không hưởng công đời này. Khổng Ngư giọng nói có chút bất mãn nói, cái gì bình yên đời, đó là ngay cả các thánh nhân đều làm không được sự tình. Chỉ bằng các ngươi những người này tại Bắc vực lại có thể làm ra cái gì đến. Đến cuối cùng huyên náo thân bại danh liệt, làm cho hề cho thiên hạ, đến lúc kia, hối hận cũng không kịp. Công Dương Minh, cùng ta trở về tác hạ học cung đi. Công Dương Minh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nói, ta không quan tâm điểm này thanh danh. Khổng Ngư trợn mắt nói, ngươi không quan tâm. Vậy ngươi làm như thế, Tề Quốc thanh danh đâu? Tắc Hạ học cung thanh danh đâu? Ngươi còn mang đi mấy cái học cung học sinh, còn có Tề Quốc học sinh nghe sự tích của ngươi, tính toán đi Bắc vực, cái này giống như là lời gì? Khổng Ngư mặt lộ vẻ giận, lại quên nhủ, đây không phải là ngươi một người sự tình, ngươi có biết hay không ngươi mang đến bao lớn ảnh hưởng? Cùng ta trở về đi, đi cùng Tế Tiểu thật tốt giải thích một chút, tận lực đem sự tình hóa nhỏ. Khổng Ngư lại là một bộ tận tình khuyên bảo thái độ, muốn khuyên nhủ Công Dương Minh trở về Tắc Hạ học cung. Khổng Ngư. Công Dương Minh mở miệng đánh gãy Khổng Ngư lời nói, ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc. Thánh nhân có lời, quân tử trạch, đời thứ năm mà chém. Ngươi xem như Khổng Thánh hậu nhân, nhưng là không có kế thừa thánh nhân nhân đức, lời này thật sự là không phải không có lý. Khổng Ngư nghe vậy sầm mặt lại, ẩn hàm nội ý nói, Công Dương Minh, ngươi có ý tứ gì? Công Dương Minh không nể mặt mũi, thản nhiên nói, Nho gia thánh hiền theo đuổi tiên hạ trị bình yên, mà đứng nho đạo. Ngươi lời nói vừa rồi, chẳng phải là đang chất vấn tiên thánh, chất vấn ngươi lão tổ tông? Có thể nói không thật không hiếu. Ta chiếu theo thánh hiền chi ngôn làm việc, tu thân trị quốc can dân. Ngươi lại không để ý sự tình không phải là, lo lắng một chút thanh danh tổn hại ảnh hưởng đến chính mình, khuyên ta không nên đi theo đuổi bình yên đời, đi nhận thánh hiền chi học. Trong lòng ngươi nhân nghĩa đạo đức có bao nhiêu? Ngươi trừ họ Khổng, đến thánh nhân thế gia được bóng dâm thúc đẩy đại nho, ngươi quả thật có cổ thánh hiền lời nói đại nho phẩm chất sao? Công Dương Minh mấy câu nói, chữ chữ như dao đâm tâm. Khổng Ngư nghe đến sắc mặt đỏ lên đều nhanh chảy ra nước, cả người tức giận đến đều nhanh thở hổn hển. Tốt tốt tốt, Công Dương Minh, ngươi thanh cao, ngươi lê gớm, làm sao? Ngươi đi bắt vượt một chuyến, muốn ngộ đạo thành thánh. Dám nói ra lời như vậy. Khổng Ngư tức giận đến cực kỳ, nghiêm nghị nói, ta không xứng là đại nho, chẳng lẽ theo ngươi đi bắt vượt sáng tạo bình yên đời, làm cái gì thiên hạ dân cộng trị loại này chuyện hoang đường, mới là thật đại nho. Ngươi bây giờ cũng bất trung quân ái quốc, muốn tà đạo đại tề. Công Dương Minh bình tĩnh nói, bởi vì trung quân ái quốc, cho nên ta mới không muốn cùng các ngươi một ít người mở dạng, ngồi không ăn bám đi mục nát quốc gia của mình. Ta chỉ là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ, đi thăm dò một đầu bình yên đời con đường. Ngươi cảm thấy ta phản bội Tề quốc, ta hiện tại không cách nào tranh luận cái gì. Khổng Ngư đỏ lên mặt, ta sẽ không cho ngươi chụp mũ lung tung, nhưng ngươi nói ta ngồi không ăn bám. Những năm này, ta tại học cung cẩn trọng, cho đại tế nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Công Dương Minh nghe vậy nói, ta không nói ngươi ngồi không ăn bám, nhưng ngươi có lẽ rõ ràng, cái này đại tế trên dưới có rất nhiều dạng này người. Mà học cung bồi dưỡng ra được những cái kia nhân tài bên trong, có bộ phận đều chiếm giữ liệt, có thậm chí ngồi không ăn bám còn không bằng, theo đuổi công danh vinh hoa, làm việc tham lam vô độ, là đại tể mục nát nhân. Khổng Ngư bờ môi run rẩy, cứ thế không cách nào phản bác cái gì. Hắn là học cung đại nho, tại Tề quốc triều đình cũng có quan chức, không phải cái gì người mù, có chuyện há có thể không nhìn thấy. Chỉ là liền hắn cũng không quản được chuyện như vậy, có lẽ có thể quản nhưng nghe mặt cho. Khổng Ngư yếu đất nói, xem ra ngươi là quyết tâm. Công Dương Minh ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, nói khẽ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao, thế gian này đã biến thiên. Liên Phật môn Phật tổ Bồ Tát đều lộ ra ý hợp quy tắc Phật môn, lập tức chết như vậy cao bao nhiêu tăng. Ngươi nói có một ngày, nho ra những cái kia cổ thánh ý chí có thể hay không nổi giận, hiển thánh đi ra thanh lý môn hộ đầu. Khổng Ngư nghe lời ấy, cổ họng giật giật, nhưng không có phun ra một cái chữ tới. Công Dương Minh lại nói, Tế Tiểu có hay không để ngươi mang lời gì? Khổng Ngư trầm mặc mấy hơi, mở miệng nói, Tế Tiểu để ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi phu tử vị trí sẽ một mực giữ lại cho ngươi. Công Dương Minh không khỏi trong lòng thở dài, hắn sợ rằng đã không cách nào ngồi trở lại cái vị trí kia, trừ phi liền Tắc Hạ học cung cũng làm ra thay đổi. Chương 700, Phật tổ ý tứ chương 700, Phật tổ ý tứ ngươi có lời gì cùng Tế Tiểu hoặc là những người khác nói, ta có thể cho ngươi mang cái lời nhắn hoặc thư. Khổng Ngư ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Công Dương Minh, mặc dù vừa rồi Công Dương Minh nói với hắn chút làm người rất đau đớn lời nói, nhưng hắn còn không đến mức bởi vậy đối vị này có nhiều năm giao tình bạn bè trở mặt thành thù. Đương nhiên, Khổng Ngư cảm giác hai người quan hệ so ngày trước xa lánh rất nhiều, tựa hồ đã thành người dưng. Đối với Bắc vực tình huống, Khổng Ngư cũng là biết một chút, hắn đối với cái này ôm lấy không hề xem trọng thái độ. Hai người hiện tại lập trường khác biệt, nhất thời dù ai cũng không cách nào lý giải đối phương, thực tế không cần thiết tại việc này bên trên tranh luận không ngớt, để tránh còn sót lại tình nghĩa đều cho ma diệt sạch sẽ. Công Dương Minh nghe vậy lấy ra một sấp thật giấy sách, nói ra, đây là ta nhằm vào Tề quốc tình huống thực tế, viết một chút trị quốc sách luận, làm phiền ngươi mang cho Tế Tiểu, hy vọng Tế Tiểu có thể khuyên can triều đình. Khổng Ngư ánh mắt khẽ nhúc đích, cầm qua chiếu nặng sách luận là xem, đập vào mắt chính là một chút cực kỳ lời chữ bạch, thi hành biện pháp chính trị phương châm rõ ràng tỉ mỉ, chú đáo. Không giống như là Tề quốc khoa cử sách luận như vậy phần lớn là thao thao bất tuyệt, đây là một loại khác lối hành văn. Khổng Ngư nhìn một hồi, nhịn không được nói, xem ra ngươi thật đúng là ở bên kia học chút mới đồ vật. Ở trong đó nội dung tốt hơn một chút từ ngữ cùng lý luận hắn đều chưa từng thấy nghe. Công Dương Minh khẽ mỉm cười, nói ra, sống đến giả, học đến giả, dưới gầm trời này học vấn rất nhiều. Ta chỉ hy vọng ta cả đời này sở học có thể chân chính dùng đến thực chỗ, cũng không phụ năm đó tại chư thánh tiên hiển trước mặt lập xuống chí hướng. Khổng Ngư yên lặng thu hồi đồ vật, ngược lại nói, không có sách khắc tin. Công Dương Minh nói, không có. Khổng Ngư không khỏi nói khẽ, Công Dương gia bên kia. Bởi vì Công Dương Minh ra đi, gần nhất khoảng thời gian này Công Dương gia tộc có thể là nhân tâm bất an, áp lực rất lớn. Công Dương Minh xem như là Công Dương gia hiện tại lớn nhất trụ cột, kết quả chạy đi Bắc vực, chuyện này đối với gia tộc đả kích cũng không nhỏ. Nếu là lại có người ở sau lưng dở trò xấu, công kích Công Dương nhất tộc, thì sẽ mang đến tệ hơn ảnh hưởng. Công Dương Minh biểu lộ bình tĩnh, mở miệng nói, bọn họ về sau sẽ lý giải ta. Mà còn chim ưng con cuối cùng có rời đi phụ mẫu cánh chim phía dưới một ngày, đi đối mặt rộng lớn lại tràn đầy mưa gió bầu trời. Tại Bắc vực sống lâu, đối mặt với các loại nhân vật, Công Dương Minh cũng thay đổi trước đây thuyết pháp phương thức, không tại luôn là trích dẫn kinh điển, nghiền ngẫm từng chữ một, càng thích dùng thông tục dễ hiểu lời nói biểu đạt chính mình muốn nói ý tứ. Đây cũng là Công Dương Minh cùng Lục Chính bọn họ học tập một loại cùng người giao lưu phương thức. Nghe đến Công Dương Minh nói như vậy, Khổng Ngư không thể làm gì khác hơn nói, ngươi tất nhiên nghĩ như thế nào, vậy liền như vậy đi. Công Dương Minh mỉm cười nói, hy vọng các ngươi về sau có rảnh rỗi, đi Bắc vực cái kia mảnh địa khu tận mắt chứng kiến một cái. Khổng Ngư thần sắc yếu ớt, thấp giọng nói, bên kia cuối cùng không phải Tề quốc, ngươi nói theo đuổi một số lý tưởng, cũng là không có khả năng tại Tề quốc thực hiện. Có đi hay không, kỳ thật cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Công Dương Minh cho hắn một chút sách luận vẫn ít nhiều có chút tác dụng, có thể tranh thủ thử nghiệm tại Tề quốc thi hành, nhưng muốn tại Tề quốc làm cái gì thiên hạ là công loại hình thuần túy lý niệm, không khác ý nghĩ hao huyền. Công Dương Minh nghe vậy trong lòng thầm than, biết Khổng Ngư cùng hắn không giống, cái này một vị không có như vậy nhiều thuần túy lý tưởng, nội tâm cố kỵ càng nhiều, càng thêm hiện thực. Hai vị tác hạ học cung phu tử trầm mặc một trận, cuối cùng đều không có nói cái gì, đều là im lặng hành lễ tạm biệt, riêng phần mình phân đạo rời đi. Công Dương Minh đột nhiên rời một cái ánh mắt, nhìn thấy Lục Chính ba người cùng một vị đạo sĩ từ nơi không xa chạm mặt tới. Thanh Uyển nhìn thấy Khổng Ngư đi xa bóng lưng, trừng mắt nhìn, đến gần Công Dương Minh nói, vị kia là từ học cung đến đại nho à? Vừa rồi tại Giả Lam chùa lễ Phật, có người giới thiệu một chút khách quý thời điểm, Thanh Uyển đúng là gặp qua Khổng Ngư. Công Dương Minh nghe vậy không có che giấu cái gì, đem Khổng Ngư tìm đến mình sự tình báo cho đi ra. Thanh Uyển nghe đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, hiện tại Khổng Thánh thế gia người liền cái dạng này, thật đúng là yêu quý lông vũ đâu, liền lao tổ tông dạy bảo đều quên. Bên cạnh Vân Tiêu lo lắng nói, dù sao cũng là Khổng gia đại nho, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Tề quốc Khổng thị nhất tộc, nghĩ hắn người như vậy chú trọng hơn gia tộc và người được mất, cũng sẽ không vì các ngươi như thế hư vô mờ mịt mộng tưởng, mà từ bỏ vốn là nắm giữ to lớn lợi ích. Thanh Huyền trợn mắt nói, cái gì gọi là hư vô mờ mịt? Đạo trưởng ngươi thế mà nghĩ như vậy, ngươi đây là tư tưởng không chính xác a. Vân Tiêu vội ho một tiếng, thấp giọng nói, khụ khụ, không phải ta cảm thấy như vậy, là tuyệt đại bộ phận người đều cho là các ngươi tại uổng phí công phu. Đương nhiên, ta vẫn là ủng hộ các ngươi. Vân Tiêu cảm thấy Lục Chính bọn họ vẫn là bản lĩnh không nhỏ, ít nhất thật khả năng tại Bắc vực cái kia phiến địa phương sáng tạo một mảnh bình yên đời. Cho dù cuối cùng kéo dài thời gian sẽ không quá lâu dài, đó cũng là cho người đời sau lưu lại một đoạn kinh nghiệm quý báu. Thanh Uyển nghe vậy nói, nhiều người như vậy không hiểu cũng là rất bình thường, dù sao chân lý luôn là nắm giữ tại số ít người trong tay, chuyện chúng ta muốn làm chính là đi truyền bá chân lý, khiến mọi người đều hiểu chân chính đạo lý. Vân Tiêu cười nói, chậc chậc, tuổi con nhỏ cao như vậy rất ngộ, ta nhìn ngươi về sau cũng là thành thánh liệu a. Thanh Uyển hừ hừ một tiếng, nàng không phải rất tiếp thu dạng này thổi phồng, nàng vẫn là thích cước đạp thực địa. Bên cạnh, Lục Chính cùng Công Dương Minh nói, Công Dương tiên sinh không cần quá lo lắng chuyện gia tộc, về sau chúng ta Bắc vực sẽ đến càng nhiều người, liền thuộc quốc hoàng tộc cũng sẽ người từng trải. Đến lúc đó Bắc vực nhân tài tập hợp, người khác cũng rất khó dùng ngươi bây giờ lựa chọn làm cái gì văn chương. Nếu quả thật có người tận lực nhằm vào Công Dương thị, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Công Dương Minh nghe vậy mỉm cười nói, ta Công Dương thị tại Tề quốc vẫn còn có chút địa vị, ta không hề lo lắng cái gì. Hiện tại ta tại Bắc vực quản sự, sẽ làm tốt chuyện bổn phận, sẽ không phân tâm cái khác. Công Dương Minh dừng một chút, lại hiếu kỳ nói, thuộc quốc hoàng tộc là thế nào một chuyện? Thanh Huyền lôi kéo Vân Tiêu giới thiệu nói, vị này đạo trưởng là thuộc quốc Thanh Dương cung Vân Tiêu chân nhân, chúng ta người quen cũ. Phía trước đi thuộc quốc đô thành Hoa Sen, chúng ta còn gặp qua thuộc quốc thiên tử cùng Hoa Sen hoàng hậu. Thanh Huyền đại khái giải thích một cái cùng thuộc quốc bên kia quan hệ. Công Dương Minh nghe vậy kinh ngạc, nghĩ thầm Lục Chính mấy người mạng lưới quan hệ thật đúng là đủ rộng rãi, đi đâu đều có thể nhận biết chút ít đại nhân vật, liền đại vương triều thiên tử cùng hoàng hậu đều có thể dựng vào điểm quan hệ. Mà còn cái này quan hệ cũng không phải nói song phương gặp mặt qua liền tính nhận biết như thế. Hoa Sen hoàng hậu có thể bởi vì chỉ là nhìn hiệu triệu sách, nghe đến Bắc vực một chút nghe đồn, liền nghĩ phái hoàng gia tử đệ đi lịch luyện, có thể thấy được đối Lục Chính mấy người tán thành không tầm thường. Công Dương Minh nghĩ lại, Lục Chính đều có thể đem quan hệ tìm tới bầu trời, có thể nhận biết dạng này nhân vật, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Một chỗ đình viện, từng vị Phật môn tông phái đại biểu từ trong đi ra. Những người này vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, đều không có cái gì tiêu ý trong viện một gian tinh thất bên trong, Nguyên Đạo đôi lông mày mang thích, nói khẽ, những lão gia hỏa này, rốt cục là cam lòng nhà ra, làm ra nhượng bộ. Thật sự là không thấy Phật tổ không cúi đầu. Trải qua một tràng dài dằng dặc đàm phán, Nguyên Đạo đại biểu một phương triều đình cùng Phật môn thế lực, cùng cái khác chư nhiều Phật môn đại biểu đạt tới một loạt hiệp định. Không những xác lập đại thừa Phật giáo là chính thống, để Phật môn tông phái tuân thủ mới giới luật, còn để những tông phái kia chùa miếu lấy ra không ít lợi ích. Ví dụ như danh nghĩa đại lượng người hầu, điền sản ruộng đất, bất động sản, quan mỏ vân vân, những này nguyên bản là thuộc về Ngụy quốc các loại tài nguyên. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, Phật môn tông phái lợi dụng các loại phương thức đem đại lượng tài nguyên xâm chiếm mà đi. Mà ở trong đó còn dính đến các địa phương thế gia đại tộc lợi ích liên lụy. Nguyên Đạo lần này trừ chỉnh lý Phật môn, tại một phương diện khác cũng là vì nhằm vào phương sĩ tộc hào cường. Chính là chư Phật Bồ Tát hiện thánh thời cơ tốt, Nguyên Đạo tính toán làm một bộ lớn, thật tốt nghiêm túc bầu không khí. Không phải vậy chờ cơn gió này đi qua, Ngụy quốc những cái kiêng như bị xả thần lại sẽ chưa dương. Đúng lúc này, có người từ bên ngoài đi vào. Thái tử điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Nguyên Đạo nghe vậy, vội vàng từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, cùng đi theo người tiến về Già Lam tự chủ điện. Nguyên Đạo một người tiến vào Phật điện bên trong, nhìn thấy Ngụy quốc ngồi tại Phật tổ giống phía trước bồ đoàn bên trên, đang ở nơi đó nhẹ giọng tụng niệm kinh văn. Chờ Ngụy đế niệm xong trải qua, Nguyên Đạo cái này mới bước nhẹ tiến lên, cung cung kính kính hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ngụy đế chậm rãi ngước mắt, một đôi mắt sáng tỏ có thần. Sự tình cùng bọn họ thỏa đàm. Nguyên Đạo không người nói, thỏa đàm, bọn họ nguyện ý xuất lực hỗ trợ thanh lý không chính đạo người trong Phật môn, đồng thời nguyện ý giao ra bộ phận tài sản, xem như cống hiến tuyên dương Phật môn chính thống. Ngụy Đế nghe một hồi, liền thong thả mở miệng ngắt lời nói, không cần cùng chấm nói nhiều như thế, chấm muốn nhìn chính là kết quả. Nguyên Đạo nghe vậy thần sắc hơi động, muốn nói lại thôi. Ngụy Đế lại thản nhiên nói, chết mấy cái lao hồ ly, còn lại cũng là chút lao hồ ly, các nơi Phật môn còn cất giấu không ít lao hồ ly. Ngươi còn trẻ, không thể nghe bọn họ nói cái gì, đã cảm thấy là cái gì. Còn không có kết quả phía trước, liền coi như không lên bội thù, bây giờ không phải là ngươi đắc chí thời điểm. Nguyên Đạo biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng nói khẽ, phụ hoàng dạy bảo phải đối, nhi thần ghi nhớ. Ngụy Đế đạo, sự tình từ ngươi toàn quyền phụ trách, chấm sẽ không ra mặt. Ngươi thiếu cái gì cần, hiện tại có thể nói, chấm tận lực cho ngươi. Nguyên Đạo nghe vậy trầm ngâm một lát, cái này mới thấp giọng nói, nhi thần muốn các châu quận địa phương một bộ phận binh quyền, không cần quá nhiều binh mã, chỉ cần có thể ứng đối địa phương đại tộc cùng phật môn. Ngụy Đế đôi mắt lập lòe, sắc mặt không đổi đường, có thể, chấm trở về để người nghĩ ra chiếu. Còn có đây này. Nguyên Đạo lập tức yên lòng, nhi thần còn muốn cải chế, khắc hưng khoa khảo chế độ, là đại ngụy mời chào hữu dụng chi tài. Ngụy Đế nhíu mày một cái, mở miệng nói, trước làm kẻ chỉ điểm hạ sự tình, đừng nghĩ đến đảm nhiệm nhiều việc, quay đầu lại mọi việc dai không, đại ngụy còn chịu không được nhiều như thế dày vò, mọi thứ cần có độ, lần này Phật môn sự tình, là họa hay phúc, còn càng cũng chưa biết đây. Nguyên Đạo không khỏi nói, nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài. Trong lòng Ngụy Đế thở dài, hắn cũng không có Nguyên Đạo lạc quan như vậy, chư Phật Bồ Tát mặc dù hiển thánh, nhưng đại ngụy tương lai ngược lại tràn đầy biến số, không người có thể phỏng đoán về sau hưng suy. Ngụy Đế nhìn trước mắt chư Phật tượng Bồ Tát, yếu ớt nói, vì cái gì Phật tổ mang theo chư Phật Bồ Tát hiển linh, cũng không có tại chỗ này lưu lại một tia Phật ý. Nguyên Đạo sửng sốt một chút, nhìn hướng từng tôn sặc sỡ lóa mắt tượng Phật. Hắn lập tức có chút minh bạch Ngụy Đế vì sao không thế nào dáng vẻ cao hứng, là không thấy nơi này cung phụng có chân Phật, trong lòng không quá an tâm. Nguyên Đạo tâm tư chuyển động, mở miệng giải thích, dạy Phật tổ chi ý, trở về sau sẽ sửa xây già làm chùa, đến lúc đó lại mời chư Phật Bồ Tát đến chịu hương hỏa. Hắn phía trước không nghĩ qua chuyện như vậy, hiện tại chỉ có thể mở miệng bù, cũng không thể nói hắn cũng không rõ ràng tình hình a. Dạng này sao? Ngụy Đế nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực phải sửa lại, lúc ấy ở trên trời chư Phật, trong đó còn có chấm không biết được tồn tại, cũng là không biết là khi nào không có cung phụ Phật, là phải mời bọn họ đến hưởng thụ đại ngụy hương hỏa, che chở đại ngụy. Ngụy Đế cái này mới chậm rãi đứng dậy, được thôi, xây lại già làm chùa một chuyện ngươi để người đi làm, mời Phật thời điểm phái người bẩm báo chấm trước về Lạc Dương. Chư Phật Bồ Tát hiện thánh một chuyện, sẽ rất nhanh chuyển ra, chuyển đến Lạc Dương bên kia đi. Ngụy Đế còn muốn trở về chủ trì một cái cục diện. Nguyên Đạo đội vàng đi theo tại sau lưng Ngụy Đế, đưa mắt nhìn Ngụy Đế cùng một đám tùy tùng biến mất đi hướng Lạc Dương. Về sau, Nguyên Đạo mang người vội vàng vàng đi tìm Lục Chính bọn họ. Cái gì? Ngươi nghĩ trùng tu một cái giả làm chùa, đem chư Phật Bồ Tát chân ý mời xuống ăn hương hỏa? Thanh Huyền nghe đến Nguyên Đạo trước đến mục đích, hơi có chút kinh ngạc, ngươi làm sao không nói sớm? Nguyên Đạo lúng túng nói, phía trước không nghĩ tới dạng này sự tình, còn tưởng rằng chư Phật hiện thánh sẽ lưu lại. Nguyên Đạo không khỏi nói, chẳng lẽ không tốt mời? Lục Chính nghe vậy nói, không khó. Nguyên Đạo nhịn không được trong lòng nổi lên nói thầm, nói đến nhẹ nhàng như vậy, xem ra Lục Chính cùng Phật tổ quan hệ thật sự là rất thân cận á. Nguyên Đạo nói, vậy liền tốt. Cái này muốn một lần nữa lập một chút tự Phật, còn phải cùng các ngươi thương nghị một chút, làm như thế nào bày. Thanh Huyền con ngươi đảo một vòng, nói, cái này còn không đơn giản, dựa theo phía trước trên trời như thế bày không được sao? À, đúng, các ngươi đem tất cả Phật điện đều đổi mới một cái, đem những cái kia kim tượng đều dùng, đổi thành thạch đầu. Cái này không những không nhọc dân tổn thương tài, còn có thể tích lũy không ít tiền tài dùng đến nên dùng địa phương. Cứ làm như thế. Ngươi nhìn à, Già Lam chùa một tòa miếu đều như vậy, cái này Ngụy Quốc như vậy nhiều chùa miếu, toàn bộ đều đổi thành tượng đầu đá, cái kia phải làm đi ra bao nhiêu tiền, phát cho người nghèo thật tốt. Ân, đúng, cứ như vậy. Già Lam chùa xem như tấm gương, mở rộng đến toàn bộ Ngụy Quốc, về sau trong nhà các ngươi cung cấp tượng Phật cũng phải là thạch đầu điều khác, đây là Phật tổ ý tứ. Nguyên Đạo biểu lộ muốn nói lại thôi, nghĩ thầm cái này thật không phải ngươi ý tứ. Thanh Huyền nghiêm túc nói, ngươi cái này cái gì ánh mắt đâu? Không tin ngươi đi hỏi Phật tổ, ta cùng lão nhân già ông ta bắt chuyện qua. Thanh Huyền xác thực phía trước cùng Phật tổ nói qua một vài điều kiện, chỉ là không nói đến như thế mạnh, bất quá giống như vậy sự tình, nàng là có thể thay Phật tổ làm một chút quyết định. Nguyên Đạo không phản bắt được, hắn muốn hỏi cũng không có tư cách kia. A Nguyên Đạo ngược lại nói, việc này à, chỉ sợ không ai dám đi hủy những cái kia tượng Phật. Dù sao đại gia mới kiến thức chư Phật Bồ Tát hiện thánh chẳng diện, cái này ai dám tại tượng Phật trên đầu độc thủ. Thanh Huyền cười tủm tỉm nói, như thế sợ phiền phức. Việc này chúng ta lành nghề à, có thể giúp các ngươi đem giả làm chỗ những cái kia kim đồng đồng hóa. Chương 701, núi vàng núi bạc. Chương 701, núi vàng núi bạc kim đồng đống. Nguyên Đạo nghe đến Thanh Huyền như vậy xưng hô những cái kia chư Phật Bồ Tát kim thân giống, ánh mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Cũng liền trước mắt mấy vị này là gan lớn, dám nói lại dám làm. Nguyên Đạo không khỏi nói, vậy liền làm phiền các ngươi. Thanh Huyền cười híp mắt, nói ra, sự tình tốt nói, tất cả giao cho chúng ta à, bất quá chúng ta chỉ phụ trách giả làm chùa, Ngụy Quốc địa phương khác chùa miếu xây lại, được các ngươi đi làm. Nguyên Đạo do dự nói, cái này, dù cho đây là Phật tổ ý tứ, bọn họ chỉ sợ cũng không dám hành động mù quáng tự Phật. Lục Chính mở miệng nói, phái ngươi người đi làm, còn có thể giám sát các chùa miếu, tránh cho tư tàng dung đi ra vàng bạc châu báu. Ngươi có thể đi nói cho những cái kia Phật môn cao tăng, Phật tổ về sau còn sẽ có chân kinh ban thưởng, bọn họ có hay không tư cách gặp chân kinh, liền xem bọn hắn biểu hiện. Bên cạnh Thanh Uyển nghe vậy, rất là phối hợp lấy ra một bản hào quang rực rỡ Phật kinh. Cái này trải qua cùng lúc trước tâm kinh không giống, cái kia bộ tâm kinh nói đại thừa Phật pháp yếu nghĩa, mà bộ này trải qua chủ Phật đạo cụ thể phương pháp tu hành, có thể trợ người tu thành chính quả. Nguyên Đạo tập trung nhìn vào, đã cảm thụ kinh thư ẩn chứa bất phàm, xác thực lại là một bộ tồn tại Phật tổ đạo vận chân kinh. Rất nhanh, Thanh Uyển tay một thu, đem chân kinh thu vào. Trong lòng Nguyên Đạo kinh dị, xem ra Thanh Uyển cô nương còn thật thành Phật môn người nói chuyện. Đây là chuyện tốt ta. Nguyên Đạo mặt lộ vẻ vui mừng, lại là một bộ chân kinh hiện thế, những cái kia Phật môn cao tăng làm như thế nào tuyển chọn, nghĩ đến chỉ cần không đốc, cũng tất nhiên sẽ ham học hỏi chân kinh. Nguyên Đạo nhỏ giọng nói, trừ cái đó ra, còn có. Lục Chính nói, có thể có, cũng có thể không có. Chân kinh cho dù tốt, nếu như tụng kinh người tâm bất chính, liền không bằng không có, để tránh làm loạn nhân gian. Nguyên Đạo gật đầu nói, Lục tiên sinh nói rất có lý, vậy ta tạm thời nói cho bọn họ còn có một bộ trải qua. Già Lam chùa lời nói. Song phương tại nơi đó lại hàn huyên một hồi, xác định xây lại Già Lam chùa tương quan thủ tục. Việc này không nên chậm trễ, Nguyên Đạo liền trở về phái thuộc hạ đem Già Lam thái giám sơ tán đi ra, dùng đại trận phong bế chuẩn bị xây lại. Thanh Uyển thì đi đem Công Dương Minh cùng Vân Tiêu đều kêu đến giúp đỡ. Vân Tiêu biết được Lục Chính mấy người việc cần phải làm, lập tức giật nảy mình. Tình huống gì? Các ngươi muốn đem Giả Lam chùa hủy đi? Thanh Uyển gật gù đắc ý nói, là xây lại, cũng không phải là đem chùa miếu cho mình. Vân Tiêu thầm nói, vậy cũng phải mở ra mới có xây. Việc này làm gì gọi ta, liền tính thật sự là Phật tổ ý tứ, vần đạo một ngoại nhân. Thanh Uyển không khỏi nói, đạo trưởng làm sao còn sợ cái này sợ cái kia, chẳng lẽ thấy chư Phật Bồ Tát hiện thánh bị dọa? Ngươi không dám động thủ, hỗ trợ nhìn xem phong thủy bố cục cái gì cũng tốt ta. Loại này sự tình là tích công đức, nhân gia muốn cầu đều cầu không đến, đến lúc đó cho ngươi nhớ một bút. Vân Tiêu liền vội vàng khoát tay nói, sự tình có thể rút, nhưng đừng ghi lại ta. Không phải vậy những cái kia đạo môn, Phật môn người không biết sẽ nhìn ta như thế nào. Trong lòng Vân Tiêu nổi lên nói thầm, thật sự là cầu đều cầu không đến chuyện tốt, cái kia Ngụy Quốc chính mình làm sao không làm. Thanh Uyển hưng phấn nói, cái kia đi thôi, lúc này liền đi qua, sớm một chút chuẩn bị cho tốt sớm kết thúc. Vân Tiêu nghe vậy nói, không chọn cái ngày lành đẹp trời. Thanh Uyển nhíu mày nói, hôm nay chẳng lẽ không phải ngày tốt sao? Chư Phật Bồ Tát đều lộ diện, còn có thể là cái gì hỏng thời gian? Vân Tiêu bóp lấy ngón tay, nhịn không được nói, nhưng lúc này không phải ngày tốt. Thanh Uyển không khỏi nói, có Phật tổ phù hộ đâu, coi trọng như vậy làm nhiều cái gì? Đem cố định phong thủy cùng trận pháp nhìn xem là được rồi, tốt tập hợp hương hỏa. Để ý lúc nào, chẳng lẽ còn muốn bấm giờ, làm một lát sống đến hung lúc liền dừng lại chờ? Vân Tiêu ha to miệng, không thể làm gì khác hơn nói, tính toán, các ngươi nói giữ lời. Kết quả là, năm người phá bỏ và xây lại tiểu đội tiến vào Già Lam chùa. Vân Tiêu nhìn nguyên bản náo nhiệt đến người chen người Già Lam chùa thay đổi trống trải yên tĩnh, còn có chút không quá thích ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Như thế lớn tòa chùa miếu, các ngươi tính toán từ nơi nào bắt đầu?" Thanh Uyển nói: "Trước từ Phật điện bắt đầu đi, đem những cái kia kim tảng dùng trước, sau đó đổi thành đầu, gốm sứ." Chùa miếu bên trong, Nguyên Đạo còn có lưu một chút phối hợp làm việc tướng sĩ. Sau đó, bộ phận nhân viên liền theo Lục Chính đám người tiến vào chủ điện. Thanh Y Liễu rất là thuần thục há mồm phun ra một đoàn hơi nóng. Hơi nóng càn quét cả tòa Phật điện, những cái kia cao lớn kim thân tượng Phật cùng lộng lẫy thần đài đều là hóa tan. Vàng bạc hóa thành dòng nước, các loại kỳ dị chân bảo cũng từ tượng Phật hoặc cái khác kiến trúc bên trên thoát ly, bay lả tả bay ra Phật điện, tiên tính đặt ngoài điện đất trống. Những cái kia các tướng sĩ mặc dù phía trước đã biết được bọn họ nhiệm vụ an bài, nhưng tận mắt nhìn đến một màn này, đều cảm giác tê cả da đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện, sợ chư Phật trách móc. Sau một lúc lâu, nguyên bản xa hoa Phật điện gần như thành một tòa trống cung điện. Chư chủ yếu cung điện kết cấu không có bị phá hư, còn lại đáng tiền đồ vật đều phá hủy đi ra. Ngoài điện vàng bạc tài vật chồng chất thành núi nhỏ, từng đống lập loè hào quang. Chậc chậc chậc, vẫn chỉ là một tòa Phật điện, liền có thể ra nhiều như thế tài vật, cầm đi phát cho người nghèo, làm cơ sở kiến thiết cùng sinh sản lời nói, không biết có thể tạo phúc bao nhiêu người. Thanh Huyền gật gù đắc ý, không khỏi cảm khái không thôi. Lục Chính nói khẽ, thiên hạ miếu thờ bên trong vàng bạc chất bảo, dù cho chỉ có một bộ phận có thể dùng đến từ chỗ, đi phúc phận bách tính, mà không phải là cầm đi bày cho chư thánh tiên hiền nhìn. Nghĩ đến các thánh hiền cũng là vui lòng như vậy. Thanh Huyền gật đầu nói, đúng vậy, a Phật tổ lòng mang từ bi, nhân ái chúng sinh, cầm những vật này nặng kim thân tượng Phật, không phải đang vũ nhục lao nhân gia ông ta nha. Bên cạnh đạo môn chân nhân, nho gia đại nho, còn có cái kia một đám Ngụy Quốc tướng sĩ nghe lời ấy, đều là im lặng không nói, thần sắc cảm xúc có chút phức tạp. Thanh Uyển mang theo Thanh Y hùng hùng hổ hổ đi cái khác Phật điện. Lục Chính cùng Vân Tiêu còn có Công Dương Minh thì tại chủ điện thiết kế mới bố cục. Đại Phật giống dùng thạch điêu à, tiểu nhân có thể đốt sứ, dùng có thể giữ gìn lâu dài chất liệu cùng thuốc màu. Bố trí đừng như vậy phức tạp, tận lực đơn giản một mặt chút. Lục Chính tại nơi đó xách theo đề nghị, Công Dương Minh lấy ra bút giấy phát họa chư Phật tượng Bồ Tát. Vân Tiêu tay kết pháp quyết, tại Phật điện bên trong đi tới đi lui, chọn lựa tượng Phật cùng thần đài vị trí. Một đội tướng sĩ thì đi chuẩn bị cần dùng đến vật tư. Thanh Uyển cùng Thanh Y thì hai bé con tại Già Lam chùa khắp nơi mở ra đồ vật, các loại tài vật đắp đến khắp nơi đều là, loay hoay quên cả trời đất. Tại Già Lam trong chùa, một chút trong tiên điện kim tượng bên trong kỳ thật còn có hương hỏa suy nghĩ, giống như sở quốc chính thần tượng thần bên trong phân thần đồng dạng. Bất quá những này là một chút Bồ Tát La Hán hương hỏa niệm, cơ bản là Ngụy Quốc mới cung phụng tồn tại. Trước sớm những ý niệm này thấy được chư Phật Bồ Tát hiện thánh, một mực đang lặng lẽ lưu ý lấy Già Lam chùa tình huống, đều nghĩ đến nếu là có Phật tổ hạ xuống ý niệm ở đây, còn có thể đi bái kiến một phen. Vừa rồi Già Lam chùa xua tan nhân viên, chủ điện bên kia náo ra đến động tĩnh, trong miếu rất nhiều suy nghĩ đều đang chú ý bây giờ nhìn thấy hai bé con tới phá bỏ và xây lại, cứ thế không dám đi ra phản đối cái gì. Còn có suy nghĩ chủ động hiển linh, bày tỏ nguyện ý phối hợp công tác, chỉ cầu về sau vẫn như cũ có thể cung phụng tại Già Lam trong chùa, cùng cổ Phật Bồ Tát làm bạn, đừng bị loại bỏ đi ra. Thanh Huyền có Phật tổ ân ký, thuộc về nắm giữ Phật đạo bản nguyên lực lượng, cho nên có thể cảm nhận được bên trong kim tượng những ý niệm này. Đối mặt những cái kia lấy lòng Bồ Tát La Hán bọn họ, nàng cũng không có lập tức đáp ứng, bày tỏ đều sẽ ghi chép lại, sau đó đi thẩm tra một cái bối cảnh tốt xấu. Nếu như không phải hiền lành gì, cái kia không chỉ là muốn đá ra Già Lam chùa, về sau tại toàn bộ Ngụy quốc đều không được hưởng thụ Phật môn hương hỏa. Có kim tượng bên trong suy nghĩ nghe đến Thanh Huyền dạng này mấy câu nói, không khỏi hiện lộ ra. Chúng ta chịu đại Ngụy hương hỏa cung phụng, các ngươi bất quá là nhận lệnh đến phá bỏ và xây lại cải tạo Già Lam chùa, có tư cách gì đem chúng ta tại Ngụy quốc hương hỏa đều cho loại bỏ? Những ý niệm này chỉ nói Lục Chính mấy người là nguyên đạo gọi tới hỗ trợ, không phải là người trong Phật môn mới dám đến mở ra tự vật, tôn sùng không rõ ràng mấy người tình huống thật. Thanh Huyền nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, nâng tay phải lên. Có kim quang đại thịnh, một cái màu vàng Phật ấn hiện lên, một sợi khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ cả tòa Phật điện. Khí tức đảo mắt đánh về phía cái kia sợi suy nghĩ, trực tiếp đem suy nghĩ ma diện sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, cả tòa Phật điện vô cùng an tĩnh. Thanh Huyền thu tay lại, xiên bờ eo thon, trừng mắt nhìn hướng những này Bồ Tát La Hán giống, thần thái không giận tự uy. Phật môn không dám mở ra miếu, ta đến mở ra, Phật môn không dám hủy giống, ta đến hủy. Phật tổ đã cách, tiền trảm hậu tấu. Thanh Huyền liếc nhìn một phía, ngữ khí lanh đạm nói, còn có ai phản đối, đứng ra. Chư suy nghĩ trầm mặc không nói, vừa rồi bọn họ có thể là rõ ràng cảm nhận được cái kia một sợi khí tức. Ngươi là Phật tổ phái tới người nói sớm a. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Bọn họ còn muốn hưởng thụ hương hỏa tồn tại lâu dài một chút, không có hương hỏa cung phụng, sớm muộn hướng Phật đạo, không còn một tia tư tưởng. Đã sinh ra suy nghĩ, cho dù không phải người sống sờ sờ, cũng muốn sống được lâu một điểm. Bọn họ cũng không phải là nghĩ quẩn, muốn đi đắc tội Phật tổ che chở người. Tại sao không nói chuyện à nha? Thanh Huyền trừng mắt về phía một tôn La Hán giống, đừng cho là ta không nhìn thấy các ngươi a. Thanh Huyền lấy ra quyển vợ nhỏ cùng bút, bù bù viết. Vừa rồi cái kia, ta nhớ kỹ. Còn có các ngươi, đều đi ra tự giới thiệu à, chờ một chút đem các ngươi giống dùng. Các ngươi bản thân tìm khối thạch đầu trước chờ một chờ. Phật điện bên trong, từng cái suy nghĩ vội vàng lộ diện, thay đổi đến trung thực, không có lộ rõ một tia uy nghi cùng cao ngạo. Thật tình không biết, những ý niệm này nguyên bản nhân vật đã từng cũng là từng tôn khó lường tồn tại, danh chấn thế gian Phật môn cường giả. Thanh Huyền đem tòa này Phật điện bên trong suy nghĩ tin tức ghi chép lại, Thanh Y thì tại nơi đó phun ra hơi nóng, làm dỡ bỏ công tác. Chỉ chốc lát sau, tòa này Phật điện cũng biến thành vắng vẻ. Bên trong đại điện trống trải, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mông lung như sương hư ảnh, lơ lửng không cố định, như ẩn như hiện. Những bóng mờ kia lại rất nhanh biến mất, riêng phần mình nhận vào Phật điện, hoặc gần vào đến lư hương, hoặc giấu tại gỗ đá điêu khắc bên trong. Hai người tiểu tổ lại hứng thú bừng bừng đi đến tòa tiếp theo Phật điện, trong điện tồn tại suy nghĩ càng là phối hợp cực kỳ, sớm lộ rõ lấy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vết xe đổ, hậu sự chi sư. Dỡ bỏ tiểu tổ công tác thông thuận cực kỳ, không tốn bao lâu đều mở ra khắp cả Già Lam chùa. Vô số vàng bạc đồng dung luyện thành khối, tăng thêm các loại ẩn chứa linh khí kỳ chân dị bảo, còn có cái khác chủng loại chân quý tài vật. Những này tài bảo đều bị chồng chất đến Già Lam trong chùa lớn nhất quảng trường, trực tiếp thành một ngọn núi nhỏ. Giá trị khó mà đánh giá. Một đám Ngụy quốc tướng sĩ nhìn xem hào quang óng ánh bảo sơn, con mắt đều bị tròn váng, nhưng cũng chấn kinh đến không rời mắt nổi. Dạng này một tòa bảo sơn, đừng nói một người bình thường, chính là đạo hạnh cao thâm người trong tu hành, chỉ sợ cũng khó mà không sinh ra tham lam. Nguyên Đạo cùng Nguyên Trọng dành thời gian tới kiến thức một phen, đều kinh ngạc đến nhất thời khó nói lên lời. Nguyên Trọng sờ lên ngửa đến đau nhức cái cổ, lẩm bẩm nói, bản vương nhiều năm như vậy tích lũy gia sản, sợ là đều không có cái này một phần mười a. Bên cạnh mọi người nghe vậy lé mắt, từng cái thầm nghĩ trong lòng không hổ là Hoài Dương vương, chính là có đại bản lĩnh a. Nhiều năm như vậy tích lũy ra sản thế mà có thể tiếp cận tòa này bảo sơn một phần mười. Nguyên Trọng cảm thấy được người xung quanh ánh mắt, cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Hán vội vàng vội ho một tiếng, ai, các ngươi ánh mắt gì, ta ý tứ liền cái này một phần mười đều kém xa. Mọi người chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Nguyên Trọng sắc mặt vạch qua vẻ lúng túng, ngược lại vớt cằm nói, nhiều như thế tài vật không tốt chuyển à, thái tử chuẩn bị giao cho người nào, dùng như thế nào. Cách đó không xa Thanh Huyền mở miệng nói, đồ vật trước để đây bên trong, trở về sau còn có giá trị lợi dụng. Nguyên Đạo không chút nghĩ ngợi nói, liền nghe Thanh Huyền cô nương, trước để ở chỗ này à, dù sao cũng không có người có thể cầm đến đi. Nguyên Đạo không lo lắng chút nào có người có thể đem tòa này bảo sơn cho đánh cắp. Nhiều như thế tài vật, hắn còn phải tốn thời gian suy nghĩ xử lý như thế nào đây. Suy nghĩ một chút chính mình tại Bắc vực chứng kiến hết thảy, Nguyên Đạo cảm thấy vẫn là phải đi thỉnh giáo Lục Chính bọn họ. Bất quá lúc này đại gia đang bận bịu xây lại chùa miếu, cũng là không nhất thời vội vã. Mọi người lại đi đến chủ điện xem xét tình huống. Lúc này, chủ điện đã hoàn toàn thay đổi. Lục Chính ba người dựa theo phía trước chư Phật Bồ Tát hiện thánh hình ảnh, trực tiếp chờ tỷ lệ phục khắc đi ra. Thường tôn tượng đá dựa theo tương ứng vị trí bày ra. Thạch đầu là dùng chất liệu đặc thù, tiến hành tinh tế vẽ, lại dùng các loại thuốc màu chế tạo tạo ra đến tượng đá sinh động như thật, phản phất chân nhân không khác. So với phía trước những cái kia cao lớn kim thân tượng vật, thiếu trắng lệ, lộ ra giản dị tự nhiên, cho người một loại cảm giác hòa hợp. Nguyên Trọng không khỏi thành kính bái một cái, nhỏ giọng nói, cảm giác xác thực rất không giống a, vô cùng đơn giản, mới hiển lộ ra chư Phật Bồ Tát chân tướng. Nhắc tới, phía trước chư Phật tượng Bồ Tát khuôn mặt đều là không đúng. Già Lam chùa kiến tạo thời điểm, không ai có thể gặp qua cổ Phật Bồ Tát bọn họ, đáp nặng kim thân giống cũng là dựa theo lưu truyền xuống bức họa làm căn bản, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít cùng cổ Phật Bồ Tát diện mạo thật sự có chút khác biệt. Nguyên Trọng lại nhìn về phía Lục Chính, hiếu kỳ hỏi, chúng ta lúc nào lại mời Phật tổ a?
Cái này đơn giản.
Lục Chính đi thẳng tới Phật tổ giống phía trước, khẽ nhất tay một cái. Một vệt thải quang vô căn cứ hiện lên, trực tiếp chui vào Phật tổ giống bên trong. Nhất thời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt ba động, Phật tổ chân ý khí tức. Một đám người thấy thế mà người, đúng không? Liền làm sao đơn giản? Có phải là quá đơn giản? Bọn họ còn tìm nghĩ chọn cái ngày lành đẹp trời, lại đến tiến hành một phen thịnh đại tế tự, sau đó đem Phật tổ ý mời đến trong điện ở lâu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ đều không có kịp phản ứng Lục Chính làm cái gì, cảm giác Lục Chính cùng Phật tổ trước thời hạn thông khí mở dạng, tiện tay gọi đến. Già Lam chùa chỗ tối, một đám ẩn nấp hương hỏa suy nghĩ đều là cảm giác khủng bố như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng vị cô nương kia đã khó lường, là Phật tổ lưu ấn ký che chở người. Kết quả còn có cao thủ. Vị này càng là không chọc nổi bộ dáng. Chương 702, phổ độ chúng sinh chương 702, phổ độ chúng sinh chúng hương hỏa suy nghĩ đều là kinh nghi bất định, bọn họ thậm chí đều không có phát hiện Phật tổ chân ý là thế nào giáng lâm, hình như chính là từ trên thân Lục Chính lập tức xuất hiện đồng dạng. Chợt suy nghĩ một chút, chuyện như vậy liền để người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Rất nhiều suy nghĩ nhịn không được lén lút ghi nhớ Lục Chính mấy người, quyết định về sau tuyệt đối không thể trêu chọc phải mấy vị này. Rõ ràng thoạt nhìn không giống như là người trong Phật môn, lại cùng Phật tổ chân ý như vậy thân mật, thực tế ý vị sâu xa. Cho dù là bọn họ là có hương hỏa cung phụng, bị thế nhân tôn làm Bồ Tát, La Hán, nhưng bọn hắn trung quy là gửi ở Phật đạo bản nguyên tồn tại. Mà còn Phật tổ chân ý liền bọn họ đều tùy tiện không thấy được. Như thế so sánh xuống, người nào tại Phật tổ nơi đó càng có phân lượng một chút, không nói cũng hiểu. Chủ điện bên trong, mọi người cảm nhận được Phật tổ chân ý khí tức, từng cái thần sắc biến hóa, liền vội vàng hành lễ lấy đó kính ý Lục Chính ngẩng đầu nhìn trước mắt Phật tổ giống, cảm giác trước mắt tượng đá so vừa rồi còn lộ ra càng thêm linh động, càng lộ vẻ từ bi thân thiện. Lục Chính tiến lên điểm hương, hai tay chắp lại, nhẹ nhẹ nhàng lễ. Bên cạnh Thanh Uyển cùng Thanh Ý Liễu cũng bái một cái. Thanh Uyển nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, cũng chỉ có Phật tổ tới sao? Phật điện bên trong nhiều như thế tượng đá, bọn họ đều chỉ là cảm nhận được Phật tổ một sợi suy nghĩ. Còn sót lại tượng Phật đều không có một điểm ba động, vẫn như cũ lộ ra bình thường. Lục Chính nói khẽ, chờ đại thừa Phật giáo hưng thịnh, có đầy đủ hương hỏa thời điểm, chư Phật Bồ Tát tự sẽ giáng lâm trong nhân thế. Những lời này, kỳ thật chủ yếu là nói cho Nguyên Đạo chờ Ngụy Quốc người nghe. Nguyên Đạo nghe vậy, không khỏi đem như vậy tin tức trọng yếu ghi ở trong lòng. Lục Chính mở miệng nói, tạm thời nơi này liền như thế bố trí a, đi cái khác Phật điện nhìn xem. Mọi người cũng không dám nhiều quấy rầy mới giáng lâm Phật tổ chân ý, từng cái cung kính lui ra Phật đạo, đem cửa điện đóng chặt. Thanh Uyển lấy ra một cuốn sách nhỏ, nói ra, những cái kia thiên điện tượng Phật, ta đều đi xuống, có không cần biết, có kim tượng bên trong còn có hương hỏa suy nghĩ, phải hảo hảo đi kiểm chứng một cái, lại nhìn muốn hay không cung phụng bọn họ. Đang lúc nói chuyện, Thanh Uyển nhìn một chút bên cạnh Nguyên Đạo. Nguyên Đạo đội vàng nói, ta lập tức để người đi tìm Già Lam chùa cung phụng tượng Phật tư liệu. Nguyên Đạo nhìn hướng bên cạnh một vị thuộc hạ. Cái kia thuộc hạ hiểu ý, nhanh như chớp nhanh chóng mà đi. Thanh Uyển lại nói, đúng rồi, còn có vừa rồi có cái tượng Bồ Tát bên trong suy nghĩ dám chất vấn ta đem nó đập thành khói. Đều. Thanh Uyển mở ra vở, cho Nguyên Đạo nói rõ một cái. Nguyên Đạo sửng sốt một chút, nhất thời còn không có nhớ tới là vị kia Bồ Tát. Nguyên Trọng ngược lại là so Nguyên Đạo càng thông Phật môn sự tình, thấp giọng nói, là chúng ta Đại Ngụy khai quốc lúc đầu một vị Phật môn cao tăng, sau khi chết tôn phong làm Bồ Tát, thưởng thụ ta Đại Ngụy hương hỏa. Thanh Uyển ghé mắt nói, hắn cho Ngụy quốc làm rất lớn cống hiến sao? Cái này sao? Nguyên Trọng do dự một chút, chủ yếu hắn đạo hạnh cao thâm, tại lúc ấy rất có thanh danh, đến không ít tiện tin truy phủng, lúc ấy triều đình vì lôi kéo Phật môn, cho nên mới. Nguyên Trọng không nhanh không chậm, đại khái nói một cái vị kia tồn tại một ít sự tích. Thanh Uyển bừng tỉnh, cau mũi một cái nói, a, đó chính là không có gì thực chất cống hiến. Khó trách dám ra đây phản đối ta. Chuyện gì không làm còn muốn tiếp tục an hương hỏa, trên đời này không có như vậy thật tốt sự tình. Về sau nơi này là về Phật tổ lão nhân gia ông ta quản, đừng cái gì a miêu a cẩu đều có thể tại chỗ này chiếm cái vị trí hưởng thụ hương hỏa. Phật tổ từ bi, có một số việc lão nhân gia ông ta khó thực hiện, cái kia phải cần chúng ta đi làm tốt, hiểu không biết được. Nguyên Đạo không khỏi nói, Thanh Nguyện cô nương nói đến là. Bên cạnh Vân Tiêu nghe đến khỏe miệng giật giật, khá lắm, hiện tại Phật môn làm sao thành bộ dạng này. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, mấy năm trước vẫn là tiểu bất điểm Thanh Nguyện, bây giờ có thể tại Phật môn phong khoáng tự do, có Phật tổ ở sau lưng nâng đỡ. Thật sự là ghen tị không tới. Vân Tiêu ở trong lòng lắc đầu thở dài, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, đều không thấy đạo tổ hiện linh chỉ điểm hắn một cái. Lúc này, Lục Chính mở miệng nói, chủ điện đã xây lại xong xuôi, cái khác cung điện cần cái khác bố trí, bất quá cũng là không gấp nhất thời. Ta còn có chút sự tình, muốn cùng điện hạ cùng vương gia nói một chút. Nguyên Đạo nghe vậy phất tay đẩy ra mặt khác thuộc hạ. Mấy người đi tới một chỗ trống rỗng Phật điện. Vân Tiêu đưa tay vung lên, liền bày ra một đạo pháp trận, cấm chỉ hắn người nhìn trộm. Bất quá có thể hay không ngăn cản đạo kia Phật tổ chân ý tra xét, Vân Tiêu liền không có cái gì nắm chắc. Lục Chính đối Nguyên Đạo nói, ngươi phía trước nói Ngụy Đế còn muốn đến Già Lam chùa bái Phật, vừa vặn có thể mượn cơ hội này lại tuyên dương một phen. Lục Chính chậm rãi đem một việc thích hợp giải thích đi ra. Nguyên Đạo nghe đến đôi mắt lóe ánh sáng, nhịn không được liên tiếp gật đầu, sau đó dùng ghi chép quay xuống, trở về sau đi làm chủ bị. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 ngày đi qua. Già Lam chùa vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh đại trận bên trong, người ngoài khó mà nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Lúc này Già Lam chùa đã đại biến dáng dấp, lại không phía trước như vậy trắng lệ, phục trang đẹp đẽ, lộ ra 10 phần đơn giản cổ phát. Tại Phật khí bao phủ phía dưới, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy thân cận Phật đạo. Một cái khác địa phương, Ngụy Đô Lạc Dương. Già Lam có chư Phật Bồ Tát hiện thánh một chuyện, sớm hai ngày liền truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Không ít các quý nhân nghe việc này về sau, thậm chí còn thẳng hối hận lần này chính mình không có đi xem lễ không che đại hội, bỏ qua một lần đại cơ duyên. Kết quả là, thừa dịp gió tuyết yếu bớt thời cơ, rất nhiều người đều nhộn nhịp tiến về Già Lam thánh địa hướng Phật. Muốn đi Già Lam chùa cảm thụ một phen chư Phật Bồ Tát lưu lại dư vị phúc phận. Cái gì? Xây xong, nhanh như vậy? Liên Phật tổ đều hiện linh xuống. Hoàng cung bên trong, Ngụy Đế biết được truyền về thông tin, nhất thời tại nơi đó sửng sốt nửa ngày. Hắn còn tìm nghĩ chính mình lại đi chủ trì một tràng tế Phật đại điện, sau đó mời Phật tổ giáng lâm. Kết quả Phật tổ chân ý bông dưng đã xuống. Hai lần hắn chưa từng xuất hiện tại hiện trường tận mắt chứng kiến. Ngụy Đế nhất thời rơi vào hoài nghi mình có phải là cùng Phật vô duyên. Hắn xem như đại ngụy thiên tử, chẳng lẽ Phật tổ sẽ không chào đón hắn? Bất quá tốt tại Già Lam bên kia đưa tin, để hắn đi đích thân để lộ mới xây lại Già Lam chùa, dẫn người đi Phật điện tuần lễ Phật tổ. Bao nhiêu cũng là cho hắn một lần cỡ lớn chính thức trường hợp chủ trì cơ hội. Bằng không, hắn cái này Ngụy Đế làm đến cũng quá điệu thấp chút. Mà thôi. Ngụy Đế khẽ lắc đầu, nghĩ thầm nhân ra Phật tổ một tới, lúc nào đến, hắn lại không thể làm chủ. Nhiều năm như vậy Phật tổ không có có hiện thánh qua một lần, bây giờ tại hắn là đế trong đó giáng lâm đại ngụy, đối hắn mà nói đã coi như là lớn tường điểm lành. Về sau trên sử sách đều phải lưu lại một trang nổi bật, Ngụy Đế cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Nói đến cái này ban đầu cũng là hắn lựa chọn, không có đích thân ra mặt đi giả làm chủ trì không che đại hội. Đương nhiên, Ngụy Đế cũng không có nhiều hối hận quyết định như vậy. Xem như một quốc thiên tử, hắn nhất định phải cân nhắc đến càng nhiều. Tại Ngụy quốc cùng Phật môn ở giữa, hắn trung quy là Ngụy quốc đế vương, nhất định phải cho Ngụy quốc lưu một đầu đường lui. Đây cũng là vì cái gì hắn đem liên quan tới chèn ép Phật môn sự tình muốn giao cho Nguyên Đạo. Hắn không có đích thân ra mặt tổ chức chèn ép Phật môn, sự tình dù cho phát triển đến hỏng bét tình trạng, cũng sẽ có đường lui. Bây giờ Phật tổ chân ý giáng lâm, đại thừa Phật giáo cùng Ngụy quốc triều đình đứng ở một bên, đi đối kháng lập tức Phật môn tông phái, phần thắng xác thực nhiều rất nhiều, nhưng còn chưa tới 10 phần thắng tình trạng. Kỳ thật, lúc trước Ngụy Đế còn từng nhớ tới mời Phật tổ hàng ý đến Lạc Dương chùa miếu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Ngụy Đế vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy. Cái khác chư Phật Bồ Tát đều có thể tại Lạc Dương lưu chút Phật ý niệm đầu, sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng Phật tổ không giống, vị này chính là mở Phật đạo bản nguyên tồn tại. Thật để cho Phật tổ chân ý tới Lạc Dương, về sau Lạc Dương đến cùng là thủ đô, vẫn là Phật đều, vậy liền thật không quá tốt nói. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Lạc Dương khắp nơi đều có người trong Phật môn, mà để Phật tổ chân ý thu xếp tại Già Lam, ngược lại là cái lựa chọn rất tốt. Ngụy Đế ánh mắt lập lòe, trầm ngâm sau một lát, hắn nhìn hướng bên cạnh người trong cùng, nhàn nhạt mở miệng nói, chuyến bách quan vào chiều, cùng chấm cùng nhau đi Già Lam chùa bái kiến Phật tổ. Tuân mệnh. Người trong cung đội vàng đáp lại, bước chân đội vàng rời đi. Tại Lạc Dương bách quan bọn họ nhận đến thông tin, từng cái còn cảm thấy kinh ngạc, làm sao lúc này còn có bái Phật điện lễ. Không ít người tâm tư thông minh, đại khái đoán ra được một số việc, chính là chỉnh lý dung nhan dáng vẻ, tại quan phục bên trong còn mặc lên ngăn nắp xinh đẹp hoa phục. Nghĩ đến về sau lễ Phật có thể đổi đi quan phục lời nói, giả bộ như vậy đóng vai tại Phật tổ trước mặt có thể lưu cái ấn tượng tốt. Một đám hướng quan gắng sức đuổi theo, nhộn nhịp tiến vào hoàng cung bên trong. Trừ võ tướng quan văn, Ngụy Đế còn để người gọi đến mặt khác một chút có danh vọng đại nhân vật, ví dụ như danh môn vọng tộc tộc trưởng, có tước vị phong hào nhưng không có thực chức vương công quý tộc. Không sai biệt lắm còn tại Lạc Dương các đại nhân vật đều tập hợp cùng một chỗ. Dù sao Lạc Dương cách Già Lam không tính xa, coi như là tổ chức một lần đại triều hội. Ngụy Đế không lo lắng chút nào nhiều như thế nhân vật cao tầng tạm cách thủ đô sẽ ra loạn gì. Tại hoàng cung một mảnh trên quảng trường, một đám quan to hiển quý tụ tập. Ngụy Đế chậm rãi ra mặt, lấy quốc chi trọng khí thi triển đại thần thông, đem mọi người cùng nhau mang đến Già Lam chùa. Bất quá giây lát thời gian, Ngụy Đế dẫn đầu mọi người giáng lâm đến Già Lam bên ngoài chùa một mảnh đất trống. Mà lúc này Già Lam chùa đã làm tốt các loại chuẩn bị, liền chờ Ngụy Đế đến. Bây giờ Già Lam trên dưới núi, nhân số so trước đó còn nhiều. Bởi vì nghe chư Phật Bồ Tát hiện thánh thông tin mà đến người, từ bốn phương tám hướng tập hợp dưới chân núi phụ cận, nhân số so không che đại hội mở ra phía trước đều nhiều gấp mấy lần. Hơn trăm vạn người tập hợp tại chỗ này, nhất thời rầm rộ chưa bao giờ có. Vì giữ gìn trật tự, Nguyên Đạo còn phái người đi đem phụ cận châu huyện binh mã cùng chùa miếu tăng lữ đều điều khiển mà đến. Phật tổ trước mắt, Nguyên Đạo cũng không nguyện nhìn thấy có cái gì hỏng bét sự tình phát sinh, có hại triều đình cùng Phật môn mặt mũi. Là Nguyên Đạo nhìn thấy Ngụy Đế mang theo như thế nhiều người trước đến, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Trải qua một phen lễ tiết nghi thức về sau, lấy Ngụy Đế cầm đầu mọi người đi tới Già Lam chùa chính ngoài cửa lớn. Ngụy Đế nhìn trước mắt hoàn toàn mông lung sương mù, con mắt híp híp. Địa phương khác, có chút cao tăng bị bảy mưu đặt kế lấy pháp thuật hình chiếu Già Lam chùa vị trí, để cho đến Già Lam tất cả mọi người có thể thấy rõ mới xây lại Già Lam chùa, mở mang kiến thức một chút mới chư Phật tượng Bồ Tát. Đổi lại trước đây, Già Lam chùa để phòng nghiêm ngặt, có trùng điệp đại trận phòng bị người ngoài lấy pháp lực thăm dò chùa miếu. Rất nhiều thiện tin đường xa mà đến tham gia không che đại hội, lại bởi vì nhân số quá nhiều bị hạn chế, không có tư cách cùng thân phận vào chùa bái Phật, chỉ có thể tại bên ngoài chùa địa phương khác lễ Phật đảnh kinh. Bây giờ, có hơn trăm vạn người vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Ngụy Đế, gặp đại Ngụy Thiên tử muốn để lộ mới Già Lam chùa mạng che mặt, nhất thời trận tròn đôi mắt, nội tâm hiếu kỳ không thôi. Chỉ thấy Ngụy Đế khẽ nhất tay một cái, trước mặt mây mù lấy thật nhanh tốc độ tiêu tán. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người nhìn thấy trước mắt tầm mắt trống trải, Già Lam chùa hiện ra. Trong lúc nhất thời, bên ngoài chùa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra không thể tin được chi sắc. Phía trước nhất Ngụy Đế híp mắt lại, còn tưởng rằng trước mắt mình xuất hiện ảo giác, hoặc là đến nhầm địa phương. Cái này, vẫn là Già Lam chùa. Ngụy Đế biểu lộ có chút cứng ngắc, tại trong ấn tượng của hắn, mấy trăm năm nội tình già làm chùa lòng trọng hùng vĩ, tu đến so đại ngụy hoàng cung đồng dạng huy hoàng. Nhưng mà, chỉ là mấy ngày không thấy, những cái kia huy hoàng cao lớn cung điện biến thành gạch đá ngói xanh phòng. Nguyên bản từng tòa để Phật bảo pháp khí cao ngất kim tháp, toàn bộ thành thấp hơn phân nửa thạch tháp. Từng khảm nạm trang trí chân bảo cao ốc, biến thành từng tòa bình thường lầu gỗ. Trước mắt rất nhiều biến hóa, để mọi người thực tế nhìn không ra cái này cùng nguyên lai giả làm chùa có một tơ một hào tương tự. Không ít người trong lòng kinh ngạc, nói muốn xây lại giả làm chùa, đổi thành như thế cái dáng dấp. Phật tổ chân ý hiển linh ở đây, liền ở loại này địa phương. Cho dù tại Lạc Dương tùy tiện tuyển chọn cái chùa miếu, đều so hiện tại giả làm chùa tốt hơn gấp trăm lần. Cách đó không xa, Thanh Nguyễn suy đoán hai tay nhìn chúng sinh muôn màu, con mắt cười híp lại thành bánh trăng quyết. Nàng liền biết những người này sẽ là bộ này gặp quỷ biểu lộ. Mấy ngày nay bọn họ thật xem như là không có toi công bận rộn, còn có thể nhìn thấy như thế một màn. Ngụy Đế Cương cái cổ nghiêng đầu, nhìn hướng đi theo bên cạnh Nguyên Đạo, thần sắc tận lực bảo trì trang trọng, nhưng lại lộ ra một tia hỏi ý biểu lộ. Thật đúng là cho hắn một kinh hỉ, làm sao đều không nghĩ tới giả làm chuột sẽ sửa xây thành cảnh tượng như vậy. Nguyên Đạo thong dong bình tĩnh, nhẹ nhẹ nhàng cười. Đột nhiên, trước mắt mọi người một vệt kim quang lập lòe. Nguyên bản trống rỗng chùa miếu trên quảng trường, đúng là xuất hiện một tòa bảo sơn. Một tòa từ các loại vàng bạc tài bảo chồng chất mà thành núi nhỏ, sắc sỡ lóa mắt chói mắt, linh vận chi khí phun trào. Mọi người thấy núi này, từng cái thần sắc lại lần nữa biến đổi. Có nhãn lực sức lực người trong tu hành thậm chí phát hiện bảo sơn bên trong còn thả có một ít giá trị liên thành chân quý linh vật. Nếu có được thứ nhất, có thể đổi được bình thường tu giả cả đời tài nguyên tu luyện. Nhưng mà những cái kia linh vật chất bảo, cứ như vậy tùy ý chồng chất cùng một chỗ, biểu diễn ra cho mọi người quan sát. Cái này, Ngụy Đế cũng bị một màn này cho kinh hãi đến, bởi vì hắn phát hiện bảo sơn bên trên một chút đồ vật là từ tượng Phật bên trên lấy được. Sở dĩ khẳng định như vậy, đó là Ngụy Đế tại Già Lam chùa đóng góp qua không ít tài vật, trong đó một chút bảo vật thậm chí là để người đích thân đặt Phật tiền, trang trí tại Phật điện. Có trên bảo bối, còn có hắn lưu lại còn dấu đây. Ngụy Đế nhìn xem những cái kia chỉnh tề vàng lớn khối, đại bạc khối, đáy lòng nhảy dựng, cái này không phải là đem những cái kia kim tượng cho dùng đi. Lúc này, Nguyên Đạo hai tay chắp lại, thong thả mở miệng giải thích. Chư Phật Bồ Tát từ bi, nói cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, liền mệnh chúng ta dung luyện kim Phật, thủy đi cung vàng điện ngọc, kim tháp, lấy tận Già Lam chùa chất bảo, lấy làm phổ độ chúng sinh tác dụng. Chương 703, cấp phú tế bần chương 703, cấp phú tế bần Nguyên Đạo thanh âm không lớn, nhưng thông qua cao tăng pháp lực truyền đến các nơi, để phụ cận tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nguyên Đạo không nhanh không chậm nói, những này tài bảo sẽ lấy chư Phật Bồ Tát chi danh đổi lại thuế ruộng, dùng để xây dựng tiệt đường, giúp đỡ Ngụy quốc địa phương nghèo khổ già yếu. Nghe đến Nguyên Đạo giải thích như vậy, Ngụy Đế tự nhiên không cách nào trách mắng cái gì. Hiện tại đem như thế một tòa bảo sơn biểu hiện ra cho ở đây hơn trăm vạn người quan sát, kỳ thật cũng là đang minh xác một cái thái độ. Đó chính là liền Già Lam chùa đều bị phá bỏ và xây lại thành bộ dáng như vậy, hợp quy tắc cái khác Phật môn chùa miếu là bắt buộc phải làm, cái này chính là chư Phật Bồ Tát nguyện vọng, cái nào người trong Phật môn dám ra mặt phản đối. Liên Phật tổ chân ý đều ở đơn giản Phật điện, cái nào Phật môn tăng nhân dám so Phật tổ đẳng cấp còn cao, còn muốn ở tại xa hoa huy hoàng trong chùa miếu tu hành. Thật có cao tăng nghĩ cậy vào thân phận tiếp tục hưởng thụ xa hoa phú quý, chỉ sợ sẽ viên náo cái vạn người phỉ nhổ tình trạng, cứ thế thân bại danh liệt. Đừng nói Phật môn tông phái những cái kia cao tăng bất ngờ, liền Ngụy quốc triều đình bách quan cũng không có nghĩ đến Già Lam chùa chuyển biến như thế lớn. Mọi người biết được bảo sơn lý do, không ít tiện trong thư tâm chấn động, từng cái thay đổi đến càng thành kính, cảm khái đây thật là truyền thuyết Phật tổ hạ phàm, phổ độ chúng sinh tới. Ngụy Đế nhìn xem bảo sơn, ánh mắt có chút biến ảo. Hắn đưa tay chắp tay trước ngực thi lễ, lo lắng nói: "Chư Phật Bồ Tát từ bi trí thiện, chúng ta lúc này lấy làm gương." Ngụy Đế quay đầu ghé mắt, nhìn hướng bách quan bên trong một vị. "Hộ bộ Dương thượng thư, chờ về sau trở về ngươi dẫn người định ra một phần tấu chương, lấy quốc khố bạc cứu tế bách tính, thích hợp giảm miễn các địa phương thuế má. Chúng ta về sau sinh hoạt tác phong, làm chú trọng cần kiệm tiết kiệm, chớ có xa xỉ lãng phí." Nghe đến Ngụy Đế lời nói, một đám bách quan vội vàng đáp lời. Còn có người tại nơi đó mở miệng vẻ nho nhã thổi phồng Phật tổ cùng Ngụy Đế một phen. Cái gì tiên thánh cùng nhân quân đều xuất hiện, đại ngụy làm hưng vì thiên hạ chi chủ vân vân. Có mấy lời, liền Ngụy Đế đâu nghe đến có chút chịu không được. Đúng lúc này, một người mặc hoa phục hơi mập người trung niên từ trong đám người lao ra. Hắn thần tình kích động nói, tiểu nhân chính là Thái Nguyên quận Dương Văn Tam, rất có gia tư, bây giờ gặp chư Phật Bồ Tát bỏ qua kim thân độ chúng sinh, tiểu nhân nguyện ra trăm vạn lượng bạc, lấy tế thế dân. Mọi người nghe vậy cùng nhau ghé mắt, nhìn hướng cái này đột nhiên xuất hiện Dương Văn Tam. Có quan to hiển quý mắt lộ ra dị sắc, bọn họ có thể là biết cái này Dương Văn Tam. Vị này chính là danh xưng Thái Nguyên cự phú đại phú hào, nghĩ không ra đối phương lập tức đóng góp ra trăm vạn lượng bạc, nghe lấy thực tế dọa người. Tại bọn họ trong ấn tượng, cái này Dương Vạn Tam cũng không phải như thế hào phóng nhân vật, không phải vậy làm sao tích lũy ra lượng lớn tài vật trở thành một phương cự phú. Lúc nào, vị này Thái Nguyên cự phú như thế cam lòng tiền tài, cũng bởi vì chư Phật Bồ Tát. Bọn họ thật tình không biết, liền tại một ngày trước, Nguyên Trọng mang theo một đội tướng sĩ cùng một chút chứng cứ, đi tìm đến Không Che đại hội xem lễ Dương Vạn Tam, rất kiên nhẫn cùng đối phương nói chút đạo lý, sau đó liền có hiện tại một màn này. Tại mệnh cùng tiền ở giữa, vị này Thái Nguyên cự phú làm ra chật vật quyết định. Đừng nhìn Dương Vạn Tam một bộ kích động lại hào phóng dáng dấp, kỳ thật nội tâm đều nhanh muốn dỉ máu. Nguyên Đạo tiến lên hai bước, thong thả mở miệng nói, là giàu mà nhân, có thể nói thiện. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ta sẽ đem ngươi cống hiến nhớ tại công đức sổ ghi chép bên trên, về sau lập công đức địa, khắc ngươi chi danh tại bên trên, nên có thiện quả phúc phận ngươi hậu nhân. Dương Vạn Tam nói cảm ơn liên tục, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp. hắn cũng không dám cầu có cái gì thiệt quả, chỉ cầu dựa theo lúc trước đáp ứng như vậy công tội chống đỡ, có thể bình an vô sự chính là bất hạnh trong vận hạnh. Sau đó, Nguyên Đạo ánh mắt nhìn hướng phụ cận những cái kia quan to hiền quý, ánh mắt bao hàm thâm ý có chút não linh quang người cấp tốc kịp phản ứng, là giàu mà nhân là thiện, nếu là giàu bất nhân đâu. Vị này thái tử điện hạ, rõ ràng là tìm cái cớ để bọn họ cũng ra chút máu a. Lại sau đó, liền thấy Nguyên Trọng cười ha hả lấy ra một quyển sách, mở ra đưa đến một vị quan lớn trước mắt. Một chút đến từ Bình Thành đại nhân vật không hiểu cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nguyên Trọng nâng bút viết xuống quan lớn danh tự, sau đó lại trống không một chút trắng, lại viết vạn lượng bạc ba chữ, chợt đem bút đưa cho quan lớn. Cái kia quan nhi thấy thế con mắt đều trợn tròn, nào có như thế để người cưỡng ép quên tiền. Trực tiếp còn vạn lượng bạc cất bước, loại này thao tác hắn là thật cuộc đời ít thấy. Nguyên Trọng thấy đối phương ngẩn ra, nói khẽ, Lý đại nhân mau mau a, chớ có lầm ngày tốt. Ngụy Đế thấy cảnh này, muốn nói lại thôi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không hề nói gì, chuyển mắt nhìn chăm chú phía trước, tự nhiên cái gì cũng không có thấy được. Dù sao chư Phật Bồ Tát đều góp kim thân, để các ngươi những người này ra ít tiền thế nào. Bây giờ trước mặt mọi người, trăm vạn người nhìn chằm chằm đâu, người nào có mặt cự tuyệt sao? Kết quả là, một vị nào đó Lý đại nhân tay run run viết một bài. Nguyên Trọng ý cười đầy mặt, lại hướng đi một người khác. Một đám bách quan quý nhân nhìn xem Nguyên Trọng, tựa như nhìn thấy cầm sinh tử bộ Diêm Vương đồng dạng, làm cho lòng người bên trong kinh dị. Sớm biết như vậy, vậy liền nên cao ốm không tới. Bọn họ thậm chí hoài nghi đây là bị Ngụy Đế cùng Phật môn kết phường làm cục. Bọn họ chỉ là bồi tiếp Ngụy Đế lễ Phật, kết quả cánh cửa phí như thế cao. Cao. Đối với cấp phú tế bần mà nói, tiếp bao nhiêu cũng không tính là cao. Cách đó không xa, Vân Tiêu nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm Lục Chính bọn họ biện pháp thật đúng là tương đối hữu hiệu, loại này thao tác đều làm ra được, quả thực để hắn thêm kiến thức. Sau một lát, Nguyên Trọng hài lòng cầm danh sách lùi đến một bên. Đương nhiên, cái này còn không có xong, chờ lễ Phật về sau, hắn sẽ còn đi tìm mặt khác người có tiền vận. Nguyên Đạo lo lắng nói, chứ quân chỗ quên tiền tài, đều là sẽ dùng tại dân, hương nông nghiệp, tu đạo đường, xây thủy lợi. Cái này lợi quốc lợi dân, cũng có thể phúc phận hậu thế tử tôn. Nguyên Đạo một phen giải thích, nhưng cũng khó để một ít người lại có lúc đến khuôn mặt tươi cười. Bất quá Nguyên Đạo cũng không để ý những này, hắn nói những lời này, cũng không phải là chỉ nói cho một phần nhỏ người nghe. Nguyên Đạo lại ra hiệu một cái kia một tòa bảo sơn đảo mắt bị cao nhân dọn đi. Về sau, Nguyên Đạo lại mời Ngụy Đế đi trước, đi hướng Giả Lam tự chủ điện lễ Phật. Tại trăm vạn người chú ý phía dưới, một đoàn người đi tới Phật điện bên trong. Bây giờ chùa miếu chủ điện cùng vài ngày trước hoàn toàn khác biệt, từng tôn sinh động như thật chư Phật tượng Bồ Tát đứng ở đó, không tại huy hoàng cao lớn, cũng không có cái gì phục trang đẹp đẽ. Từng tôn của Phật Bồ Tát đều là mặt mũi hiền lành, thần thái thân thiện xem người. Như thế xem xét, Ngụy Đế cảm giác dạng này Phật điện xác thực càng có thể khiến người ta tiếp thu một chút. Hắn liền vội vàng tiến lên, ngày trước nghi thức bình thường dụng cụ bái Phật dân hương, lấy đó thành kính kính ý nghe nói năm đó đại Ngụy khai quốc hoàng đế chính là mộng thấy Phật tổ, mới nâng đỡ lập hương Phật giáo. Đến mức vị hoàng đế kia đến cùng là mơ tới chân Phật, vẫn là xuất phát từ một loại nào đó chính trị nguyên nhân, thực tế không tốt nghị luận. Chẳng qua hiện nay, trong mắt Ngụy Đế lập loại tia sáng, hắn có thể cảm thụ được, trước mắt Phật tổ giống bên trong xác thực thật còn có một tia Phật ý, nhưng gặp trong điện Phật tổ tượng đá lập loại hào quang, một đạo mông lung thân ảnh hiện ra. Mọi người có chút túi đầu, lấy đôi mắt dư quang mà xem. Phát hiện chính là Phật tổ ý niệm, cùng trước mấy ngày ở trên trời hiện thánh Phật tổ không có hai. Ngụy Đế lại lần nữa nhìn thấy Phật tổ, lại đi lễ cúi đầu. Theo Ngụy Đế từ Lạc Dương tới Bách Quan Hiển Quý bọn họ, còn có những cái kia từ các nơi chạy tới mọi người thấy thế, lại không một tia hoài nghi, là thật có Phật tổ suy nghĩ lưu tại Giả Lam chùa. Trong lúc nhất thời, hơn trăm vạn người cùng nhau hành hương lễ Phật. Vô hình bên trong, có vô số niệm lực từ bốn phương tám hướng hội tụ ở Giả Lam chùa, tuôn hướng Phật tổ chân ý cùng lúc đó, tại mọi người không thể biết chỗ, Lục Chính tiểu thiên địa bên trong. Bình Yên pháp điển nổi lên ba động, bên trên một cái liên hoa ấn ký xuất hiện, có chúng sinh nguyện lực hóa thành thiên địa vĩ lực dâng trào, ngược lại hướng pháp điển bên trong. Ta giúp chư Phật giúp ta. Lục Chính rất bình tĩnh, nhận lấy Phật tổ cho hắn trợ giúp. Phật điện bên trong, Phật tổ chân ý dần dần tiêu tán, yên lặng tại trong tượng đá. Ngụy Đế có ý thỉnh giáo Phật tổ, nhưng nhìn đối phương vô ý cùng hắn nói cái gì, bây giờ như thế nhiều người nhắc quan, có mấy lời cũng không tốt nói thẳng. Ngụy Đế lại cho mặt khác chư Phật Bồ Tát dâng hương hỏa, ngược lại dẫn người ra Phật điện. Hắn trước hết để cho một chút theo tới người trước về Lạc Dương, chính mình lại tại Già Lam trong chùa dạo chơi, nhìn xem tòa này mới Già Lam chùa. Một chút Lạc Dương các quý nhân trong lòng buồn bực không thôi, tuy nói xác thực nhìn thấy Phật tổ, nhưng tiền này tiêu đến thực tế bị quất. Ngụy Đế đi tới một tòa thiên điện, phát hiện thiên điện cũng cùng trước đây rất khác nhau, tốt hơn một chút cung phụng tồn tại đều cho đổi. Ngụy Đế không khỏi nói, châm nhớ tới nơi này không phải cung phụng mấy vị, bọn họ đi nơi nào? Bên cạnh Nguyên Đảo nghe vậy thấp giọng nói, đều tại một tòa thiên điện, đến trải qua cẩn thận kiểm chứng về sau, xác định bọn họ có công với xã tắc Phật môn, mới cho phép bọn họ tiếp tục hưởng thụ hương hỏa. Ân, người nào? Phật tổ ý tứ. Ngụy Đế đôi mắt nổi lên một tia ba động. Nguyên Đảo gật đầu nói, về sau Phật môn không tại cung phụng vô dụng chư Phật Bồ Tát La Hán. Ngụy Đế suy nghĩ một chút, không khỏi nói, vậy cái này cũng coi là chuyện tốt. Ngụy Đế phất tay đẩy ra hắn người, ngược lại nói, ngươi gần nhất một chút thủ đoạn, ngược lại để chấm lau mắt mà nhìn, hắn có phải hay không tới nơi này? Nguyên Đảo nghe vậy sững sờ, phu hoàng nói là. Ngụy Đế cười nói ra, cái kia Lục Chính, đem hắn mang đến à, chấm muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Nhi tử của mình ngày trước là cái dạng gì tử, Ngụy Đế ha có thể không rõ ràng. Nếu không phải phía sau có cao nhân chỉ điểm, hắn cũng không cảm thấy Nguyên Đảo sẽ có như thế lớn thay đổi. Phật tổ tự nhiên là không có khả năng chỉ điểm những này thế tục thủ đoạn. đến mức đi theo tại Nguyên Đảo bên người những cái kia phụ tá thuộc hạ, hiển nhiên không có khả năng ra loại này quá mức đắc tội người chủ ý trực giác nói cho Ngụy Đế, một loạt chuyện này đều có Lục Chính tham dự. Dù sao hắn trước sớm liền nghe Lục Chính đối phó những cái kia hiển quý nhân vật rất có một bộ. Nguyên Đảo nghe Ngụy Đế nói như vậy, ngừng một chút nói, "Hải Nhi đi mời Lục tiên sinh tới." Dứt lời, Nguyên Đảo bước nhanh rời đi. Lục Chính biết được Ngụy Đế muốn gặp chính mình, cũng không có cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Từng trải qua không ít đại nhân vật hắn, sớm đã thành thói quen. Chờ Ngụy Đế gặp Lục Chính, nhịn không được trên dưới dò xét một phen. Người so chấm nhìn qua hình ảnh còn muốn tuổi trẻ chút, nhưng cũng gầy chút, xem ra ngươi gần nhất khoảng thời gian này mệt nhọc quá độ. Lục Chính mỉm cười lấy đúng, còn tốt. Ngụy Đế cười cười, thong thả mở miệng nói, người trẻ tuổi có năng lực, có nhiệt tình, xác thực đáng giá khen ngợi. Bất quá ngươi xem như một giới nho sinh, có thể rót Phật môn chân kinh, dẫn tới Phật tổ coi trọng, ngược lại để chấm tương đối ngoài ý muốn, chưa từng nghe thấy. Lục Chính nói khẽ, thật muốn bàn về đến, ta cũng không phải là một cái thuần túy nho sinh. Ồ. Ngụy Đế con mắt chớp chớp, cười ha hả nói, cớ gì nói ra lời ấy? Lục Chính không nhanh không chậm nói, thánh nhân có nói, ba người đi, nhất định có thời ta. Ta chỗ học, không chỉ nho học một đạo, chư thánh chi đạo, ta có học, thế nhân bách tính sinh tồn chi pháp, ta đã từng có rất nhiều hiểu rõ. Ngụy Đế nghe vậy nói, xem ra ngươi tại Phật pháp một đạo, học được tinh túy. Lục Chính nói, kỳ thật đâu, ta có thể rót chân kinh đến Phật tổ tán thành, cũng không phải ta có nhiều hiểu Phật pháp. Ngụy Đế nhíu mày nói, đây là vì sao? Lục Chính nói khẽ, người tinh lực là có hạn, tri thức là vô hạn, mà còn chẳng ai hoàn mỹ, có lẽ tại cái này già làm, đều có rất nhiều người so ta hiểu đạo lý nhiều. Nhưng học được bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là ngươi có thể đem sở học làm đến trình độ gì. Cho nên, Phật tổ công nhận ta. Ngụy Đế đôi mắt trải qua một tia ánh sáng, yếu ớt nói, lời ấy có lý, lời ấy có lý à. Có đôi khi thực tiễn một chút đạo lý, có thể xa so với lý giải một chút đạo lý khó hơn gấp trăm ngàn lần. Ngụy Đế tự nhận là đọc đủ thứ thánh hiền kinh điển, nhưng dù cho xem như nhất quốc chi quân, nếu muốn tuân theo thánh nhân chi ngôn làm việc, cũng là khó cực kỳ. Ví dụ như Ngụy quốc rất nhiều tệ nạn hắn đều rõ ràng, nhưng thực tế khó mà đi sửa lại, một cái tác động đến nhiều cái, nhưng cái kia chỉ thế chi đạo thực tiễn rất khó. Nghe đồn Lục Chính tại Bắc vực làm việc, Ngụy Đế cảm thấy Phật tổ hiện linh thật đúng là chuyện đương nhiên. Trong lòng Ngụy Đế cảm khái một trận, ngược lại lại hỏi, bây giờ Phật tổ ý niệm đến thế gian, đại thừa Phật giáo lập thành Phật môn chính thống, ngươi cảm thấy Ngụy quốc sẽ hưng thịnh sao? Phải biết, những sự tình này đều cùng Lục Chính có liên hệ, Ngụy Đế muốn tại Lục Chính nơi này được đến một cái trả lời chắc chắn, một cái có thể để cho hắn an tâm trả lời chắc chắn. Dù sao Phật môn cùng Ngụy quốc quan hệ quá mức mật thiết, lần này Phật môn to lớn biến đổi, để hắn đều khó mà phán đoán tốt xấu. Lục Chính nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, liền chân tiên người cũng vô pháp rõ ràng dự báo chuyện tương lai, ta làm sao có thể biết đâu. Ngụy Đế đôi mắt nhắm lại, liền Phật tổ cũng không nhớ rõ sao. Lục Chính nói, Phật tổ, tất cả mọi người kỳ vọng về sau thế gian bình yên phồn vinh, chuyện như vậy là cần chúng ta mọi người đi cố gắng, đặc biệt là giống bệ hạ thân cư cao vị, càng có lẽ toàn lực ứng phó. Ngụy Đế trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói thật, trước sớm chấm cho rằng ngươi cử động lần này có loạn ta đại ngụy chi ý, bất quá thấy ngươi, nghe ngươi những lời này, xem ra là ta có chút quá lo lắng. Ngươi nói có lý, cái này đại ngụy làm sao, chấm vẫn còn có chút năng lực đi thay đổi thứ gì, là họa hay phúc, cũng còn chưa biết. Sau đó, Ngụy Đế lại cùng Lục Chính hàn huyên một phen đối với Ngụy quốc cùng Phật môn cách nhìn. Lục Chính cũng không có lập lờ, đem rất nhiều chuyện đều nói cực kỳ thấu triệt. Ngụy Đế nghe đến một chút mới lạ kiến giải, nhất thời trong lòng cảm thấy kinh dị. Hắn không nghĩ tới một người trẻ tuổi có thể đem rất nhiều chuyện nhìn đến như thế minh bạch, so trên triều đình một chút văn quan võ tướng còn hiểu được trị quốc. Ngụy Đế cảm thán nói, ngươi một chút kiến giải cùng ý nghĩ, để chấm đều cảm thấy không bình thường, thật không biết ngươi từ chỗ nào học được những thứ này. Lục Chính chỉ là cười cười, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Chương 704, cẩn thận nho ra chương 704, cẩn thận nho ra ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Vậy ngươi cảm thấy, thiên hạ này chưa quốc người nào nhưng vị chủ. Ngụy Đế nhìn xem Lục Chính, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tiểu ý. Lục Chính bình tĩnh nói, vương triều là sẽ không lâu dài, thiên hạ sẽ là người trong thiên hạ thiên hạ. Thánh nhân có lời, đại đạo chuyến đi vậy, thiên hạ là công. Ngụy Đế nghe vậy cười ha ha, nói ra, lại là ngươi tại Bắc Bực bộ kia thuyết pháp sao? Từ khi phía trước biết được Lục Chính rót đến chân kinh, Ngụy Đế liền để người thật tốt điều tra qua Lục Chính. Hắn đối với Lục Chính cùng Bắc Bực tình huống, so với Ngụy quốc những cái kia quan to hiển quý càng hiểu rõ. Lục Chính nói, vậy hạ có hay không nghĩ tới không có vương triều đế vương nhân thế gian? Ngụy Đế đôi mắt nhắm lại suy nghĩ một chút, yếu ớt nói, chấm thật đúng là không cách nào tưởng tượng đây. Lục Chính không nhanh không chậm, nói ra, nghe thời đại thượng cổ, liền không có cái gì cái gọi là thiên tử đế vương, phàm tu ở giữa, quân thần dân chúng phân chia, đều không có lớn như vậy khác biệt. Về sau mới có từng bộ quy củ, có bộ lạc thị tộc, có tu hành tông môn, lại đến có thiên tử đế vương thống trị một phương. Những này hệ thống cũng là vì duy trì sinh tồn cùng trật tự mà xuất hiện quy củ, nhưng không có người có thể nói chính mình trời sinh liền có tư cách thống trị nô dịch hắn người, không có người trời sinh liền phải bị xem như nô lệ sai bảo. Có chút lạc hậu bảo thủ quy củ, luôn có hướng lịch sử hóa thành bụi bằng một ngày. Đây cũng là vì cái gì các thánh hiền đều tại theo đuổi đại đạo chí lý, vì hậu bối mở rộng lớn hơn con đường, đi phúc phận hậu thế tử tôn, lấy thiên hạ thường sinh làm trọng, mà không phải đi giữ gìn nào đó một nhóm nhỏ người lợi ích. Các thánh hiền chưa chọn bện sự tình nghề, làm từ chúng ta hậu nhân tiếp tục, mà không phải đánh lấy thánh hiền danh hiệu an hưởng phú quý, làm lương lịch thánh nhân sự tình. Lục Chính nhìn xem Ngụy Đế, ánh mắt bình tĩnh lại như vô ngân tinh không thâm thúy. Vậy hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Đế cổ họng khẽ nhúc nhích, hắn phát hiện chính mình xem như đại ngụy thiên tử, lúc này liền có chút không cách nào nhìn thẳng một người trẻ tuổi ánh mắt. Một phen bén nhọn vô cùng ngữ, tựa như hóa thành một cái từ chính đạo chi khí ngưng tụ thành lợi kiếm, thẳng tắp đâm trúng hắn vị này đế vương. Ngụy đế cảm thấy đối mặt mình không chỉ là một người trẻ tuổi, vẫn là một đạo gánh chịu có chư thánh ý chí, kiên nghị lại thuần túy linh hồn. Ngụy đế nói khẽ, toàn bộ đại ngụy cũng tìm không ra một người dám ở châm trước mặt nói những lời này. Ngươi nha. Ngụy đế đô không biết nên làm sao đánh giá Lục Chính, chỉ có thể nói, không hổ là Phật tổ nhìn chúng người. Ngụy đế hai tay chắp sau lưng, yếu ớt nói, châm tự nhận là chính mình không tính một cái khai sáng quân vương, hậu thế sách sử đánh giá sợ rằng liền nhân quân cũng không tính a. Thế đạo như vậy, làm một cái tốt thiên tử cũng khó. Thế gian này còn có chút có thể kiên trì người chính đạo, là đáng quý. Ngụy đế tại nơi đó cảm khái một trận, chợt hồi ức trước kia. Thở thiếu thời, hắn đã từng hăng hái, lòng mang chí lớn, muốn vì đại ngụy chi chủ, làm một cái thiên cổ minh quân, nhất thống thiên hạ. Nhưng mà, rất nhiều chuyện phát triển đều không phải là ước nguyện của hắn, liền chính hắn không rõ lắm, hắn là lúc nào thay đổi? Là hắn lúc lên ngôi, vẫn là cùng bách quan thảo luận chính sự gặp phải mãnh liệt phản đối thời điểm, hay là? Ngụy đế đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ngược lại hỏi thăm Lục Chính, nếu như ngươi tại Bắc vực thất bại, về sau lại muốn thế nào? Lục Chính mỉm cười nói, vậy hạ cảm thấy ta là một cái lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người. Ngụy đế cười cười, nói ra, ngược lại là không giống. Lục Chính nghiêm túc nói, cho dù thất bại, ta cũng sẽ kiên trì, không có chuyện gì vật có thể ngăn cản ta tiến lên thăm dò chân lý bước chân, liền tử vong cũng không thể. Ngụy đế nhìn chăm chú lên Lục Chính, qua nét mặt của Lục Chính trông được đi ra thấy chết không sờn. Ngụy đế đạo, cũng dư tâm chỗ thiện này, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận, trẫm thực sự là rất chờ mong, ngươi đến cùng có thể làm đến trình độ gì? Lục Chính nói khẽ, nếu là có một ngày, bệ hạ đem ta trở thành cựu địch, chỉ sợ sẽ không như vậy mong đợi. Thật sao? Ngụy đế cười ha hả nói, hy vọng sẽ không có một ngày như vậy đi. Ngụy đế dừng một chút, lại nói, cùng ngươi nói nhiều như thế, chấm được ích lợi không nhỏ, liền cũng cho ngươi một câu hữu dụng lời khuyên đi. Lục Chính nghe vậy nói, bệ hạ mời nói. Ngụy đế ánh mắt lập lòe, nhẹ nói, cẩn thận nho ra. Nghe đến Ngụy đế nói như vậy, Lục Chính hơi có như vậy một chút ngoài ý muốn. Lục Chính nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ. Ngụy đế phát hiện Lục Chính biểu lộ không có thay đổi gì, nhân tiện nói, không phải là chấm chân ngòi ly gián cái gì. Ngụy đế hạ giọng nói, nho ra cái kia bộ tân thơ kinh điển, có lẽ cùng ngươi có liên quan à? Đương nhiên, ngươi không cần trực tiếp thừa nhận cái gì, đây là chấm phỏng đoán đi ra. Chấm nghĩ đến ngươi có thể y học nông sách, lại có thể rót Phật môn chân kinh, biên soạn và hiệu đính một bộ thi từ văn tập, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì à? Ngụy đế cười ha hả nói, ngươi một chút nói chuyện hành động, khá hợp cái kia bộ tân thơ kinh điển tinh túy, thực tế ý vị sâu xa. Cái kia bộ sách có thể mang tới ảnh hưởng, có thể so với Phật môn chân kinh lớn hơn. Dù sao nho ra học sinh khắp thiên hạ, ngay cả chúng ta Ngụy quốc cũng không thiếu nho sinh. Nếu là thiên hạ nho sinh đi nghiên cứu tân thơ, về sau nho ra bầu không khí, chật chật. Ngụy đế gật gù đáp ý, khó có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Đây cũng là vì cái gì tân thơ mới ra, thiên hạ chấn động, chư quốc đều là đem hoàn chỉnh kinh điển cấm phong. Thực sự là chư quốc những người thống trị đều không muốn nhìn thấy vô số quy quy củ củ nho sinh đột nhiên ly kinh bạn đạo, đi hô hào cái gì vì dân trở lệnh, đến cái dám dạy nhật nguyệt thay mới ngày. Nhắc tới Ngụy quốc nhận đến ảnh hưởng coi như nhẹ nhất, dù sao Ngụy quốc tôn sùng Phật giáo, nho ra đệ tử địa vị cùng lực ảnh hưởng căn bản không có nhiều. Cũng là xét thấy đây, Ngụy đế đối mặt Lục Chính cũng không có bởi vì tân thơ một chuyện mà không có nhiều đấy. Dù sao trên đời còn có rất nhiều người so hắn càng bất mãn tân thơ như thế, muốn tìm được viết sách người. Xem tại Phật tổ mặt mũi, Ngụy đế quyết định đứng ngoài quan sát xem kịch, thuận tiện hơi nhắc nhở Lục Chính một cái. Ngụy đế tìm một chỗ ngồi xuống, bưng một ly trà thơm uống hai ngụm, một mặt nhàn nhã hài lòng. Nho ra a, có thể là tòa đại sơn, so Phật môn ngọn núi này còn tốt đẹp nhiều đây. Đang lúc nói chuyện, Ngụy đế còn vô ý thức nhìn sang Giả Lam tự chủ điện phương hướng. Tuy nói hiện tại chỉ có hắn cùng Lục Chính hai người chuyện phiếm, nhưng khó nói vị kia thần thông quảng đại có thể biết được nơi này sự tình. Ngụy đế thong thả nói, bất quá thật muốn nói, thiên hạ này chư quốc hơn phân nửa đều có nho gia khoa cử về hưu, rất nhiều người nho đạo cảnh giới chính là thi đô đi, hoàn toàn không phải thời cổ như vậy bằng tự thân tu học. Ngươi nói cái này có thể xem như là đường đường chính chính nho sinh, là nho đạo thánh hiển môn nhân sao? Lục Chính nói, khó nói, mỗi người đều là không giống. Ngụy đế thủ chỉ vớt ve chén trà, thấp giọng nói, chuyện như vậy, theo ý của ngươi trùng quy là không tốt à? Ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải đâu? Phật môn một chuyện, lập đại thừa Phật giáo là chính thống, mời Phật tổ chân ý đến thế gian, xem như là bình định lập lại trật tự, mang tới ảnh hưởng ít nhất tại hiện tại xem ra là chính diện. Nhưng bây giờ nho ra tồn tại vấn đề, cái kia liên quan đến tình huống thì càng thêm phức tạp. Cho dù Ngụy đế xem như người đứng xem, cũng thực tế nghĩ không ra cái khác lấy nho ra khoa cử làm chủ đại quốc làm sao hữu hiệu hạn chế nho ra học phái. Lục Chính muốn, lắc đầu nói, ta không rõ ràng, loại này sự tình rất phức tạp, là một cái vấn đề rất lớn. Cẩn thận trọng cân nhắc một chút biện pháp, có lẽ có thể tìm tới cái gì biện pháp giải quyết. Ta tạm thời không cách nào cho ra đề nghị gì. Ngụy đế lông mày nhíu lại, nghe ngươi ý tứ này, ngươi thật giống như có suy nghĩ qua những sự tình này. Ngụy đế dừng một chút, lại giật mình nói, là, ngươi liền tân thơ đều có thể biên soạn và hiệu đính đi ra, liền Phật môn sự tình đều có chuẩn bị, làm sao sẽ không nghĩ qua lập tức nho ra hiện trạng. Xem ra chấm nhắc nhở, tựa hồ là có như vậy một chút dư thừa. Lúc đầu còn tưởng rằng có thể cho Lục Chính một cái hữu dụng lời khuyên, hiện tại xem ra, người trẻ tuổi trước mắt này suy nghĩ sự tình so hắn còn muốn đều nhiều. Ngụy đế ngược lại nói, ngươi có thể lấy ra chân kinh, chắc hẳn cùng Nguyên đạo nói qua một vài điều kiện. Chấm không hỏi giữa các ngươi sự tình, hiện tại ngươi cũng có thể cùng chấm nói chút yêu cầu, liền làm xem như ngươi trả giá báo đáp. Lục Chính nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng đưa ra một chút yêu cầu. Về sau, Lục Chính liền rời đi cung điện. Ngụy Đế một người ngồi tại trong điện biểu lộ có chút phức tạp. Người trẻ tuổi này, hắn nhịn không được lắc đầu bật cười, Lục Chính cũng không có cùng hắn yêu cầu cái gì thực chất chỗ tốt, ngược lại đưa ra bộ phận yêu cầu bên trong là để hắn làm sao thi hành biện pháp chính trị thiện đãi ngụy dân. Dù cho Ngụy Đế không tán đồng Lục Chính một chút nói chuyện hành động cùng ý nghĩ, nhưng như vậy thuần túy một người, cũng để cho hắn nội tâm sinh ra bội phục chi tình. Ngụy Đế nâng chén mặt hướng chủ điện phương hướng, nhẹ nhàng mở miệng. Thánh hiền chi đạo không cô vậy. Lục Chính mới vừa xuyên qua chùa miếu một cánh cửa, liền gặp được Thanh Huyền mang theo Thanh Ý đi tại nơi đó chờ. "Ai, ngươi đi ra." Thanh Huyền quan sát Lục Chính một phen, xác định người không có vấn đề gì về sau, cái này mới thoáng yên tâm. "Đi thôi, Nguyên Đảo tại nơi ở chờ chúng ta." Ba người trở lại yên lặng chỗ ở, nhìn thấy trong viện Nguyên Đảo đang cùng Vân Tiêu, Công Dương Minh chuyển thiếm. Nguyên Đảo gặp Lục Chính trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Lục tiên sinh, phụ hoàng hắn không có làm khó ngươi đi?" Lục Chính mỉm cười nói, "Bệ hạ là cái rất dễ nói chuyện người." Nghe Lục Chính nói như vậy, Nguyên Đảo không khỏi yên tâm lại. Hắn chỉ lo lắng Ngụy Đế cùng Lục Chính ở giữa trò chuyện không thoải mái, cũng để cho hắn khó xử. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang. Nguyên Trọng hứng thú bừng bừng từ bên ngoài mà đến, cười rạng rỡ đều lên nếp nhăn. Phắt, phắt. Nguyên Trọng hưng phấn đến tay đều có chút run rẩy, đem thật dày danh sách đưa cho Lục Chính đám người là xem. Hắn vừa rồi mang theo một chút tướng sĩ đi tìm người hiến ái tâm, tìm đều là có tiền có thế nhân vật. Sau đó những người kia từng cái thực tế không cách nào cự tuyệt, tự nguyện quên tặng tài vật đi ra, vì chính mình cùng người nhà bọn họ tích đức. Không có cách, liền chư Phật Bồ Tát Kim Thân đều cho dung đến phổ độ chúng sinh, bọn họ những này thiện tin thật sự dám bắt chảy ra nước. Có chút người thông minh hoài nghi nếu là công đức danh sách bên trên không có bọn họ tên, sợ không phải phải lên một cái khác danh sách. Dù sao về sau toàn bộ Ngụy Quốc còn muốn hợp quy tắc các nơi Phật môn chùa miếu, đến lúc đó tùy tiện an lý do, tiện thể quy định sẵn cái tội cái gì. Có người chỉ có thể nắm lỗ mũi, coi như là của đi thay người. Nguyên Đảo lật lên danh sách, kinh ngạc nói, cái này, thật thu đi lên nhiều tiền như thế, tăng thêm những cái kia Phật môn chùa miếu tích lũy, tê. Cái này thật đúng là có thể núi vàng núi bạc thành mảnh. Nguyên Trọng xoa xoa tay, thương phấn nói, đại ngụy mấy năm quốc khố thu ngân đều không có nhiều như thế à, số tiền này. Nguyên Đảo mở miệng nói, số tiền này đều là đưa cho đại ngụy bách tính tiêu xài. Nguyên Trọng nghe vậy sửng sốt một chút, ngược lại gật đầu nói, ai nha, ta biết, chính là nhiều tiền như thế nên như thế nào hoa. Nói thật, liền Nguyên Đảo cũng không biết làm như thế nào cụ thể đem tiền tiêu xài đi ra mới có thể sử dụng đến từ chỗ. Dù sao hắn trước đây có thể sử dụng tiền bạc cũng không có khoa trương như vậy con số. Cảm giác chính mình đột nhiên thành một cái nhà giàu mới nổi, không biết nên làm sao bây giờ. Bên cạnh Thanh Huyền nói, chỗ tiêu tiền có nhiều lắm, chút tiền này rất nhiều sao? Thật muốn tính tới mỗi một cái ngụy quốc bách tính trên đầu, một cái đều phân không có bao nhiêu. Nếu là không biết dùng như thế nào tiền, vậy liền trước đi dùng tiền làm nông nghiệp. Dân dĩ thực vi tiền, chỉ có bách tính đều có thể ăn no cơm, chuyện gì cũng dễ nói. Ai, chính là các ngươi ngụy quốc thể chế quá là hậu, có chút nông nghiệp chính sách thực tế không dễ thi hành. Thanh Huyền gật gù đắc ý, nhỏ cao mày. Quá là hậu. Nguyên Đạo cùng Nguyên Trọng nghe vậy, trên mặt biểu lộ có điểm quái dị. Thanh Huyền lo lắng nói, cũng không thể để các ngươi trực tiếp đi đả kích địa chủ thân hào nông thôn cho bách tính phân ruộng à? Nếu là dám làm như thế, chỉ sợ ngày thứ hai Ngụy quốc đều có thể tuyên bố mất nước. Lục Chính mở miệng nói, ta ngược lại là có mấy cái ý nghĩ, cũng không biết có được hay không. Nguyên Đảo ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, Lục tiên sinh nói nghe một chút. Lục Chính nói, lấy huyện làm đơn vị, thiết lập nông bộ, tổ chức quan phủ các nơi khai hoang ruộng đồng đưa làm quan ruộng, các địa phương có chùa miếu còn có đại lượng ruộng tốt, có thể sung công rất lớn một bộ phận. Những này ruộng đồng chỗ sinh dùng cho thuế địa phương thu cùng nộp lên trên quốc khố lương thực thuế, trực tiếp miễn trừ rơi bách tính lương thực nộp thuế. Nguyên Trọng chật chật nói, bách tính không nạp lương thực, việc này chưa bao giờ có a. Bên cạnh Thanh Huyền không vui nói, cái gì gọi là chưa bao giờ có? Thời cổ rất nhiều nơi chính là từ cậy tự mãn, chúng ta bắc vực bên kia liền không nạp lương thực, khai hoang như vậy nhiều thổ địa, tất cả mọi người có thể ăn no, còn có thể bán đến nơi khác đi. Chính là các ngươi quá tham lam, có năng lực không làm việc, còn phải từ dân chúng nghèo khổ trong miệng cướp như vậy điểm lương thực, cái gì hiện thực đều không làm, cũng sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế vơ vét lao bách tính điểm này thuế ruộng, còn lại nhân ra giao đến ít, sâu hút máu đều không có như thế đáng ghét. Thanh Huyền chống nạnh, tức giận bất bình nói, ta nói với ngươi, chúng ta đều là người thông minh, không có dễ gạt như vậy. Ta đều tính qua, cho dù toàn bộ Ngụy quốc bách tính đều không giao lương thực, các ngươi những người này cũng không đói chết, sinh hoạt cũng sẽ chỉ trôi qua kém một chút. Nhưng trôi qua lại kém, chẳng lẽ còn so những cái kia giao lương thực về sau ăn không no, thậm chí sẽ chết đói bách tính kém sao? Các ngươi chính là không biết đủ. Nguyên Trọng bị chọc đến không lời nào để nói, chỉ có thể tại nơi đó cười theo. Thanh Huyền nói, cũng đừng nói cái gì chính lệnh khó thi lời nói, hiện tại các ngươi có tiền, có người dùng, còn có triều đình cùng Phật môn hai cột cờ lớn, nếu là có tâm, chút chuyện này còn có thể không giải quyết được. Cũng không phải là để các ngươi đi tạo phản, có thể có phiền toái như vậy. Nguyên Trọng giật nảy mình, ai nha, cô nãi nãi, lời này có thể nói lung tung không được. Nguyên Trọng nghe đến tê cả da đầu, những người tuổi trẻ này à, thật sự là lời gì cũng dám nói. Chương 705, Phật tổ phù hộ. Chương 705, Phật tổ phù hộ. Nguyên Trọng vô ý thức nhìn về phía Giả Lam chùa phương hướng, nhỏ giọng nói, vậy hạ còn chưa đi à, loại lời này cũng đừng loạn ồn ào, bản vương còn muốn sống yên ổn sinh hoạt đây. Thanh Huyền hừ hừ nói, sợ cái gì, nói một chút mà thôi. Thiên hạ như vậy nhiều vương công quý tộc, thế gia đại tộc, ngoài miệng là không nói tạo phản, nhưng làm sự tình luôn là mục nát quốc gia, cái này cùng tạo phản lớn bao nhiêu khác nhau. bén nhọn âm thanh không nghe được, chẳng lẽ các ngươi thích bị thai trùng trùng, lừa mình dối người? Nguyên Trọng đội ho một tiếng, nói quá lời, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nguyên Trọng không khỏi nhìn hướng Lục Chính, nếu thật có thể miễn trừ cả nước bách tính lương thực thuế, đây đúng là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình, sợ rằng hậu thế sách sử cũng sẽ ghi chép chúng ta công trạng và thành tích, lưu danh bách thế. Nhưng cụ thể thi hành phương thức, vẫn là phải thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Nguyên Trọng dừng một chút, lại vuốt cằm nói, An Quốc biến pháp tân chính bên trong, hình như không có cái này, chẳng lẽ là thi hành không thành công? Lục Chính nghe vậy nói, ta từng có đề nghị, nhưng điều kiện không thành thủ. An Quốc cùng Ngụy Quốc quốc tình không giống. An Quốc địa phương thế lực vững chắc, rất nhiều chính sách khó mà làm đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ Ngụy Quốc dựng nên Phật môn chính thống, vừa vặn muốn thanh lý hợp quy tắc các địa phương thế lực, có thể mượn cơ hội thử một chút lớn cải cách. Nếu như Ngụy Quốc có thể miễn trừ lương thực thuế, cái kia mang tới ảnh hưởng tất nhiên dính đến toàn bộ thiên hạ, lại dựa thế tuyên dương một phen, đến lúc đó nhưng vị trư quốc tấm gương. Bởi như vậy, vô luận đối Ngụy Quốc vẫn là đối Phật môn, đều có rất nhiều chỗ tốt, càng có thể ban ơn cho thiên hạ chư quốc bách tính, cái này công đức vô lượng. Lục Chính không nhanh không chậm nói, làm việc làm nghĩ đến lâu dài một chút, ta tin tưởng Ngụy Quốc triều đình bách quan còn có Phật môn cao tăng bọn họ đều không phải đồ đần, có chuyện không phải không làm được, mà là có nguyện ý hay không đi làm. Nguyên Đảo cùng Nguyên Trọng tại nơi đó suy nghĩ một phen, nghĩ thầm ở trong đó xác thực có không ít khả thi. Nguyên Đảo nói, quan phủ các nơi khai hoang quan điển, Phật môn chùa miếu xung công ruộng tốt mang theo Phật môn danh nghĩa, vẫn là cách đi ra tính toán, chung quy phải tiện thể cho Phật môn tuyên dương một phen thanh danh. Không phải vậy những cái kia tăng nhân có thể không nỡ. Lục Chính gật đầu nói, có thể. Còn có chính là miễn đi lương thực thuế, nghiêm cấm địa phương quan phủ lại suy nghĩ biện pháp khác tại bách tính trên thân tăng thuế, kể từ đó, cho dù tốt chính lệnh cũng thành người khác đi hại nước hại dân thủ đoạn. Nguyên Đảo trịnh trọng nói, ta sẽ chú ý. Mọi người lại tại nơi đó thương nghị một phen, nâng không ít chính sách phương án. Tính như vậy xuống, Nguyên Trọng phát hiện cái này để như vậy có nhiều tiền người đóng góp tiền tài cũng không quá đủ dùng. Bất quá dựa theo Lục Chính thuyết pháp, tất cả đầu tư đều sẽ tại tương lai có càng phong phú báo đáp. Nguyên Đảo lý một chút mạch suy nghĩ, liền mang Nguyên Trọng đám người rời đi. Nguyên Đảo còn chuẩn bị đi cùng Ngụy Đế bẩm báo, có quốc sách đại sự dính đến Phật môn bên ngoài, hắn một cái thái tử còn không có lớn như vậy quyền lực làm chủ. Có thể nói liền Ngụy Đế đô không làm chủ được, còn phải cùng triều đình bách quan thương lượng đi. Không phải vậy chính lệnh đi xuống, các địa phương quan lại không phối hợp lời nói, liền một quốc thiên tử cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao quan lại địa phương là cùng bản xứ thế gia đại tộc thân cận hơn, mà triều đình bách quan phần lớn là xuất từ các châu quận đại tộc. Đủ loại quyền lợi mạng lưới quan hệ đan vào phía dưới, dù cho thiên tử chiếu lệnh phát đến lúc đó, có hiệu quả hay không còn phải nhìn địa phương hành động. Khi quân võ thượng, lá mặt lá trái sự tình, có thể nói từ xưa có. Lục Chính mấy người ngồi ở trong sân uống trà, vừa rồi hao tâm tổn trí phí miệng lưỡi đàm luận một phen, tất cả mọi người có chút miệng đắng lưỡi khô. Vẫn yêu uống một ly trà lạnh thám giọng hầu, chép miệng ba miệng nói, ta nói các ngươi mấy cái thật sự là vì thiên hạ bách tính thao nát tâm, có thể nghĩ tới nhiều như thế biện pháp. Vẫn yêu nhìn hướng Lục Chính, ánh mắt ý vị thâm trường nói, làm sao cảm giác? Bây giờ toàn bộ Ngụy Quốc đều tại bị ngươi dắt đi. Không chút nào khoa trương, Ngụy Quốc gần nhất biến động, cùng với tương lai sẽ có biến động, đều có thể nói là Lục Chính trong bóng tối trợ giúp. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn trong bóng tối, ít nhất Ngụy Quốc nào đó mấy vị đỉnh cấp đại nhân vật là biết Lục Chính hành động, thậm chí là tới một mức độ nào đó tán thành Lục Chính ý nghĩ, nguyện ý đi như vậy thử một chút. Cái này có thể nói là một tràng đánh cờ, cơ Ngụy Quốc có một cái càng tốt tương lai. Mà Lục Chính xem như đề nghị người, có thể khiến người ta nguyện ý tham dự dạng này đánh cược, cũng là tương đối có năng lực. Ít nhất Vân Tiêu cảm thấy chính mình không có cách nào bằng năng lực cùng thủ đoạn, ảnh hưởng đến một cái đại quốc quốc vận biên số. Bên cạnh Thanh Uyển niết miệng, nói, nếu là thật có thể dắt đi liền tốt, chỗ nào phiền toái như vậy. Thanh Uyển cơ cơ nắm tay nhỏ, lắc đầu thở dài nói, vẫn là thực lực quá yếu, nếu là chúng ta có thể chỉ tay che trời lời nói, còn cần phí nhiều lời như vậy. Trực tiếp dùng lực phục người, để bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Đừng nói miễn lương thực thuế, cái gì thuế đều cho lão bách tính miễn đi, đem những cái kia thế gia đại tộc, địa chủ thân hảo nông thôn đều cho thật tốt cải tạo một phen. Như vậy, thiên hạ thái bình thịnh thế sẽ còn xa sao? Vân Tiêu ánh mắt lập lòe, nghĩ thầm nơi này cũng không phải Bắc vực, như thế năm nhất cái vương triều không phải cái gì quả hường mềm, vẫn là đừng nghĩ những thứ này. Những thuyết pháp này, so tạo Ngụy Quốc phản còn không thiết thực. Dù sao những cái kia tạo phản thế lực, phía sau còn sẽ có cái gì thế gia đại tộc hỗ trợ đây. Lục Chính mỉm cười nói, nhập gia tùy tục, chỉ cần có thể bước ra bước đầu tiên, đó chính là tốt. Thanh Huyền trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ngươi phía trước cùng Ngụy Đế Hàn Huyền cái gì? Lục Chính muốn nói, Hàn Huyền vài ngày trận tiếp theo thế, hắn đã đáp ứng một số việc, về sau Bắc vực tình huống bên kia, tổng thể không hỏi đến. Thanh Uyển nghe vậy ánh mắt sáng lên, phía trước Nguyên Đạo đáp ứng sẽ không dính líu Bắc vực sự tình, nhưng hiển nhiên Ngụy Đế thuyết pháp càng uy tín một chút. Thanh Uyển vung tay vung chân nói, đây là một tin tức tốt à, vậy chúng ta về sau có phải là có thể vung tay vung chân làm, cũng không cần cố kỵ bị người ở sau lưng đâm dao nhỏ. Trước đây bọn họ đều tại phòng bị có Ngụy Quốc người tại Bắc vực quấy rối, ngăn lại bọn họ phát triển. Cũng là bởi vì đây, Lục Chính mới làm một chút nhu đồ, có thể để cho Ngụy Quốc có chuyện trọng yếu hơn làm, nhất thời không dành phân thân hắn chú ý tất cả đều tại dựa theo bọn họ trong dự liệu phát triển. Bên cạnh Vân Tiêu nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhìn không được nói, lại nói, các ngươi thật đúng là nghĩ nhất thống Bắc vực hay sao? Lại hướng Bắc, bên kia mấy cái đại yêu trong nước còn có yêu thánh, các ngươi làm sao đối phó? Cái này mời thánh ý trên thân sợ là cũng không quá đi. Thánh cảnh cương giả, cho dù là tiếp cận lão hủ tồn tại, đó cũng là một cái sống sờ sờ thánh cảnh nhân vật, không phải một đạo cổ thánh ý niệm có khả năng chấn áp đến. Đến mức để thánh cảnh đi đối phó thánh cảnh, có thể tu luyện tới dạng này trình độ cường giả, người nào nghĩ diệt người nào cũng khó khăn. Song Phương không có thâm cừu đại hận gì lời nói, cũng không đáng liều mạng. Vân Tiêu dừng một chút, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, các ngươi phía sau, trừ trên trời, có trên đất sao? Lục Chính lắc đầu, cái này thật đúng là không có. Thanh Huyền không khỏi nói, đạo trưởng ngươi nghiêm túc tu luyện rồi, tranh thủ sớm ngày đắc đạo thành thánh, chúng ta còn có cái trợ lực. Vân Tiêu khỏe miệng giật giật, ai nha, cảm ơn trời đất, cho ngươi mượn căn luôn. Bất quá ngươi tùy tiện nói nói hai câu, bần đạo cũng thành không được thánh a. Hắn ngược lại là nằm mộng cũng muốn trở thành thánh nhân, nhưng mà vấn đạo cảnh giới đều không có tu thành viên mãn, cách thành thánh cánh cửa còn kém xa lắm. Vân Tiêu thậm chí hoài nghi Lục Chính mò lấy cái kia ngưỡng cửa thời điểm, hắn cũng còn không có tìm được cửa. Thanh Uyển ngược lại nhìn hướng một bên Công Dương Minh. Công Dương Minh bị Thanh Uyển nhìn chăm chú lên, chỉ có thể cười nói, lão phu tuổi tác, sợ rằng không trông cậy được vào rồi. Thanh Uyển chợt chợt nói, nho ra tu hành không phải không chú trọng niên kỷ nha. Vạn nhất ngươi ngày nào lập tức đốn ngộ. Thanh Uyển dừng một chút, suy nghĩ cái chủ ý, nếu không để Lục Chính đem mạnh thánh người gọi tới chỉ đạo ngươi. Công Dương Minh cùng Vân Tiêu đều là hiện lên một tia biểu tình quái dị, không ngờ nhà ai thánh nhân cũng cùng các ngươi qua nhà, còn có thể gọi lên liền đến đồng dạng. Lục Chính nghe vậy nói, trên người ta mạnh tử văn chương đã không có, làm sao mời mạnh thánh người ta cũng không hiểu. Vân Tiêu nghe vậy nói, không có. Làm sao không có? Hắn còn muốn về sau thời cơ thích hợp nhìn một chút đâu, kết quả đồ vật đều không có. Lục Chính giải thích nói, phía trước có việc, mạnh thánh lộ ra ý dùng hết. Vân Tiêu trợn mắt nói, cái gì, loại kia thánh vật còn có thể bị tiêu hao hết ta? Lục Chính nói, chờ sau này tìm tới thích hợp bảo vật, lại cho đạo trưởng quan sát đi. Dù sao phía trước đáp ứng qua Vân Tiêu quan sát thánh nhân văn trường, hiện tại thánh vật không có, chỉ có thể cầm cái khác vật phẩm có giá trị thay thế. Vân Tiêu yếu đất nói, ta cũng không phải để ý chính mình có thể hay không nhìn, chỉ là như thế thánh vật, còn có thể nói không có liền không có à. Bên cạnh Công Dương Minh nghe đến mơ hồ, hỏi thăm một phen mới hiểu tình huống. Mạnh thánh người tự tay dùng hết. Đây chính là nho gia trí bảo a. Công Dương Minh không thể tin, nho gia vô số người tìm rất nhiều năm thánh nhân văn trường, thế mà bị mạnh thánh tự tay tiêu hao hai quyển sách, vẫn là vô cùng trọng yếu hai chương. Công Dương Minh khó hiểu nói, mạnh thánh cùng ngươi làm cái gì? Lục Chính nghe vậy, cười nhạt một cái nói, cho thế nhân tìm được ra. Cho dù tốt thánh vật nếu như không dùng đến từ chỗ, giữ lại lại có ý nghĩa gì tồn tại đâu. Công Dương Minh há to miệng, nhất thời không lời nào để nói, bất quá hắn vẫn là khó có thể lý giải được. Bên cạnh Thanh Huyền nói, ta nghe nói Tắc Hạ học cung cất giữ có rất nhiều kinh điển nguyên bản, thậm chí không chỉ là nho ra kinh điển. Công Dương tiên sinh tiếp xúc những cái kia kinh điển, gặp bao nhiêu thánh hiền. Công Dương Minh nói, những cái kia kinh điển a, cho dù là ta cũng không thể tùy tiện tiếp xúc. Mà còn ẩn chứa trong đó linh vận đạo tắc hao tổn về sau khôi phục rất chậm chạp, thánh hiền suy nghĩ là sẽ không tùy ý hiện lộ ra. Lão phu có tài đức gì, có thể gặp bao nhiêu thánh hiền? Hắn tuy nói là học cung phụ tử, nhưng Tắc Hạ học cung cũng không phải là nhà hắn, có khả năng tùy ý lật xem những cái kia kinh điển nguyên bản, cơ bản đều là nhìn các loại phó bản. Phó bản còn có linh vận không nhiều, còn chưa tới có thể để cho thánh hiền suy nghĩ hiện lộ trình độ. Công Dương Minh tại Tắc Hạ học cung nhiều năm như vậy, cũng chỉ là ngẫu nhiên có mấy lần có khả năng gần sát chạm đến kinh điển nguyên bản, cảm ngộ trong đó các thánh hiền lưu lại đạo vận. Nhưng chân chính nhìn thấy thánh hiền chi niệm số lần, một cái tay đều đến được, cũng không có cùng những cái kia suy nghĩ từng có bao nhiêu giao lưu, cũng không phải Lục Chính như vậy gặp cổ thánh chi ý như ra thưởng cơm rau dưa, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nghĩ đến đây, Công Dương Minh đều rơi vào sâu sắc hoài nghi, mình rốt cuộc là địa phương nào làm không đúng, không cách nào tiếp xúc đến cổ thánh hiền ý niệm. Là Nguyên Đảo đi bái kiến Ngụy Đế lúc, gặp Ngụy Đế vẫn ngồi ở một chỗ Phật điện bên trong đối thanh đăng chư Phật. Bất quá những này tượng Phật đều không có một ý niệm. Phu hoàng, Nguyên Đảo nhẹ giọng mở miệng, không nhanh không chậm giải thích chính mình ý đồ đến. Ngụy Đế yên lặng nghe lấy, mãi đến Nguyên Đảo nói xong, hắn mới có một điểm phản ứng. Miễn trừ lương thực thuế, vì thiên hạ tấm gương. Ngụy Đế ánh mắt sáng tối chập chờn, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, nhất thời trầm ngâm không nói. Thật lâu, Ngụy Đế nhàn nhạt mở miệng nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi là cực lực tán thành việc này. Nguyên Đảo nghe Ngụy Đế không có chút nào ba động ngữ khí, trong lòng nhiệt tình kích động bị dội tắt một chút. Hắn có chút thu lại vui mừng, nói khẽ, phụ hoàng cảm thấy có gì không ổn chỗ. Ngụy Đế yếu ớt nói, sự tình là chuyện tốt, nhưng cũng không một chút nào dễ dàng. Nguyên Đảo không khỏi nói, có chí người, sự tình lại thành. Chỉ cần phụ hoàng cho phép, nhi thần nhất định đem mọi việc làm thỏa đáng. Phía trước cùng Lục Chính bọn họ trao đổi thời điểm, bọn họ là cân nhắc đến các mặt. Nguyên Đảo tự nhiên sẽ hiểu muốn thúc đẩy chuyện như vậy không dễ, nhưng không đi làm lại thế nào biết có thể thành công hay không. Ngụy Đế nghe đến khẽ lắc đầu, Nguyên Đảo, ngươi bây giờ vì ta đại Ngụy thái tử, một quốc thái tử, làm việc làm nghị sâu tính kỹ. Xem ra, ngươi còn không có xem hiểu Lục Chính người trẻ tuổi kia, trong lòng của hắn suy nghĩ thiên hạ thương sinh, sở tố sở vi cũng là vì những cái kia bất tính. Nguyên Đảo sửng sốt một chút, không khỏi nói, cái này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngụy Đế đạo, ngươi là đại Ngụy thái tử, muốn cân nhắc không nên chỉ là những cái kia bất tính, còn có những người khác. Không phải vậy quốc đem như cao ốc là út, khó mà vãn hồi. Ngụy Đế cùng Lục Chính trò chuyện một phen, hắn rất rõ ràng Lục Chính tại Ngụy quốc làm tất cả, kỳ thật cũng là vì đại Ngụy bất tính. Đến mức Ngụy quốc đến cùng sẽ như thế nào, hưng thịnh vẫn là suy vong, nhân gia căn bản muốn không quan tâm. Thậm chí có thể nói, dưới gầm trời này quân vương quý tộc đều không có, mới là đối phương cho vui lòng nhìn thấy sự tình. Nguyên Đảo trầm mặc một trận, nói khẽ, nhi thần biết những đạo lý này, nhưng nhi thần cảm thấy có một số việc không đi làm, mới là trơ mắt nhìn xem cao ốc sụp đổ. Nhi thần cũng không phải là vô tri, nhi thần cũng cân nhắc qua rất nhiều, có đôi khi không làm lựa chọn không được lời nói, nhi thần nguyện ý như thế tuyển chọn. Ta tại Bắc vực thấy tận mắt một chút cảnh tượng, cho dù Ngụy quốc cùng bên kia thế cục không giống, Nhi thần cũng muốn làm những gì, làm một cái nhân đức thái tử, mà không phải không làm gì, còn bại hoại tổ tông gia sản. Ngụy đế nghe vậy cười cười, lo lắng nói, ha ha, ngược lại là có chấm lúc còn trẻ răng rớp, không hổ là chấm nhi tử. Ngụy đế thủ chỉ điểm nhẹ, ngược lại nói, chấm đồng ý. Bách quan bên kia, chấm sẽ đích thân đi cùng bọn họ nói. Ngươi không cần lo lắng, chỉ để ý đi làm. Nguyên đảo nghe vậy lại hỉ, đội vàng bái nói, đa tạ phụ hoàng thành toàn. Ngụy đế xua tay, đi thôi, việc ngươi cần sự tình còn rất nhiều. Nhi thần cáo lui. Được đến muốn trả lời chắc chắn, Nguyên đảo không người cáo từ rời đi. Chờ Nguyên đảo đi rồi, Ngụy đế tọa tại nơi đó biểu lộ thâm trầm, không có bao nhiêu vui mừng. Chấm gia đại nghiệp đại, liền cùng các ngươi cược, xem ai mới là lớn nhất bên thắng. Ngụy đế âm thanh nhầm u, ngược lại đứng dậy đi hướng giả làm tự chủ điện. Hắn lại lần nữa cho chư Phật Bồ Tát bên trên một nén hương, hai tay chắp lại cúi đầu. Phật tổ phù hộ. Chương 706, thế Phật hành đạo chương 706, thế Phật hành đạo Phật tổ muốn phù hộ chính là những cái kia thân ở bể khổ người, giúp bọn họ vượt qua ách nạn, cũng không biết lão nhân gia ông ta đến thế gian, có thể chấn được Ngụy quốc bao lâu. Thanh Huyền nâng một chén trà nóng, không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Ngụy quốc vương triều quá lớn, cho dù muốn dựng nên đại thừa Phật giáo là Phật môn chính thống, cũng không phải một chốc có thể làm đến vị. Gần nhất khoảng thời gian này, Ngụy quốc cảnh nội những cái kiêng như quỷ xà thần có thể sẽ bởi vì chư Phật Bồ Tát uy danh mà yên tĩnh lại, nhưng nếu như thanh lý đến không sạch sẽ, khẳng định sẽ có xuất hiện thời điểm. Bên cạnh Vân Tiêu lo lắng nói, mọi việc đều không dễ, ta xem chừng có thể nhìn thấy có hiệu quả, làm sao cũng phải muốn cái 3 năm. Thanh Huyền chậc chậc nói, 3 năm, cái kia có đủ chậm. Thanh Huyền nghĩ thầm thời gian 3, 5 năm, bọn họ đều du lịch thiên hạ làm rất nhiều việc, lại cho bọn họ thời gian 3 năm, đoán chừng Bắc vực toàn bộ địa phương đều có thể thành một mảnh bình yên. Thanh Huyền một tay chống đỡ cái cằm, nói lầm bầm, như thế to con vương triều, quan lại nhiều vô số kể, không những không thể đem địa phương xây đến phồn hoa, còn các loại cản trở, chật chội. Nhiều đời vương triều hưng suy lặp đi lặp lại, đều là đổi thăng mà không đổi thuốc, mấy ngàn, trên vạn năm thế gian đều không nhiều làm biến hóa, thực sự là. Thanh Huyền gật gù đắc ý, một bộ giận không tranh dáng dấp. Lục Chính nói khẽ, lấy đồng làm gương, có thể chính áo mũ, lấy cổ làm gương, có biết hưng thay, lấy người làm giám, có thể biết được mất. Có chút đạo lý, kỳ thật rất nhiều người đều hiểu, nhưng có thể làm đến nhưng là rất khó. Đời đời vương triều lặp đi lặp lại, đi theo tại chỗ đi vòng vèo không hề khác gì nhau, dù sao cũng phải có người đi ra đánh vỡ cái này tuần hoàn, mới có thể để thế gian bước vào một cái khác mới trong nhân thế. Công Dương Minh bước dâu gật đầu, cảm thấy Lục Chính cái này một lời nói vô cùng có đạo lý. Hồi tưởng đi qua lịch đại vương triều lịch sử phát triển, hôm nay thiên hạ chư quốc đồng dạng lại đi đường cũ, không có thoát ly khỏi đi. Thật giống như đều biết rõ phía trước sẽ có hố, nhưng không có người nào cảm thấy chính mình sẽ rơi vào, kết quả từng cái vương triều đều tại dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ tới những thứ này, Công Dương Minh càng cảm thấy chính mình lựa chọn tại Bắc vực tìm tòi nghiên cứu chân lý là lựa chọn chính xác nhất. Vân Tiêu đôi mắt lập loè dị sắc, thấp giọng nói, "Việc này a, so thành thánh cũng khó khăn." Lục Chính cười một cái nói, "Cho nên muốn để càng nhiều người đi cộng đồng cố gắng, mới có thể thực hiện." Đột nhiên, Lục Chính hình như có nhận thấy, ngược lại nói, "Ta đi bế quan tu hành một cái, các ngươi chậm rãi trò chuyện." Dứt lời, Lục Chính đứng dậy rời đi, đi đến nhà ở của mình. Vân Tiêu nhìn sang, thầm nói, "Bế quan? Hắn chẳng lẽ lĩnh ngộ được cái gì? Các ngươi nho ra đốn ngộ đều như vậy tử?" Vân Tiêu nhìn hướng một bên Công Dương Minh. Công Dương Minh không khỏi nói, hắn không giống. Lão Phu cũng không rõ ràng hắn tu hành pháp. Công Dương Minh căn bản không nhìn ra Lục Chính trên thân có cái gì nho đạo văn khí ba động, không giống như là có cái gì đốn ngộ. Trước sớm hắn liền phát hiện Lục Chính đi không chỉ là nho đạo con đường, bây giờ đối phương cụ thể tại tu hành cái gì, liền hắn cũng không nhớ rõ. Lúc này, Lục Chính đảo mắt biến mất tại gian phòng bên trong, cả người đi tới tiểu thiên địa. Hắn quát tay, Bình Yên pháp điện liền xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ pháp điện khí tức thu lại, bất quá bên trên một cái màu liên hoa ấn ký chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp theo hơi thở, một vệt màu từ ấn ký bên trong bay ra, chui vào Lục Chính mi tâm. Chỉ là một cái hoàng hốt, Lục Chính liền cảm giác được không giống bình thường. Ở xung quanh hắn đã đổi thành một phen khác tràn diện, tựa hồ toàn bộ Già Lam đều ở vào hắn nhìn chăm chú phía dưới. Hắn nhìn thấy trong núi Đàm Kinh luận Phật tăng Lữ Thiện Tín, nhìn thấy ngay tại Tuyên Dương Phật môn giới luật cao tăng, nhìn thấy ngay tại bận rộn Nguyên Đạo. Liên tại tòa nào đó Phật điện bên trong lễ Phật Quý Đế, cũng tại quan sát của hắn bên trong. Lục Chính rất nhanh kịp phản ứng, đây là Phật tổ chân ý cùng hắn cùng hưởng cảm giác, để hắn có khả năng nhìn thấy một chút khó mà nhìn thấy cảnh tượng. Một loại huyền diệu vô cùng cảm giác từ nội tâm chỗ sâu hiện lên. Tại cái này sau một cái mắt, Lục Chính phát hiện chính mình đối với địa phương này nhận biết càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí cảm thấy xem xét có không ít thân thể bên trên tán phát lạ thường diệu khí tức, hóa thành từng tia từng sợi vô hình sợi tơ, cùng hắn ở giữa đều liên hệ ở cùng nhau. Nhân quả lực lượng. Lục Chính lòng có sở ngộ. Trừ cái đó ra, Lục Chính đối với bất gì khác, các loại khí tức vô hình lực lượng đều phân biệt càng rõ ràng hơn. Người trong tu hành tu đạo, lấy đắc đạo thành thánh. Nếu như nói bình thường thánh cảnh cường giả là tích lũy lực lượng, thu hoạch được một loại cường đại thiên địa vĩ lực, đạo lực lượng mà trở thành đỉnh cấp cường giả. Như vậy mở tu hành đại đạo chí thánh, chính là ở trong thiên địa càng rõ ràng sáng tạo ra phương pháp tu hành, đồng thời chia sẻ đi ra, lấy cung cấp những người khác cũng có thể càng dễ dàng tu đạo, thu hoạch được lực lượng cường đại. Mà Lục Chính hiện tại trạng thái, chính là tại Phật tổ chân ý hướng dẫn bên dưới, đi cảm ngộ Phật đạo trong đó một chút huyền diệu, có trợ giúp tu hành. Nếu như đem Phật đạo ví von thành một tòa phối trí đầy đủ hết cao ốc, người trong Phật môn chính là ở tại trong lâu, đến mức có thể hưởng thụ được bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn mình năng lực. Mà Lục Chính đúng là muốn xảy ra khác cao ốc người, hắn phải đem cả tòa cao ốc đều muốn tìm hiểu rõ ràng, thật có kinh nghiệm xây dựng chính mình nhà lầu. Ở vào huyền diệu cảm nội trạng thái, Lục Chính liền thời gian đều quên. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vẹn vẹn một mấy mắt. Lục Chính cảm giác quan tâm đến Già Lam chùa một tôn tượng Bồ Tát. Cái kia trong tượng đá tồn tại một sợi suy nghĩ, lại là hoảng hốt ở giữa, xuyên thấu qua cái kia sợi suy nghĩ, cảm giác thẳng tới một mảnh khác lạ lâm chi địa. Già Lam hướng bắc mấy ngàn dặm, Ngụy quốc nào đó châu bên trong, một chỗ linh vận chi địa. Lúc này trời giá rét tuyết bay, trong núi có Phật tự miếu thờ bao trùm một tầng thật dày tuyết trắng. Trong miếu một chỗ u ám tĩnh thất bên trong, một đám mặc lộng lẫy tăng bảo tăng nhân tụ tập, từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Già Lam thánh địa có chư Phật Bồ Tát hiển thánh, thậm chí chu diệt một chút Phật môn cao tăng một chuyện, bọn họ đều đã biết. Lúc đầu ban đầu bọn họ nghe Phật tổ hiển linh còn thật cao hứng, nhưng nghe nói là lập Phật môn chính thống, có chút cao tăng trực tiếp bị trấn sát, cứ thế lại cho bọn họ hát một chậu nước đá. Chuyện nhà mình trong lòng mình rõ ràng, bọn họ tông phái chùa miếu đức hạnh gì, chính mình đã từng lại đã làm bao nhiêu tội nghiệp, đều là có chút mấy. Liên bọn họ đồng tông đại biểu đều bị chu diệt, bọn họ còn có thể rơi vào cái gì tốt? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta làm sao mới là thượng sách? Có tăng nhân nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt tương đối khó coi. Già Lam là tuyệt đối đi không được, bây giờ triều đình còn muốn dựa thế chen ép Phật môn, chúng ta chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo. Không bằng tạm thời rời đi Ngụy quốc, đi ra tránh đầu gió. Đi ra. Chuyến đi này chỉ sợ không phải nhất thời có thể trở về. Nên đi nơi nào? Thiên hạ này lớn, nhưng cũng không có mấy cái nơi đến tốt đẹp a. Một đám tăng nhân tại nơi đó nghị luận ầm ĩ, đều là biểu lộ nghiêm trọng. Bọn họ là người trong Phật môn, đi cái khác đại quốc đều là không nhận chào đón tồn tại. Hướng tây là hoang vu chi địa, hướng đông đi về phía nam mấy cái đại quốc cũng đều là cấm Phật vương triều. Bây giờ Phật môn chính thống xuất thế, giống bọn họ dạng này lẩn trốn tăng nhân, đi khẳng định càng không được hoan nghênh, đoán chừng không có ai nguyện ý tiếp nhận bọn họ, để tránh dơ bẩn thanh danh. Có người đề nghị, xem ra chỉ có thể đi bắc vực bên kia mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, yêu khí trùng thiên không có cái gì linh sơn bảo địa, nhưng bằng vào chúng ta thân phận cùng thế lực, đi hướng những cái kia yêu quốc thế lực, làm sao cũng có thể được người tôn trọng. Đi đến bên kia, nói không chừng còn có thể như ngày trước đồng dạng phát triển tín đồ, Ngụy quốc triều đình có thể không quản được bên kia đi. Cái gì Phật tổ? Tay cũng rồi không đến dài như vậy a. Bọn họ mặt ngoài tu Phật kính Phật, nhưng từng cái trong lòng rõ ràng, Phật môn bất quá là cho bọn họ mang đến chỗ tốt lợi ích công cụ. Ở trên bầu trời chư Phật Bồ Tát, ở bên ngoài trước mặt hơi kính một kính, trang cái bộ dáng cũng liền được. Những cái kia cổ lao ý niệm tồn tại cũng không phải là thật thần thông quảng đại, thông hiểu vạn vật sự tình, có thể quản thúc đến toàn bộ thế gian. Nếu thật có lớn như vậy bản lĩnh, Phật môn cũng không đến mức mấy hưng mấy diệt, hướng phía trước mấy trăm năm đều không thấy chư Phật hiển thánh. Mọi người nghị luận một phen, cảm thấy Bắc vực cũng là không có chỗ đi chỗ đi. Dù sao bọn họ hiện tại tu hành chùa miếu đều là linh sơn bảo địa. Đi Bắc vực bên kia, theo thành lớn phủ đệ đổi lại nông thôn nhà cỏ không có gì khác biệt. Cho dù thật có thể trở thành một số yêu quốc thế lực thượng khách, nhưng nội tình có thể so sánh phải lên đại quốc vương triều. Có người thực sự là khó mà bỏ qua bây giờ có được tất cả. Nhưng để bọn họ đi đối mặt Ngụy quốc triều đình cùng Phật môn chính thống đi nói cái gì điều kiện a, cũng thực sự là không có cái kia sức mạnh. Lão nạp làm sao cảm giác trong lòng sợ cực kỳ, hình như có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Đột nhiên, có vị lao tăng đột nhiên mở miệng. Nguyên bản còn tại thảo luận mọi người nhất thời vì đó yên tĩnh, từng cái nộn nhịp đề phòng. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy, hẳn là ngươi dự cảm được cái gì? Chúng ta nơi này cách Già Lam xa như vậy, cho dù Phật môn cùng triều đình có động tác gì, cũng sẽ không nhanh như vậy. Có người thả ra suy nghĩ, tra xét tình huống ngoại giới, nhưng cũng không có cái gì dị thường. Mà vị lao tăng kia nhưng là càng khiếp sợ. Cảm giác như vậy, hắn tu hành qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có. Hắn liền vội vàng đứng lên nói, lão nạp đi trước trở về, chư vị lựa chọn thế nào, tự cầu phúc. Lao tăng không hiểu cảm thấy nơi này thành nơi thị phi, phải tranh thủ thời gian rời đi mới là lựa chọn chính xác. Cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa huy hoàng Phật điện bên trong, một tôn cao đại Bồ Tát kim tượng đột nhiên trừng mắt, một sợi khí tức kinh khủng từ giống bên trong phát ra, nháy mắt bao phủ hướng chúng tăng vị trí tinh thất. Một đám tăng nhân cấp tốc phát giác khác thường, nhộn nhịp thi triển pháp thuật muốn bỏ chạy. Nhưng mà, làm từng cái bay khỏi tinh thất đi tới bên ngoài thời điểm, lại phát hiện sớm đã đổi một phiến thiên địa. Chỉ thấy phía trên có nhật nguyệt cùng ngày vần quanh, dưới chân thì là một mảnh hoàng vu chi địa. Phóng nhãn nhìn một cái, nơi xa bốn phương mông lung không thể nhận ra. Bọn họ dù cho thả ra thần niệm, cũng khó có thể tra xét quanh mình hoàn cảnh rõ ràng chi tiết. Pháp Huệ, chẳng lẽ ngươi cùng triều đình cấu kết, cố ý dẫn chúng ta vào cuộc? Có người nhìn thấy cảnh này, nhịn không được kinh sợ chất vấn lên tiếng, tưởng rằng chúng bây giờ gì? Được người xưng làm Pháp Huệ tăng nhân nghe vậy, sắc mặt khó coi nói, ta không phải, ta không có, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, đến cùng ai làm? Mọi người kinh nghi bất định, bọn họ tụ tập tại chùa miếu bên trong nghị sự, trước khi đến đều là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm qua tình huống, không nghĩ tới bất thình lình trúng chiêu, cũng không biết là người nào đang xuất thủ. Không tốt, ta pháp lực tại biến mất. Có tăng nhân cực kỳ hoảng sợ, cảm giác được tự thân dị thường. Mặt khác tăng nhân cũng thay đổi sắc mặt, nhộn nhịp vận chuyển công pháp, muốn ngăn cản lực lượng sói mòn. Nhưng mà, bọn họ càng là vận chuyển pháp môn, tự thân lực lượng trôi qua tốc độ càng nhanh, tựa hồ làm sao cũng ngăn không được. Có người kinh dị bất an, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này tựa như là người nào nội thiên địa, ngay tại áp chế chúng ta. Có tăng nhân kiến thức rộng rãi, bằng vào kinh nghiệm phát hiện nơi đây không giống bình thường. Làm sao có thể, người nào có thể cường đại đến tình trạng như thế, có thể đem chúng ta mọi người lập tức mang vào? Chẳng lẽ là có vấn đạo gần thánh tồn tại? Bọn họ không nói là Phật môn đỉnh cấp cường giả, vậy ít nhất cũng là có thông huyền cảnh nhân vật. Như thế nhiều người nháy mắt bị kéo vào một phương khác thiên địa, thậm chí đều không nhắc tới phía trước phát giác tình hình, thực tế để bọn họ khó có thể tưởng tượng đối thủ khủng bố. Có người thậm chí còn tưởng rằng thật là đại ngụy triều đình cao thủ cùng nương nhờ vào triều đình Phật môn cao tăng xuất thủ. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Lục Chính đứng lơ lửng giữa không trung, một tay cầm bình yên pháp điện, mặt không thay đổi nhìn xem đám này Phật môn tăng nhân, đôi mắt bên trong mang theo dò xét ý vị. Lục Chính đều không nghĩ tới Phật tổ chân ý còn có thể mượn một sợi Bồ Tát suy nghĩ, để hắn cảm giác được ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa chùa miếu tình huống, còn có thể mượn hắn thi triển một chút thần thông, đem những người này cho tù khốn. Một đám tăng nhân nhìn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện, nhộn nhịp cảnh giác không thôi. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì Lục Chính tuổi trẻ giống tướng mạo mà có chỗ khinh thị, dù sao có cao nhân có thuật chú nhan. Nói không chừng người trước mắt là cái so với bọn họ niên kỷ còn lớn hơn, đạo hạnh còn cao láo quái vật. Có tăng nhân âm thanh trầm giọng nói, không biết các hạ là người phương nào, vì sao đem chúng ta đưa đến nơi này? Lục Chính thản nhiên nói, ta sao? Lục Chính dừng một chút, lại nói, các ngươi liền làm ta là thế Phật hành đạo người đi. Mọi người nghe vậy thần sắc khác nhau, trong lòng miên man bất định. Thay trời hành đạo bọn họ ngược lại là nghe nói qua, có thể cái này thế Phật hành đạo. Cảm thụ được tự thân ngăn không được sói mòn pháp lực, có người nhịn không được nói, các hạ không ngại lại đem lời nói rõ một chút, chúng ta có gì chỗ đắc tội qua các hạ sao? Lục Chính bình tĩnh nói, ta nói là chiếu theo Phật tổ chi ý, các ngươi chỉ sợ cũng không thể nào tin được. Những lời này, đổi lại thường ngày, bọn họ những này Phật môn tăng nhân có lẽ thật sẽ không tin. Nhưng bây giờ đối mặt cái này có chút cục diện quỷ dị, chính mình Phật môn lực lượng còn tại vô hình bên trong biến mất, thực tế nghĩ không tin cũng khó khăn. Có người trong lòng sinh ra sợ hãi, quay người hướng Lục Chính phương hướng ngược phi đột, muốn thoát đi mảnh này không biết thiên địa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng trong cơ thể tăng lên rối loạn, khiến cho thân cùng hồn chấn động, như bị sét đánh. Trên trời, một đạo thuần bạch khí hơi thở hóa thành dài nhỏ kiếm khí, trực tiếp chém xuống. Đây là một đạo không giống bình thường kiếm khí, trong đó không những ẩn chứa thiên địa chính khí, còn có nhân quả lực lượng. Cái kia trong đó nhân quả, trực tiếp cùng tăng nhân liên lụy đảm bảo. Đây là Lục Chính cảm ngộ Phật pháp nhân quả, để bình yên pháp điện pháp lực lượng lại nhiều chút phẩm chất riêng. Một kiếm giáng lâm, không thể tránh né. Kiếm khí nháy mắt có ánh sinh huy, tăng nhân thân ảnh chớp mắt bị quang huy trì ngập. Tiếp theo hơi thở, tăng nhân tại nguyên chỗ biến mất, lưu lại một ít Phật môn lực lượng chậm rãi tiêu tán ở thiên địa. Lục Chính thần sắc như thường, thong thả mở miệng nói, phía trước loại ác nhân, bây giờ đến ác quả, Phật môn báo ứng, nhân quả tuần hoàn. Chương 707, cuộc đời thăng trầm. Chương 707, cuộc đời thăng trầm. Một đám tăng nhân thấy một vị đồng môn bên trong người đảo mắt bị chu diệt, liền thi cốt cùng hồn phách cũng không lưu lại mảy may, từng cái tâm thần chấn động, khó mà bảo trì trấn định. Bọn họ mới vừa thương lượng muốn chạy trốn Ngụy quốc để cầu tự vệ, kết quả liền có người tìm tới cửa muốn thanh toán bọn họ. Tốc độ này quá nhanh, thế cho nên bọn họ chân tâm hoài nghi là Phật tổ mở rộng tầm mắt, để mắt tới bọn họ. Không nói những cái khác, trong cơ thể của bọn họ Phật đạo lực lượng ngay tại ở vào một loại cổ quái trôi qua trạng thái, đây cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể làm đến. Ít nhất bọn họ trước đây chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Như vậy bất ngờ không đề phòng, những này Phật môn cao tăng thậm chí không biết nên ứng đối ra sao. Hiển nhiên một người thân tử đạo tiêu, còn sót lại mọi người càng là sợ hãi. Bọn họ ngày trước mượn Phật môn danh nghĩa đi làm sằng làm bậy lá gan rất lớn, nhưng mình chân chính bày ra nguy cơ sinh tử, gặp không biết lại mạnh mẽ đối thủ, nhưng cũng không có đi qua cố kia dũng khí. Phật môn nhân quả. Một lao tăng tâm tư phi tốc chuyển động, trong mắt có kim mang lấp lóe không yên. Hắn vung lên tay áo, mấy món tràn đầy huyền diệu khí tức Phật khí từ trong tay áo bay ra. Từng kiện Phật khí tỏa ra màu vàng ánh sáng, trực tiếp chém về phía lao tăng trước mắt hư không. Một cỗ chấn động kịch liệt xông xáo mở ra, vô hình bên trong, phảng phất có cái gì lực lượng bị mất diệt. Tại như vậy một mấy mắt, lao tăng cảm giác tự thân Phật lực trôi qua đều dừng lại. Thấy thế, lao tăng trong lòng vui mừng, hắn đây là thử nghiệm cắt đứt trong bóng tối nhân quả. Là nhân quả. Chặt đứt nhân quả, tránh được miễn lực lượng bị cướp đi. Lao tăng vội vàng mở miệng, cho phụ cận mọi người nhắc nhở. Có tăng nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Phật môn là có nhân quả một đạo, nhưng không phải ai đều tu hành phương pháp này, bọn họ căn bản vốn không biết nên như thế nào chém nhân quả. Đừng nói chặt đứt nhân quả, có tăng nhân thậm chí đều không thể lĩnh ngộ cảm giác nhân quả tồn tại. Thật giống như nho gia đệ tử có người am hiểu làm thi tử, nhưng có người thì là tinh thông nghiên cứu kinh nghĩa, am hiểu lĩnh vực đều không phải một cái đường đi. Lục Chính đứng tại cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem những cái kia tăng nhân cử động. Chém nhân quả. Cái này từng cái người trong Phật môn làm sao có thể chém hết nhân quả? Chỉ sợ đem Phật đạo tu vi cho hoàn toàn phế đi, cũng vô pháp chém hết. Lục Chính đôi mắt lập lòe một chút quan thải, nhìn thấy rất nhiều những người khác quan sát không đến sự vật. Tại những này tăng nhân trên thân, có đến không hết nhân quả sợi tơ đan bảo, gần như đều là tội nghiệp quấn thân gây nên. Dù cho có thể nhất thời chặt đứt bộ phận nhân quả, nhưng những cái kia nhân quả cũng sẽ chậm rãi phục hồi như cũ. Những này tăng nhân từng cho từng cái thiện tin khuyên bảo qua nhân quả báo ứng, dùng cái này hù lừa gạt vơ vét của cải. Nhưng mà đến chính bọn họ cũng không tin những này, tự nhận chính mình là người trong Phật môn, đạo hạnh cao thâm không sợ cái gì báo ứng. Nhưng mà quả thật có một ngày như vậy, chính mình bởi vì nhân quả báo ứng mà nguy hiểm tính mệnh thời điểm, đã hối hận thì đã muộn. Lục Chính quan sát đến những cái kia tăng nhân thi triển thủ đoạn thử nghiệm chém nhân quả, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đang thu thập tin tức cùng tích lũy kinh nghiệm. Phía trước tại Già Lam chùa thấy một đám cao tăng bị chu diệt, Phật tổ có vẻ lộ một mảnh huyền diệu không gian. Lần này tình huống có chỗ khác biệt, địa điểm liền tại hắn tiểu thiên địa bên trong, kết hợp với có Phật tổ thủ đoạn, hiện ra như thế một vùng, đến những này tăng nhân cũng đều là chân thân, đúng lúc là cái thí nghiệm cùng thực tiễn cơ hội. Có người gặp Lục Chính không có cái gì dị động, cũng không dám tùy tiện đối nó xuất thủ, mà là nghĩ trực tiếp bỏ chạy rời đi cái này cổ quái địa phương. Gặp có người hướng phiến khu vực này bên ngoài bay đi, Lục Chính không nhanh không chậm mở ra bình yên pháp điện. Chỉ là suy nghĩ khẽ động ở giữa, từng kia từng sợi huyền diệu lực lượng từ pháp điện bên trong tán giật mà ra, đảo mắt tan biến tại vô hình. Cùng lúc đó, bỏ chạy tăng nhân nội tâm rung động, phản phất chính mình bị cái gì đại khủng bố theo dõi đồng dạng. Nhưng thấy xung quanh không gian một cơn chấn động, từng đạo gần như vô hình xiềng xích trực tiếp trói buộc hướng tăng nhân. Tăng nhân thấy thế vội vàng bung ra bảo khí ngăn cản, nhưng mà những này xiềng xích không nhìn phản kháng lực lượng, căn bản vốn không có thể ngăn cản, trực tiếp đem tăng nhân trói buộc chặt, lực lượng mạnh mẽ áp chế trong cơ thể vốn là hỗn loạn Phật môn lực lượng. Vẹn vẹn một hơi thời gian, tăng nhân liền như là như diều đứt dây từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, từng đạo xiềng xích lọt vào tăng nhân trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tăng nhân liền cảm giác chính mình nắm giữ lực lượng bị một cỗ càng thêm ngang ngược lực lượng lôi kéo, thế muốn đem hắn tu hành nhiều năm tích lũy bóc ra đi. Không, tăng nhân đầy mặt hoảng sợ, cứ thế không cách nào ngăn cản thân thể của mình biến hóa. Hắn thậm chí đều không thể khống chế tự thân Phật lực đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhiều năm tu hành như suối tuôn ra phun tung tóe. Lập tức, tăng nhân tướng mạo giản mua đi xuống, cả người cũng như quả cầu ra xì hơi, đến mức đèn tàn dầu. Lục Chính ánh mắt lạnh nhạt, yếu ớt nói, ngươi nghiệp chướng nặng nghề, nhân quả báo ứng gây ra, tội chết. Nói xong, trên trời lại có kiếm khí hóa thành trường hồng, trực tiếp chém xuống đi. Còn sót lại các tăng nhân nội tâm nhiều hơn nữa phần sợ hãi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không gặp Lục Chính xê dịch vị trí, cũng không có thấy rõ người trẻ tuổi này đến cùng là thi triển cỡ nào thủ đoạn. Cảm thấy có như vậy chút giống cái gì Phật môn cao thâm pháp thuật, nhưng lại không có cảm nhận được mãnh liệt như vậy Phật đạo khí tức, mà là tồn tại một cỗ khác để bọn họ bản năng hoảng hốt lực lượng. Mà còn loại này lực lượng ở khắp mọi nơi, tựa hồ một mực tập trung vào bọn họ, căn bản khó mà tránh né. Hợp lực giết hắn, chúng ta mới có thể chạy ra nơi này. Có tăng nhân đôi mắt lập loè tăng tốc, bí mật truyền âm cho những người khác. Mọi người nghe vậy, chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có dư thừa lựa chọn, thêm nữa tự thân lực lượng còn có chút không bị khống chế, nhất định phải hợp lực hành động mới được. Bọn họ những này tăng nhân cũng là quen biết cũ, từng cái nháy mắt liền cũng biết nên làm những gì. Thế thế, mọi người đồng loạt ra tay, từng kiện ẩn chứa huyền lực phẩm chất cao Phật môn đồ vật bay ra, hướng về Lục Chính chấn áp tới. Lục Chính ngón tay điểm nhẹ, bình yên pháp điện lập loè hào quang. Một cái lớn đại Phật môn ấn ký đột nhiên hiện lộ ra, cùng thuần túy Phật khí ngưng tụ ấn ký khác biệt, cái này ấn ký bên trong ẩn chứa mấy loại huyền diệu lực lượng, trong đó còn kèm theo một tia Phật đạo bản nguyên khí tức. Mà tại cái này to lớn ấn ký bao phủ phía dưới, những cái kia bảo khí, huyền khí đều là không bị khống chế, uy lực chợt giảm, khó mà phát huy ra hiệu lực và tác dụng. Ấn ký chấn áp mà xuống, chứ nhiều Phật môn đồ vật nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, trong đó Phật khí bị bản nguyên lực lượng dẫn động, làm cho từng kiện đồ vật xuất hiện tổn hại. Lần này, lại tiến tới ảnh hưởng phản vệ đến chúng tăng. Có Phật môn tăng nhân lập tức cảm giác đau lòng như cắt, nguyên bản miễn cưỡng vững chắc Phật khí lại nhanh chóng lộ ra ngoài. Có người luôn cuống tay chân, đội vàng tại nơi đó duy trì trạng thái bản thân, đều không có cơ hội lại ra tay. Bịch. Có mặc ánh vàng rực rỡ tăng bảo tăng nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Mời Phật tổ thứ tội, Bồ Tát thứ tội, tiểu tăng về sau chắc chắn sửa sai. Đã có người không chịu nổi hoảng hốt, doa không có dũng khí, muốn cầu đến Phật tổ khoan dung. Nhưng mà Phật tổ không có như vậy từ bi, Lục Chính càng không có bao nhiêu từ bi. Ít nhất hắn từ bi sẽ không cho một ít người. Mà còn Lục Chính cũng không có cảm giác được những này tăng nhân có cái gì thành tâm từ lòng, nhiều nhất chỉ là hoảng hốt, sâu trong nội tâm còn có như vậy một tia bán ý đổi lại những người khác có lẽ cảm giác không đến những này tăng nhân nội tâm ẩn tàng vi diệu cảm xúc, nhưng lấy Lục Chính cảnh giới bây giờ, thêm nữa có Phật đạo bản nguyên lực lượng ân ký gia trì. Những này người trong Phật môn ở trước mặt của hắn, dấu không được một tơ một hào. Lục Chính thần sắc không có chút nào biến hóa, trong mắt hắn, những này tăng nhân trên thân đan vào quá nhiều nhân quả, cứ như vậy chu diệt những người này đều là tiện nghi bọn họ. Lục Chính đưa tay, trong tay bình yên pháp điện nhanh chóng lật qua lật lại. Vô hình bên trong, một đám tăng nhân trên thân tồn tại nhân quả cùng bình yên pháp điện liên lụy. Pháp điện bên trong, từng hàng tội phạt văn tự nội dung lập loè dị sắc. Chính đạo khí tức điên cuồng ba động chút xuống, từng đạo ẩn chứa thiên địa chi lực chính khí hóa thành lôi đình, mang theo không thể địch nổi phán quyết vĩ lực đánh phía mọi người. Chỉ là trong nháy mắt, những này Phật môn tăng nhân bị lôi đình hóa thành hải dương chìm ngập, không một người có thể chạy trốn đi ra. Tồn tại có Phật đạo bản nguyên lực lượng áp chế, tăng thêm Lục Chính lấy thiên địa chính khí làm căn cơ pháp lực lượng, bất quá trong chốc lát, tất cả tăng nhân đều biến thành tro bụi, bọn họ nhiều năm tu hành tích lũy cũng hồi phục tại tối tăm bên trong. Lục Chính tại nguyên chỗ cảm thụ một phen lần này kết quả kinh nghiệm, có Phật tổ một chút chỉ điểm cùng trợ giúp, hắn nắm giữ năng lực lại tăng lên không ít. Về sau đơn độc đối mặt những cái kia Phật môn cao tăng, hắn thủ đoạn cũng đủ để đối những cái kia tăng nhân tạo thành tác dụng khắc chế. Có thể nói, tại lĩnh vực của hắn bên trong, những cái kia người trong Phật môn nắm giữ Phật pháp lực lượng tại hắn lực lượng phía dưới. Lục Chính khép lại bình yên pháp điện, đem đặt chỗ cũ, chính mình đảo mắt rời đi phiến thiên địa này. Tiếp theo hơi thở, hắn liền xuất hiện tại một mảnh có tuyết trắng ngập đầu Phật điện bên trong. Phật điện bên trong yên tĩnh vô cùng, có từng điểm dưới ánh nến, từng tôn đường hoàng tượng Phật đều chiếm đầy đất. Lúc này, nào đó tôn tượng Bồ Tát lập loè tia sáng, một cái bóng mở hiện lộ ra. Cái kia hư ảnh nhìn thấy Lục Chính, lập tức lộ ra khách khí khí biểu lộ, hai tay chắp lại hành lễ nói, các hạ đem sự tình xử lý tốt. Chính là tôn này Bồ Tát suy nghĩ cảm thấy được bên này chùa miếu một chút tình huống, ngược lại hao phí hương hỏa lực lượng truyền đạt cho giả làm chùa bên kia suy nghĩ, muốn nhờ vào đó tại Phật tổ chân ý trước mặt biểu hiện một phen, có bỏ gian tà theo chính nghĩa chi ý mà Phật tổ chân ý biết về sau, thì là thi triển một chút thủ đoạn trực tiếp đem Lục Chính mang theo tới, để Lục Chính thay thế làm việc. Lúc trước bên này Bồ Tát suy nghĩ liền nhận qua thông tin, biết Lục Chính cùng Phật tổ quan hệ không phải bình thường, có thể nói là chư Phật ở nhân gian người nói chuyện, luận thân phận phân lượng tự nhiên đến cung kính mà đợi. Lục Chính mở miệng nói, vô sự, nơi này tăng nhân cũng không có lợi hại gì, ngươi có thể chủ sự thu xếp tốt bọn họ, lấy hợp quy tắc là Phật môn chính thống. Hư Ảnh nghe vậy nói, nhất định, nhất định, nếu là có người nghị phản bội Phật môn, ta nhất định xuất thủ trừng trị. Lục Chính khẽ gật đầu, được thôi, ta trở về. Dứt lời, Lục Chính bay người muốn rời khỏi Phật điện. Hư Ảnh thấy thế vội vàng nói, nếu không ta đưa ngươi đoạn đường. Lục Chính xua tay, không cần thiết lãng phí ngươi điểm này hương hỏa lực, giữ lại thật tốt làm việc à, Phật tổ về sau sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lục Chính đã biến mất tại chỗ miếu. Hư Ảnh cái kia mơ hồ khuôn mặt có chút biến ảo, ngược lại yếu ớt thở dài, cái này về sau hương hỏa sợ là khó tồn rồi. Trước đây không cần làm cái gì, đều thiếu không được hương hỏa cung phụng. Mà lấy phía sau nha, xem ra nhất định phải tận tâm tận tụy làm việc, cứ như vậy bám chừng đều tích lũy không dưới cái gì hương hỏa, thậm chí còn muốn cấp lại. Đến mức giống như trước đồng dạng lười biếng, ngồi không ăn bám. Thật không dám lại có ý nghĩ như vậy. Không chung, Lục Chính Chính lấy cực nhanh tốc độ trở về Già Lam chùa. Hắn quan sát phía dưới mênh mông đại địa, rõ ràng trước đây cũng không có tới qua phiến địa vực này, lại cho người một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lục Chính rất nhanh minh bạch đây là Phật tổ chân ý cùng hắn cùng hưởng cảm giác về sau, lưu cho hắn một chút chỗ tốt. Để hắn giữa bất chi bất giác, đã quen thuộc đại ngụy cương thổ, có như vậy một chút người ngoài không cảm nhận được xem xét nhân quả quan hệ. Mà ở trong đó nhân quả, không chỉ bắt nguồn từ cùng chư Phật Bồ Tát quan hệ mật thiết, còn có Lục Chính phía trước rất nhiều làm việc mang tới một chút ảnh hưởng. Bây giờ, Phật tổ chân ý là đem quan hệ như vậy để Lục Chính có khả năng rõ ràng hơn cảm giác, đồng thời càng tỉ mỉ liên hệ tới. Mà loại này quan hệ thành lập, đối với Lục Chính về sau mở đại đạo, có thể có nhất định không thể thiếu tác dụng. Lục Chính cảm nhận được tự thân tại Ngụy Quốc thổ địa bên trên không hề bị đến một tia áp chế, ngược lại không chút phí sức, có loại đạt tới tùy ý hô phong hoán vũ trình độ. Giờ khắc này, Lục Chính nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ hào hùng, cảm thấy chính mình cách cứu vớt thế nhân nguyện vọng lại gần một bước. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Chờ qua bây giờ đông, chúng ta có thể đi đem nơi này đều chiếm, nhiều giải cứu một chút người. Thanh Huyền đứng tại một tấm bản đồ trước mặt, tại nơi đó bố trí sang năm chiến lược quy hoạch. Bên cạnh, Công Dương Minh bọn người ở tại nơi đó vừa nghe vừa suy nghĩ. Vân Tiêu không khỏi nói, ngươi nghĩ chiếm nhiều như thế, dù cho thật đánh xuống, có thể quản đến tới. Giảng đạo lý, các ngươi chân chính có thể dựa vào phải lên người chỉ có như vậy một chút, chiếm lớn như vậy, không tốt quản thúc, các ngươi lại không thịnh vương triều cái kia một bộ. Mặc dù Vân Tiêu còn chưa có đi Bắc vực nhìn qua tình huống, nhưng nhìn Thanh Huyền lập tức nghĩ mở rộng gấp mấy lần địa vực bộ dạng, đã cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Thanh Huyền suy nghĩ nói, cái này đơn giản a, đem người tập trung lại là được. Kỳ thật thổ địa không trọng yếu, nhân tài trọng yếu, chủ yếu vì cứu người. Ai? Nói đến đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, có rời núi điển hồ bản lĩnh, nếu không ngươi mệt nhọc nhiều một chút, đi đem những địa phương này tầng dưới chót người toàn bộ nhận đến địa bàn của chúng ta, còn tránh khỏi cùng những thế lực này xung đột chính diện. Vân Tiêu khỏe miệng giật giật, đây không phải là để hắn đi đoạt người. Bắc vực rộng lớn như vậy, nhân số lấy ước kế, dù cho chỉ là di chuyển một vùng người, cũng phải phí thật lớn sức lực. Mà còn những thế lực kia cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi có người, dù cho lén lút làm việc, nhưng những địa phương kia ít nhiều, chẳng lẽ người khác lại còn không có phòng bị. Vân Tiêu không khỏi nói, tuy nói cứu một người chính là tích đại đức, nhưng bần đạo còn muốn về thủ quốc trải qua, đây cũng là liên quan đến cứu thế tế dân chuyện khẩn yếu. Sợ rằng chỉ có thể rút một chút thời gian giúp các ngươi một hai, nhưng bần đạo không có bản lãnh lớn như vậy, cũng không cứu được như thế mảng lớn địa phương người. Thanh Nguyệt nói, dạng này a, bất quá đạo trưởng khả năng giúp đỡ một chút là một chút. Ta cho ngươi nhớ kỹ công đức, về sau để Phật tổ lão nhân gia ông ta chúc phúc cho ngươi. Vân Tiêu yếu đất nói, ngươi nếu không mời đạo tổ lão nhân gia ông ta chúc phúc, bần đạo lại không tu Phật. Thanh Nguyệt thở dài, ta cùng đạo tổ không quen loa. Chương 708, nhân định thắng thiên chương 708, nhân định thắng thiên ai, bần đạo cùng đạo tổ lão nhân gia ông ta cũng không quen. Vân Tiêu một trận khóc nức nở, hắn cũng chưa từng thấy qua vị kia thượng cổ chí thánh hiển linh tình cảnh. Ai? Bất quá nếu có thể đem cái kia bộ bình yên trải qua hoàn chỉnh biên đi ra, nói không chừng có chút hy kịch. Đến lúc đó các ngươi đến thuộc đồ xem lễ, chứng kiến kinh điển xuất thế, mời đạo gia chư thánh. Vân Tiêu nhịn không được mặc sức tưởng tượng, đôi mắt lập loè dị sắc. Thanh Huyền nét miệng nói, cái này không được đợi đến ngày tháng năm nào đi. Thanh Huyền nhịn không được lại nói, các ngươi thảo luận cái khúc dạo đầu đều dùng lâu như vậy, chờ đem trải qua biên đi ra món ăn cũng đã lạnh, khi đó Ngụy Quốc cổ Phật Bồ Tát bọn họ đoán chừng đều toàn bộ xuống. Vân Tiêu vội ho một tiếng, không đến mức, không đến mức. Phía trước là đang thảo luận nha, hiện tại định xuống, sẽ không quá chậm. Chúng ta đạo môn vẫn là có không ít cao nhân, lần này Ngụy Quốc có Phật tổ chân ý đến thế gian, bần đạo xem chừng đều không cần bệ hạ thúc giục cái gì, những lao gia hỏa kia đều sẽ nhấc lên nhiệt tình đi biên trải qua, không thể rơi xuống hạ phong đúng không? Thanh Huyền chợt chợt nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Vân Tiêu thong thả mở miệng nói, là như thế cái để ý, ngày trước chư quốc cấm Phật có không ít nguyên nhân, bây giờ chư Phật Bồ Tát hiển thánh đi ra là Phật môn chính danh, việc này à, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Như bệ hạ nhờ vào đó nuối lòng cửa ra vào, cho phép Phật môn chính thống vào thủ tiên dương đại thừa Phật pháp, chợt chợt. Vậy nhưng thật sự cho thủ quốc đạo môn sức ép lên. Vân Tiêu xem như Thanh Dương cung chân nhân, ngược lại không gánh tâm Phật môn tại đất thuộc xuất hiện sẽ đối nhà mình đạo quán lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng đối với những cái kia không nhận triều đình nâng đỡ coi trọng đạo quán, chỉ sợ là có rất lớn ảnh hưởng, kia thật là muốn tranh hương hỏa. Thanh Huyền suy nghĩ nói, đây là chuyện tốt ta, phải có cạnh tranh. Người nào khả năng giúp đỡ đến lão bách tính, lão bách tính tự nhiên đi cùng phụ người nào. Thanh Huyền không khỏi nhìn hướng Vân Tiêu, cười tủm tỉm nói, nếu không ngươi đi quên một chút thuộc đế cùng Hoa Sen hoàng hậu, ta để nguyên đạo bên kia cũng phái mấy cái cao tăng đi thu quốc. Vân Tiêu biểu tình nghiêm trọng, a cái này, bần đạo là kính trọng thượng cổ chư thánh, tôn trọng Phật tổ Bồ Tát, nhưng ngươi để ta một cái đạo môn chân nhân làm chuyện loại này, bao nhiêu không tốt lắm đâu. Nếu là đạo môn những cái kia lão cổ đồng biết, không được chọc bần đạo của sống. Thanh Huyền nói, ngươi không nói, ta không nói, tất cả mọi người không đi ra nói loạn, người nào có thể biết rõ đâu? Chẳng lẽ thuộc đế cùng Hoa Sen Hoàng hậu sẽ chuyên đi, cái kia không thể a. Ngươi có thể nói đến huyền chuyển một điểm nha, ví dụ như ngươi cứ như vậy nói. Thanh Huyền tại nơi đó cầu nhau, dạy Vân Tiêu nên nói như thế nào tự. Vân Tiêu nghe đến biểu lộ cổ quái, luôn cảm giác mình bày ra loại này sự tình có chút không hợp. Thanh Huyền gặp Vân Tiêu còn sắc mặt dáng vẻ đắn đo, lo lắng nói, ngươi làm là như vậy tuyên dương đại nghĩa, vì phổ độ bách tính, còn có thể nhờ vào đó tạo áp lực những cái kia đạo môn nhiều làm việc thiện tích đức. Đạo tổ lão nhân gia ông ta rộng lượng, chắc chắn sẽ không trách móc ngươi cái gì, sẽ còn khen ngợi ngươi. Vân Tiêu ha to miệng, muốn nói cái gì phản bác cùng từ chối lời nói, nhưng một chốc tìm không được lý do. Thanh Huyền trừng mắt nhìn, nếu không đạo trưởng ngươi tính toán một quẻ, đây không phải là ngươi am hiểu sao? Xem bói cũng không phải là hoàn toàn chuẩn, thiên lý mệnh số, nào có dễ dàng như vậy nhìn trộm nhìn thấy. Nói thì nói như thế, Vân Tiêu vẫn là móc móc túi, lấy ra mấy cái vàng nóng ánh tiền đồng, chợt bấm niệm pháp quyết thi pháp, trong miệng thấp giọng nghĩ linh tinh. Chỉ chốc lát sau, mấy đồng tiền nhẹ nhàng ném ra, ngược lại rơi xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang, hiện ra ở trước mắt mọi người. Làm sao? Thanh Huyền không hiểu nhiều lắm Vân Tiêu một bộ này kỹ năng, chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn cái quẻ tượng. Vân Tiêu tại nơi đó bấm đốt ngón tay, sau một lát mới lắc đầu thở dài nói, hung cắt khó dò à. Việc quan hệ đạo môn cùng Phật môn tương lai phát triển đại sự, há lại hắn một đạo nhân có thể đoán trước minh bạch. Thật sao? Thanh Huyền đưa tay loay hoay một cái tiền đồng, đem trong đó một cái tiền đồng lật cái mặt. Dạng này có phải là liền thuận lợi? Vân Tiêu nhìn xem Thanh Huyền, khoe miệng giật giật, một bộ người đang đùa ta ánh mắt. Thanh Huyền nghiêm túc nói, đây là điểm lành đi. Cái này gọi nhân định thắng thiên, đạo trưởng yên tâm lớn mật đi làm đi. Thanh Huyền con mắt sáng tỏ nhìn xem Vân Tiêu, có cổ vũ chi ý bên cạnh Công Dương Minh nhịn không được vuốt râu cười nói, nhân định thắng thiên, Thanh Huyền cô nương cử động lần này không phải không có lý, là đại cát hiện ra. Một bên Công Dương Minh cũng không khỏi gật đầu tán thành Thanh Huyền cử động. Vân Tiêu không còn gì để nói, yên lặng thu tiền đồng, cảm giác một già một trẻ này thật đúng là không đáng tin cậy, so hắn còn không đáng tin cậy. Đúng lúc này, Lục Chính từ bên ngoài trở về. Mọi người nhìn thấy Lục Chính tới, từng cái thần sắc hơi ngạc nhiên. A, ngươi không phải tại bế quan sao, làm sao từ bên ngoài trở về? Vân Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lục Chính, bọn họ một mực tại chỗ này làm luận, cũng không phát hiện Lục Chính khi nào đi ra. Lục Chính nói, đi ra ngoài giải quyết mấy cái tụ tập nhiều người bàn bạc lẫn trốn tăng nhân. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Làm sao chúng ta không nghe thấy một điểm động tĩnh? Vân Tiêu nghe lời ấy, càng tò mò. Lục Chính mở miệng nói, bên ngoài mấy ngàn dặm một tòa chùa miếu, trong miếu Bồ Tát suy nghĩ mà báo, Phật tổ đưa ta tới. Lục Chính giản lược nói tóm tắt giải thích một cái tình hình. Vân Tiêu nghe đến ngạc nhiên, đây coi như là Phật tổ mở rộng tầm mắt, để người đi thanh lý Phật môn nghiệt chướng. Lục Chính lại nói, các ngươi phía trước, tại ta bế quan phía sau không lâu, liền không có cảm giác được một điểm khác thường. Vân Tiêu nghe vậy cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu nói, không có à, không có cái gì dị thường à, là ngươi rời đi thời điểm sao, chúng ta không có cảm giác đến. Lục Chính nói, không phải ta rời đi thời điểm, mà là ta ở vào một loại đặc biệt trạng thái, có thể cảm giác được toàn bộ Già Lam. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xác thực không có phát hiện Lục Chính cảm giác. Lục Chính dừng một chút, lại nói, tính toán, đây không phải là trọng điểm là sợ rằng có rất nhiều Phật môn bên trong người nhận được tin tức muốn rời khỏi Ngụy Quốc, phải làm cho nguyên đạo bọn họ nắm chặt làm việc, đi bắt chút điển hình, đừng thả chạy những cái kia đạo hạnh cao thâm tăng nhân, những người kia cảnh giới cao, là mối họa lớn. Thanh Huyền trừng mắt nhìn, muốn chạy, bọn họ cũng không có bao nhiêu địa phương có thể đi a. Nếu là đi bắc vực bên kia, chẳng phải là vừa bận để chúng ta đến cái nhân tăng đều lấy được. Dù sao những cái kia cao tăng chạy trốn khẳng định sẽ mang không ít đồ tốt. Thanh Huyền đã tưởng tượng lấy bắt lấy những cái kia người trong Phật môn mang tới chỗ tốt. Bất quá người trong Phật môn muốn trốn lời nói, cũng rất không có khả năng đi bọn họ quản hạt địa phương tị nạn, chuyên môn đi bắt lời nói vẫn tương đối khó khăn. Thanh Huyền mở ra bàn tay của mình nhìn một chút, nghĩ thầm Phật tổ bọn họ lưu cho mình đồ vật, về sau có thể phái thêm bên trên công dụng. Lục Chính nhìn hướng Công Dương Minh nói, có cái nho nhỏ nhiệm vụ giao cho Công Dương tiên sinh. Công Dương Minh mỉm cười nói, lại nói. Lục Chính lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Công Dương Minh, làm phiền Công Dương tiên sinh đi một chuyến phía tây, ra Ngụy Quốc phía tây bắc phía sau thẳng hướng tây, vượt qua mấy thiên lý tuyết núi liền có một mảnh cánh đồng tuyết, bên kia còn có chút mạch tính. Ngươi đến đó đóng giữ mấy tháng, truyền đạo thụ nghiệp, đồng thời tránh cho có cường địch xâm nhập. Trong lòng Công Dương Minh hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Lục Chính bọn họ còn tại cái kia mảnh vùng đất nghèo nàn chế tạo một chốn cực lạc. Công Dương Minh tiếp nhận đồ vật, chính trọng gật đầu nói, "Tốt, vậy lão phu hiện tại liền lên đường." Lục Chính nói, "Có thể, trong túi trữ vật có chút tư liệu, là liên quan tới bên kia một chút quy hoạch suy nghĩ." Lục Chính còn nói rõ một chút sự tình, Thanh Huyền cũng mở miệng để Công Dương Minh mang chút lời nói cho bên kia người quen. Về sau, Công Dương Minh cũng không cần thu thập cái gì hành lý, trực tiếp rời đi Già Lam, thi triển bản lĩnh lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến cánh đồng tuyết, hiếu kỳ chỗ kia địa phương là cái dạng gì tử. Vân Tiêu đưa mắt nhìn vị này học cung phu tử đi xa, ngược lại cảm khái nói, cánh đồng tuyết ta trước đây ngược lại là nghe bên kia có người sinh tồn, sinh hoạt trôi qua cực kỳ nghèo khổ. Không nghĩ tới các ngươi còn đi qua nơi đó, còn đem nơi đó cho cải tạo một phen. Lục Chính khẽ mỉm cười, nói ra, chỉ cần có ý, bằng vào chúng ta năng lực là có thể làm rất nhiều chuyện, liền nhìn có nguyện ý hay không đi làm. Không che đại hội kỳ thật có thể trước thời hạn kết thúc, ta đi nguyên đảo nơi đó một cái nói chuyện, đợi lát nữa chúng ta cũng về Bắc vực đi. Vân Tiêu nghe vậy nói, cái kia đi, ta đi cùng mấy cái người quen chào hỏi. Còn có thuộc quốc hoàng tộc tới mấy vị, ta nghĩ dẫn bọn hắn cùng đi Bắc vực nhìn một cái. Lục Chính mỉm cười nói, để bọn họ đều đi qua nhìn xem không sao, chúng ta rất hoan nên đại gia đi tham quan. Vân Tiêu bước cảm nói, ta có hoàng hậu phân phó, hoàng tộc mấy vị kia có thể nói tới động, những người khác lời nói, ta tận lực đi nói một chút, nhưng bọn hắn không nhất định có hứng thú. Dứt lời, Vân Tiêu chỉnh lý một cái dung nhan, khoan thai dậm chân ra ngoài. Lục Chính thì đi hướng Nguyên Đảo nơi đó, lại cùng Nguyên Đảo bọn người nói chút chuyện quan trọng. Chờ về sau, Lục Chính trở lại chỗ ở thời điểm, phát hiện Vân Tiêu cũng mang theo một chút người trở về. Ở trong đó có mấy vị đạo sĩ ăn mặc đạo nhân, còn có mấy người mặc hoa phục, khí chất cao quý nhân vật. Một vị quần áo trang phục mỹ lệ nữ tử hứng thú bừng bừng đi đến Lục Chính trước mặt, xinh đẹp cười nói, ha ha, thật đúng là Lục công tử ngươi à, không nghĩ tới ngươi cũng tới Không Che đại hội, ta trong mấy ngày qua đều không thấy ngươi ai, ngươi thế mà còn là ở tại trên núi. Lục Chính về lấy mỉm cười nói, gặp qua cựu công chúa. Già Lam như thế lớn, bây giờ lại tới như thế nhiều người, công chúa phía trước không có gặp phải ta, cũng là rất bình thường. Nói đến khoảng thời gian này bận rộn, Lục Chính cũng không có đi chủ động tiếp xúc người nào. Nữ tử trước mắt chính là Lục Chính tại Thục Quốc hoàng cung có duyên gặp mặt một lần cựu công chúa. Vương Thản Nhiên cười mị mị nói, ngươi còn nhớ rõ ta à? Này, gọi ta xinh đẹp liền tốt. Dù sao nhị ca đều gọi ngươi tiên sinh. Mẫu hậu gần nhất cũng khoe ngươi nhiều lần, nói ngươi tại Bắc vực làm đại sự, rất có một phen hành động. Lúc đầu nhị ca là nghĩ đến Không Che đại hội, còn muốn đi các ngươi bên kia nhìn xem, bất quá thân thể của hắn không phải quá tốt, phụ hoàng không cho hắn chạy khắp nơi, liền không có tới thành. Ta cũng coi là thay mặt nhị ca đến Không Che đại hội xem lễ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chư Phật Bồ Tát, thật sự là mở rộng tầm mắt. Khó được tại tha hương gặp phải cái cùng thế hệ người quen, Vương xinh đẹp không khỏi mở ra máy hát, vui tươi hớn hở cùng Lục Chính hàn huyên. Lúc này, Thanh Uyển cùng Thanh Y đi từ chỗ ở đi ra, hiếu kỳ dò xét bên ngoài những người này. Vân Tiêu liền mở miệng lẫn nhau giới thiệu một phen, đại gia xem như là sơ bộ quen biết một cái.